Chương 38, đương nhiên, dạng này khác nhau chủ yếu tồn tại ở trung hạ tầng giữa các tu sĩ. Chân chính cao giai đại năng, như cũng bảo trì nguyên thần cùng nhục thân song tu. Chỉ có điều tại trong lúc song tu cũng đều có thiên bể, có chút sinh linh nhục thân cường hành, thì như yêu, thú, sơn, thạch trở biến thành chi linh. Một số khác thì càng nặng nguyên thần, như thảo mộc chi linh, ngũ hành chi linh trở, chủ yếu tinh tu nguyên thần chi đạo. Hồng hoang phát triển đến nay, đã là đại la, thái ớt xuất hiện lớp lớp thời đại, phương thức tu luyện càng thêm khó phân phức tạp. Không giống tiên địa sơ khai lúc, những cái kia đỉnh cấp tiên tiên ma thần bằng vào pháp tắc bất diệt linh quang, thể ngộ đại đạo vận hành, cảm giác ứng thiên địa biến hóa mà tu hành. Một nhóm kia tiên tiên ma thần bên trong, sống cho tới bây giờ, đều đã trở thành một phương cự phách, còn lại phần lớn sớm đã thân tử đạo tiêu, bay về thiên địa. Trúc Cửu Âm nghe qua lại sinh linh trò chuyện, chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng lôi trạch chỗ sâu bước đi. Lôi trạch đạo vực rộng lớn vô ngần, bên ngông khó dò. Nhưng Trúc Cửu Âm vận chuyển không gian pháp tắc, nhìn như đi lại thong dong, kỳ thực một bước một thiên địa, gang tấc tức chân trời. Khi hắn đi vào màu lam lôi đỉnh tầng, thuộc về thái ớt kim tiên cấp độ lôi vực lúc, nơi đây sinh linh số lượng rõ ràng thưa thớt, nhưng Trúc Cửu Âm vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút sinh linh khí tức. Mỗi cảm ứng được một chỗ, Trúc Cửu Âm liền tự bên cạnh trải qua. Mỗi lần trải qua, hắn đều sẽ âm thầm đem đối phương dò xét một lần, chỉ là những sinh linh này không có chút nào phát giác. Làm Trúc Cửu Âm như đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua màu lam lôi đỉnh tầng lúc, một đám thái ớt cao thủ đều trợn mắt hốt mồm. Cái này, liền xem như đại la cường giả, cũng không nên như thế nhẹ nhõm a. 90, trưởng khống lôi đỉnh nhân. Một bước vào tử sắc lôi vực trong mấy mắt, Trúc Cửu Âm vẻ mặt chuyển thành nghiêm trọng. Nơi đây lôi đỉnh chi uy đã đến gần vô hạn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Cho dù Trúc Cửu Âm tổ vu chân thân bền bỉ vô song, đã đạt hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, cũng bất quá miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy tầng cấp lôi đỉnh, đối Trúc Cửu Âm tu luyện tổ vu chân thân rất có giúp ích. Uống. Hắn quát to một tiếng, ngang nhiên hiện ra 10 vạn trượng tổ vu pháp tắc chân thân, tắm rửa tại tử sắc trong biển lôi. Chỉ thấy kia pháp tắc chân thân nở rộ vô lượng quang mang, thể nội cựu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, đem từng tia tử sắc lôi đỉnh dẫn nhập thể nội luyện hóa. Thời gian trôi qua, tại lôi trạch đạo vực gần trăm nguyên hội ma luyện bên trong, Trúc Cửu Âm nhục thân cường độ tăng trưởng rõ rệt, nguyên bản hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ nhục thân mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hồng hoang bên trong, nhục thân tu luyện xa so với nguyên thần gian nan, đây cũng là vì sao đỉnh tiêm đại năng nhiều thiên hướng về nguyên thần tu hành. Ầm ầm, lôi trạch đạo vực bên trong, bàng bạc mênh mông tử sắc lôi đỉnh kịch liệt lan lộn, như sôi nước giống như bao vây lấy Trúc Cửu Âm. Hắn toàn thân máu thịt bé bét, kim sắc thần huyết không ngừng chảy ra. À, Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời thét dài, ngân bạch tóc dài của vũ, thân hình đứng thẳng như núi, mạch máu trong người lao nhanh lan lộn, dường như mênh mông trường hà, điên cuồng thôn phệ lấy đầy trời tử lôi, tiếng oanh minh chấn động toàn bộ lôi trạch đạo vực. Oanh! Một tiếng liệt thiên chi lôi tự trong cơ thể hắn bộc phát, vô biên uy áp quét ngang cửu thiên thập địa. Hô Trúc Cửu Âm chậm rãi thổ tức, trải qua gần vạn nguyên hội tử lôi tôi thể, nhục thể của hắn cuối cùng bước vào hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, đã đạt đến cực hạn, khó lại tiến thêm. Mà giờ khắc này hắn lại lâm vào lưỡng nan. Lôi trạch bên trong tử lôi đối với hắn lại chỗ vô dụng, mà trung ương hỗn độn thần lôi lại quá mạnh cháy mạnh, nhục thân nan lấy tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, Trúc Cửu Âm không còn cố chấp, có thể đem nhục thân tu tới hỗn nguyên kim tiên trung kỳ đã là khó được. Luyện thể chi gian nan, hắn lòng dạ biết rõ, đang muốn rời đi, đột nhiên phát giác một hồi ẩn nấp trận pháp chấn động. Trúc Cửu Âm bước ra một bước, dây lát đến trước trận, chỉ thấy thời không cùng lôi điện xen lẫn quấn quanh, kết thành một tòa công phòng nhất thể huyền ảo đại trận. Có ý tứ, hắn tinh tâm cảm ngộ một lát, khoe miệng khẽ nhếch. Không cần phá trận, chỉ dựa vào thời không phát tắc, liền có thể thông dòng ghé qua. Trận này nếu không phải tinh thông thời không chi đạo, tuy là hỗn nguyên kim tiên cũng khó có thể phát giác, chớ nói chi là xâm nhập. Thời không phát tắc, quả nhiên huyền diệu. Trúc Cửu Âm chậm rãi đạp vào trong trận, cuối cùng mấy năm, rốt cục đi ra kia lôi điện giao thoa thời không mê trận. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, gì các loại bảo vật, đáng giá như thế đại trận bảo hộ. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt hiện hiện một đoàn kim hoàng lôi đỉnh chân linh trí chưa mở, khí tức tinh khiết. Chẳng lẽ đây cũng là hậu thế lôi trạch đại thần? Nghe đồn lôi trạch đại thần sinh tại lôi trạch đạo vực, càng là nhân tổ phục hy danh nghĩa cha. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên đoàn kia chân linh, thấp giọng tự nói, thì ra là thế, khó trách có lớn như vậy trận tương hộ. Hắn hơi suy nghĩ, vẫy tay, đem kia kim hoàng lôi đỉnh chân linh thu hút trong lòng bàn tay. Một chút dò xét, không khỏi sợ hai tháng phục, đúng là lôi đỉnh bản nguyên ngưng tụ, tiềm lực cơ hồ có thể so sánh đô thiên thần lôi. Đúng lúc này, Trúc Cửu Âm biến sắc, là đến vô thượng thần thông, ngươi không cần biến hóa, hồng hoang cũng không cần lôi trạch đại thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc, quanh thân hơi lạnh tỏa ra vạn dặm hư không. Luyện, quát lạnh một tiếng, Trúc Cửu Âm nguyên thần bao khỏa đoàn kia lôi đỉnh chân linh bản nguyên, bắt đầu luyện hóa. Kim hoàng chân linh dần dung nhập nguyên thần của hắn, quang mang lưu chuyển, khí tức giao hòa. Chỉ cần luyện hóa cái này bàng bạc lôi đỉnh bản nguyên, Trúc Cửu Âm liền có thể thu được một môn kinh thiên thần thông, Tử Tiêu thần lôi, ngày sau trải qua nhiều năm rèn luyện, càng có cơ hội nắm giữ đô thiên thần lôi, thậm chí đại đạo lôi phạt. Trúc Cửu Âm nguyên thần vận chuyển, duy trì liên tục luyện hóa phía dưới, kia lôi đỉnh chân linh bản nguyên dần dần tan rã. Hồng hoang tuế nguyệt ung dung, đảo mắt trăm nguyên hội mất đi. Tan. Trúc Cửu Âm đột nhiên vừa quát, thân hình hơi dùng, lôi đỉnh chân linh bản nguyên rốt cục hoàn toàn cùng hắn tương dung. Lập tức, Trúc Cửu Âm đắm chìm nhập thâm trầm đốn ngộ bên trong. Như thế nào lôi đỉnh? Lôi là dương, đỉnh là âm. Lôi hành cương mãnh, chủ chinh phạt. Ầm ầm, lôi trạch đạo vực bên trong, mênh mông lôi đỉnh giống như là biển gầm lao nhanh gầm thét, như muốn hạ xuống diệt thế thiên phạt. Trúc Cửu Âm mạch máu trong người sôi trào, mỗi một tấc cơ thể đều chứa đầy giữ dằn lôi uy, mãnh liệt không ngừng. lôi quang đăng thiên, đỉnh thế che bầu trời. Lôi trạch đạo vực bên ngoài ước vạn sinh linh đều cảm giác tim đập nhanh sợ hãi, chỉ thấy lôi đỉnh cuộn cuộn, thoáng như ngày tận thế tới. Trúc Cửu Âm cũng không để ý thiên địa dị động, ngân bạch tóc dài bay lên, ánh mắt sâu thẳm, lần nữa quát nhẹ, tan. Chỉ một thoáng, vạn dặm cương vực tận hóa lôi quang chi cảnh, thương khung rủ xuống quần quần thiên uy, như trời tức giận. Thật lâu, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, trong mắt kia lôi dẫn lưu chuyển, tiện tay vung lên, lắng lại lôi trạch đạo vực bên trong tất cả. Bản tôn chấp trưởng lôi đỉnh, không cần lại sợ thiên kiếp. Hắn đối với lần này luyện hóa thành quả cực kỳ hài lòng. Ngắm nhìn một phía, thấy không lộ chút sơ hở, chuyến này viên mãn, liền một bước phóng ra, rời đi lôi trạch đạo vực. Chín Trúc Cửu Âm khoan thai dạo bước tại Hồng Hoang đại địa, muốn mượn du lịch cơ hội, nhiều tìm chút thiên tài địa bảo, linh căn tiên thảo, dù sao luyện đan một chuyện, hao phí quá lớn. Đại đạo dần dần ẩn, thiên đạo sắp xuất hiện, Hồng Hoang sợ rằng sẽ lên. Hắn lăng hư mà đi, trong lòng suy nghĩ. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, chính mình sớm đã chứng được đại đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên, như ngày đó Hỗn Độn Ma Thần giống như tu luyện lớn đạo pháp tắc, cho dù thiên đạo lâm thế, cũng không nhận chế. Nếu không phải như thế, đối mặt thiên đạo sắp xuất hiện cục diện, chỉ sợ cũng muốn hoảng sợ khó có thể bình an. May mắn quá thay. Trúc Cửu Âm nghĩ chi, vẫn còn rung động. Đang vào hư không bên trong thương cảm lúc, chợt thấy phía trước sát khí cuồn cuộn. Thần thức quét qua, thấy một cái tiểu phượng hoàng đang bị hung thú. Kia tiểu phượng hoàng chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, mà kia hung thú răng nanh lộ ra ngoài, sau lưng mọc lên cốt thứ, cao mấy trăm trượng, sát khí ngập trời, đã có thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực. Trúc Cửu Âm vừa xài bước đến phụ cận. Tiểu phượng hoàng đã toàn thân đẫm máu, lông vũ thưa thớt, trong mắt đau khổ trong lòng, đang muốn cùng hung thú đồng quy vu tận. Thời gian đình chỉ. Trúc Cửu Âm vung lên ống tay áo, thi triển thời gian đình chỉ chi thuật, cản lại tiểu phượng hoàng cử động. Sau đó đem pháp lực rót vào trong cơ thể nàng, vì nàng điều trị gần như mất khống chế cuồng bạo lực lượng. Cùng một thời khắc, Trúc Cửu Âm đưa tay dẫn xuất một đạo mãnh liệt lôi đỉnh, đem hung thú kích là cho bụi. Chờ tiểu phượng hoàng thể nội hỗn loạn pháp lực bình phục, Trúc Cửu Âm giải trừ thời gian đình chỉ, nói với nàng, tiểu phượng hoàng ngược lại có mấy phần huyết tính, bất quá cho dù ngươi làm như vậy, cũng giết không được kia hung thú. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối hoàng vũ, đến từ phượng hoàng nhất tộc. Ngày khác sẽ làm hồi báo tiền bối hôm nay viện thủ chi tình. Tiểu phượng hoàng nằm cúi người, miệng phun đạo âm nói rằng, cứ việc lúc này nàng vẫn duy trì lấy phượng hoàng bản tướng, cũng đã có thể mượn đường âm truyền đạt tâm ý không cần đa lễ, đứng dậy à. Trúc Cửu Âm xuất thủ cứu cái này tiểu phượng hoàng bất quá là nhất thời hứng khởi, thêm nữa đối tiên thiên tam tộc cũng không ác cảm, dù sao cũng là bản cổ để lại huyết mạch. Tiểu phượng hoàng đứng dậy, thân hình nhất chuyển, hóa thành một vị mặc áo đỏ, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tiền bối ân cứu mạng, không thể báo đáp, vạn bối nguyện đi theo hai bên, phụ dưỡng tiền bối. Tiểu phượng hoàng không người cúi đầu, ngữ khí trịnh trọng. Trúc Cửu Âm nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ thầm, cái này tính là gì phát triển? Ta bất quá là tiện tay một cứu, làm sao lại nói đến phụ dưỡng tả hữu? Hoang đường. Trúc Cửu Âm thần sắc nghiêm lại, lúc này trách mắng. Hán đạo tâm như thế nào kiên định, xuất thân như thế nào tôn quý, há có thể tiếp nhận như vậy hoang đường chi ngôn. Tiền bối thứ tội. Tiểu Phượng Hoàng sắc mặt chấp nhận, đội vàng thỉnh tội. Nàng nguyên bản trong lòng còn có chút không cam lòng, cho là mình hy sinh có thể đổi lấy Trúc Cửu Âm duy trì, thậm chí cảm thấy phải là chính mình bị khuất, nhường Trúc Cửu Âm chiếm tiện nghi. Nhưng Trúc Cửu Âm một tiếng trách móc, làm nàng đống nhiên thanh tỉnh. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình lúc trước suy nghĩ như thế nào ngây thơ, lại lấy là khuất thân làm tỷ liền có thể khiến một vị đại năng mừng rỡ như điên. Bực này nhân vật, cái nào không phải đạo tâm kiên cố, chí hướng duy đang cầu xin nói. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng ủy khuất thoáng chốc tiêu tán, ngược lại dâng lên thật sâu khát vọng đạt được cường giả che chở, chờ đợi tại tu đạo trên đường thu hoạch được chỉ dẫn. Bây giờ thiên đạo chưa lộ ra, truyền thừa không trọn vẹn, chúng sinh đều dựa vào tự thân thể ngộ thiên địa, tu luyện đại đạo. Nếu có được tiền bối chỉ điểm, không thể nghi ngờ là cơ duyên lớn. Hồng Hoang vốn cũng không phải là bình thường thế giới, nơi đây sinh linh phần lớn nhất tâm hướng đạo, không còn không chuyên tâm. Chính như hậu thế xiển giáo Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn, chuyên kích tiệt giáo nữ tiên trên đỉnh đầu. Sao là thương hương tiếc ngọc mà nói, người tu đạo không phân cao thấp, bất luận dung mạo, chỉ luận đạo hạnh cao thấp. Bởi vì cái gọi là nói không kinh truyền, pháp không nhẹ thụ. Đang cầu xin đạo giả trong lòng, không một sự tình so tự thân chỗ chấp chi đạo hơi trọng yếu hơn. Trúc Cửu Âm một tiếng trách móc, đánh thức Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng, chớ có suy nghĩ nhiều. Bản tôn tuyệt không ý này. Ngươi một câu phụng dưỡng tả hữu liền muốn lung lay bản tôn đạo tâm, đúng là không nên. Trúc Cửu Âm lại nói, cứu ngươi bất quá tiện tay tiến hành, không cần lo lắng. Là tiền bối. Chương 39, Tiểu Phượng Hoàng đành phải ứng thanh. Trúc Cửu Âm âm thầm lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà thôi, bản tôn xem ngươi Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh chấp trưởng hỏa hành đại đạo, đối hỏa chi nhất đạo cũng có một chút lĩnh ngộ, liền chỉ điểm ngươi một hai a. Vừa dứt tiếng, Trúc Cửu Âm đưa tay một chỉ, một sợi hỏa diễm đạo vận liền không có vào Tiểu Phượng Hoàng trong thần thức. Tiểu Phượng Hoàng đắm chìm trong kia minh mông đạo vận bên trong, không hề hay biết Trúc Cửu Âm đã đạp nát hư không phiêu nhiên mà đi. Trăm năm lưu truyền, Tiểu Phượng Hoàng tự nói ngộ bên trong tỉnh lại, trong lòng bành trướng không thôi. Trúc Cửu Âm ban tặng lại đã chạm đến lớn đạo pháp tắc chi cảnh. Đối nàng như vậy còn tại thái ớt kim tiên cảnh giới, chỉ có thể ngự sử cơ sở hỏa diễm tiểu phượng hoàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là nghịch tiên cơ duyên. Tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Nàng nhìn về phía sâu trong hư không, trịnh trọng không mình hành lễ. Trúc Cửu Âm tự nhiên tin tưởng ban tặng chân quý bực nào, nhưng lại chưa đem này để ở trong lòng. Trên con đường tu hành, tiếc nuối thường bạn. Đoạn đường này đi tới, Trúc Cửu Âm mắt thấy quá nhiều tam tộc tu sĩ, tán tu cùng hung thú ở giữa chém giết. Hung thú cũng không phải là cận tồn tại Hồng Hoang Bắc Địa. Phóng nhãn Hồng Hoang, thân hình to lớn hung thú trải rộng khắp nơi, chu diệt không hết, chạm chi không dứt. Không người biết được hung thú đến tuột cùng có bao nhiêu, vạn tộc tu sĩ, tán tu cùng hung thú chinh chiến ở khắp mọi nơi. Hồng Hoang Nam Bộ, Bất Tử Hỏa Sơn Phượng Hoàng trong điện. Tộc trưởng, Bất Tử Hỏa Sơn quanh mình hung thú cùng tán tu đã tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, không sai ta tộc tử đệ thương vong thảm trọng, phái đi Hồng Hoang các nơi tộc nhân mười không còn một. Trong điện trưởng lão trầm giọng bẩm báo, trên điện ngồi ngay ngắn chính là Nguyễn Vượng. Nàng hóa thành khí khái hào hùng nữ tử hình dáng tướng mạo, hai đầu lông mày phong mang ẩn hiện, một bộ xích hồng váy dài kéo trên đất, chân trần đạp nhẹ hai đoàn nhảy nhót nam minh ly hỏa. Hung thú hỏa loạn hồng hoang, chính là kẻ địch của chúng sinh. Vẫn lạc tử đệ là hộ tiên địa mà chiến, chết có ý nghĩa. Nguyên Phượng ánh mắt lạnh thấu xương, chờ bản cung lần này bế quan sau, làm liên hợp Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, thế phải dẹp điên hung thú. Kỳ thực nàng từng cùng tổ Long, Thủy Kỳ Lân đánh vào Hồng Hoang Bắc Địa thú tổ, lại bị thần lịch một trường trọng thương, gần như vẫn lạc, chật vật trốn về Bất Tử Hỏa Sơn. Thần lịch chi uy, đủ để toàn bộ Hồng Hoang. Tam tộc đối hung thú hận thấu xương, tồn tại khiến tam tộc khó mà vững chắc chi phối cương vực. Những năm gần đây, tiêu diệt toàn bộ hung thú bước chân chưa hề ngừng. Tại tam tộc xem ra, Hồng Hoang chính là bản cổ chỗ tích, thân làm bản cổ di tộc, thống ngự Hồng Hoang chính là thiên mệnh sở quy. Càng không nói đến cương vực càng rộng, đoạt được khí vận càng thịnh, đối tộc trưởng tu hành cũng rất có ích lợi. Du lịch Hồng Hoang lúc, Trúc Cửu Âm gặp thấy nhiều vốn nên ẩn thế tu hành thiên địa ma thần. Những này ma thần cô đơn chiếc bóng, từng cái ngang ngược thị sát, trong lúc giơ tay nhấc chân sơn hà đổ nát. Vô số nhỏ yếu chủng tộc, hung thú, thậm chí uy thế đang thịnh tam tộc thành viên, đều nhao nhao vẫn lạc tại những này thiên địa ma thần chi thủ, số lượng khó mà đánh giá. Ra ngoài hiếu kỳ, Trúc Cửu Âm bắt một vị vừa mới giết sạch thọ tộc thiên địa ma thần, thi triển siêu thần bí pháp. Do xét qua sau, Trúc Cửu Âm minh bạch, tất cả căn nguyên đều ở chỗ đại đạo ẩn lui, thiên đạo sắp xuất hiện. Tại cái này đại đạo ẩn nấp, thiên đạo không rõ trống không thời kỳ, những này thiên địa ma thần bởi vì không cách nào chứng được đại đạo hỗn nguyên kim tiên, nội tâm không cam lòng hóa thành năng lượng, chỉ có thể thông qua không có tận cùng giết chóc đến phát tiết tuyệt vọng. Trúc Cửu Âm đối với cái này cảm khái rất nhiều. Đối tu sĩ mà nói, chứng được đại đạo mới là sâu nhất khát vọng, kia không chỉ có là đối nói truy cầu, cũng là đối nói chấp thủ. Vì sao hậu thế thường có người nói, nếu có thể một khi chứng đạo, đời này liền không tiếc mới. Nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói qua, đến chứng thiên đạo liền đời này không tiếc, đây chính là đối đại đạo một loại kiên trì. Sau khi hạ đại đạo đã ẩn, đã thành kết cục đã định, lại có thể thế nào? Đối với thiên đạo sắp xuất hiện, Trúc Cửu Âm cũng không thèm để ý thân làm bản cổ đích truyền hậu nghệ, được hưởng khai thiên công đức cùng bản cổ khí vận che chở, chỉ cần hắn không cùng thiên đạo là địch, thiên đạo tự sẽ hướng hắn lấy lòng. Chỉ cần Trúc Cửu Âm trên người công đức cùng khí vận chưa hết, hắn liền thủy chung là thiên đạo chỗ chiếu cố người, hồng hoang bên trong không người dám động đến hắn. Không chỉ có đại đạo không cho phép, thiên đạo cũng không cho phép. Hậu thế tam thanh giống như thiên đạo thân tử, chính là bởi vì bọn hắn các hưởng một thành khai thiên công đức. Theo tại hồng hoang lâu ngày, Trúc Cửu Âm đối đại đạo thể ngộ càng phát ra khắc sâu, đối hồng hoang lý giải cũng càng thêm thông suốt. Hắn dần dần minh bạch, mở ngày sau này một thành công đức cũng không dễ dàng như phải. Nếu không phải hắn thân làm bản cổ bản nguyên tinh huyết biến thành, có quyền kế thừa này công đức, chỉ sợ sớm bị đại đạo thần lôi đánh trúng hồi phi yên diệt. Lúc trước hắn tại huyết hải luyện hóa minh hà, cướp đoạt đại đạo công đức lúc, đại đạo chưa ẩn lui, lại chưa đối với hắn làm trừng trị. Như đổi lại người khác, há có thể tùy tiện cướp đoạt đại đạo ban tặng công đức? Bất luận là đại đạo công đức vẫn là thiên đạo công đức, đều có kỳ chủ, không cho người khác đụng chạm. Tuy là hậu thế thánh nhân, thấy công đức giáng lâm cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không người dám ra đoạn. Bản tôn còn là bị hậu thế vô tri phàm nhân lừa dối, coi là đại đạo có thể lớn. Nghĩ đến đây, Trúc Cửu Âm yếu ớt thở dài. Về nhớ ngày đó cướp đoạt minh hà công đức lúc đắc chí, đến nay vẫn cảm giác tìm đập nhanh. Hồng hoang bên trong chiến hỏa không ngừng, giết chóc hành hành, thi hải khắp nơi. Tiêu Diên cùng giận mắng thanh âm liên tục không ngừng. Thiên đạo sắp xuất hiện, khiến vô số thiên địa ma thần lâm vào điên cuồng. Bọn hắn đều muốn tránh thoát số mệnh chi khóa, thoát đi thiên đạo trường khống, từ đây không liên quan lực tiếp, không dính nhân quả, tiêu dao tự tại tại thế gian. Nhưng mà, kết cục thường thường tăng khốc. Từ đại đạo biến mất một khắc kia trở đi, liền đã định trước không người có thể tránh thoát số mệnh trói buộc. Đại đạo chí công mà lạnh lùng, nếu có thể tiếp nhận uy áp, chứng được đại đạo hôn nguyên kim tiên, đại đạo tự không dị nghị. Nếu không, cũng chỉ có thể tiếp nhận đại đạo an bài, về thiên đạo khống chế, nhân quả tự phụ. Trong khoảng thời gian này, mắt thấy hồng hoang đại địa bên trên không dứt giết chóc, Trúc Cửu Âm dần dần đã mất đi tiếp tục du lịch hào hứng. Đều là mệnh số a. Trúc Cửu Âm lập vào hư không, tối nhìn phía dưới một đám che khuất bầu trời phượng hoàng tộc cùng một vị đại la tán tu kịch chiến, không khỏi ảm đạm thở dài. Nguyên bản tam tộc hung hăng quyết trương, đông đảo thiên địa ma thần đều tránh né mũi nhọn, giấu tại động phủ dốc lòng tu luyện. Nhưng đối mặt tức sắp xuất thế thiên đạo, những này thiên địa ma thần rốt cuộc kìm nén không được, tại tinh thần tra tấn cùng nội tâm dậy vào bên trong nhau nhau bước ra động phủ, nhấc lên đầy trời chiến hỏa. Không biết thiên đạo giáng lâm về sau, những này tự khai thiên chi ban đầu liền biến hóa mà ra thiên địa ma thần, còn có thể còn lại mấy người. Trúc Cửu Âm trong lòng cảm thán, càng không cần nói về sau thiên đạo là diện hung thú mà tuyên bố công đức, hoàn toàn dẫn phát hung thú đại kiếp. Đến lúc đó lại sẽ có vô số đại năng vẫn lạc, hung thú vô cùng vô tận, há lại dễ dàng như vậy hoàn toàn thanh trừ. Nhưng mà không tham dự đổ diệt hung thú được không? Trừ phi tu vi không muốn lại tiến. Thiên đạo vừa ra, nhân quả tự hiện, muốn rửa sạch bản thân nhân quả, tất nhiên nhập lực kiếp. Sinh tại hồng hoang, ai trên thân người không dính nhân quả? Tuy là thiên tiên cấp độ sinh linh, cũng quấn quanh nhân quả chi võng. Đối với hồng hoang như vậy loạn tượng, Trúc Cửu Âm cảm khái rất nhiều, tất cả đều là vận mệnh, cầu đạo con đường chưa hề bằng phẳng. Đồng thời, hắn cũng đúng thiên đạo lực uy hiếp có càng sâu thể ngộ, nó chưa xuất thế, liền đã quấy đến hồng hoang đại loạn. Khó trách hậu thế lời nói, khai thiên mới bắt đầu thiên địa ma thần đều bị thiên đạo tính toán mà chết. Thế này sao lại là thiên đạo tính toán, rõ ràng là tự chịu diệt vong a. Trúc Cửu Âm hai mắt nhắm lại, dường như lại nhìn thấy một quặc bí ẩn. Đối với cái này khai thiên mới bắt đầu ầm ầm sóng dậy hoang cổ thời đại, Trúc Cửu Âm biết có hạn, hậu thế liên quan tới tam tộc trước khi đại chiến ghi chép vốn cũng không nhiều. Bản tôn vẫn là hướng thiên ngoại hỗn độn đi một lần a. Trúc Cửu Âm quyết định tiến về hỗn độn thăm dò, đến ở trước mắt hồng hoang loạn cục, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tâm niệm vừa động, hắn liền thi triển thời không độ thuật, hướng hỗn độn mà đi. Hỗn độn tương mang, vô biên băng ác, vô thiên không. Toàn bộ hỗn độn đều hiện lên mông mông bụi bụi, thời gian điên đảo, không gian hỗn loạn, loạn lưu tứ ngược ở giữa. Yên lặng mà cô quạnh, gần như không sinh cơ có thể nói. Duy có vô tận mông mông bụi bụi hư không, bên trên không sở thiên, hạ không chấm đất, thời gian cùng không gian ở đây đều mất phán đoán căn cứ. Trải qua hơn vạn năm buôn ba, Trúc Cửu Âm cuối cùng chống đỡ thiên ngoại hỗn độn. Nhìn qua cái này vô ngần hỗn độn, hắn cũng không khỏi sinh lòng rung động. Hỗn độn mênh mông như vậy, bề ngoài lại là nơi nào? Trúc Cửu Âm một bên hướng hỗn độn chỗ sâu tiến lên, một bên thấp giọng tự hỏi. Bất đắc dĩ hỗn độn vô ngần, hắn cái này vừa bay chính là vô tận tuyết nguyệt, không biết trôi qua bao lâu, ở chỗ này, thời gian vốn không khái niệm. Hỗn độn bên trong thật là mông mông bụi bụi một mảnh, nhưng cũng có vô số phong cảnh đó chính là hỗn độn cương phong. Cái này hỗn độn cương phong, Đại La Kim Tiên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mà Thái Ức Kim Tiên thì chạm vào tức vong. Hỗn độn bên trong, thần lôi trải rộng, địa thủy hỏa phong quần quần không ngớt. Cái loại này hung hiểm, nếu không phải Đại La Kim Tiên, tuyệt khó nhận chịu một lát. Tuy là Đại La Kim Tiên, như lâu dài ngưng lại, cũng không khỏi vẫn lạc. Chỉ có kia hỗn độn chỗ dựng dục hỗn độn ma thần, mới có thể ở chỗ này hành động. Trúc Cửu Âm ghé qua tại hỗn độn bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, đỉnh đầu treo lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng công đức chi khí, bảo vệ quanh thân. Hỗn độn bên trong bất kể tuế nguyện, Trúc Cửu Âm không biết tiến lên bao lâu, rốt cục trông thấy một mảnh kỳ cảnh, mênh mông hỗn độn, từ trước đến nay chỉ có hỗn độn chi khí tràn ngập, cực ít có thể thấy linh vật ngưng tụ thành hình. Mà trước mắt, đúng là một mảnh mênh mông vô biên hỗn độn linh thủy chi hải. Trên biển bao phủ sương mù giống như hỗn độn linh vụ, che đậy trong biển cảnh tượng, khiến người nhìn không rõ ràng. Trúc Cửu Âm ngưng mắt nhìn lại, sinh lòng nhất niệm, hỗn độn hải. Hắn bỗng nhiên nhớ lại kia trong truyền thuyết hỗn độn hải. Ân, khác thường trạng. Trúc Cửu Âm sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy kia hỗn độn hải trên mặt mơ hồ lộ ra một đoạn vây cá giống như cự vật, như ẩn như hiện. Theo nó lớn nhỏ suy đoán, trong biển sợ là có ước dài vạn trượng hình cá ma thần ẩn nút. Trúc Cửu Âm không dám thất lễ, chân đạp tạo hóa thanh liên, tay cầm thời gian quyền trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ hồi lâu, không thấy động tĩnh, hắn liền cẩn thận hướng hỗn độn hải chỗ sâu tìm kiếm. Càng đi chỗ sâu, sương mù càng dày đặc, thần thức cũng bị che đậy, hoàn toàn mông lung. Chờ đi tới chỗ sâu, Trúc Cửu Âm không khỏi chấn kinh. Kia cái gọi là ma thần thì ra chỉ là một bộ to lớn cung xương, hình như xương cá, dài hơn ước vạn trượng, khí thế dọa người, sinh tiền hẳn là hôn nguyên cảnh giới trở lên. Nhưng hôm nay chỉ còn tàn xương, mấp mô, dường như bị ăn mòn đã lâu. Chân chính điều khiển cái này khung xương hành động, lại là một loại địa giống như sinh linh. Những cái kia địa lớn nhỏ không đều, giấu tại xương trong khe, khống chế khung xương tại hỗn độn hải trung du động. Trúc Cửu Âm bung lên thời gian quyền trượng, ngân quang chớp động, đánh về phía địa. Ai ngờ những cái kia bị đánh nát địa, lại cùng hỗn độn linh thủy tương dung, hóa thành càng nhiều nhỏ bé địa. Giết chi càng nhiều, sinh chi càng nhiều, cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Càng như thế khó chơi. Trúc Cửu Âm ngưng thần suy tư, lập tức phất tay đánh ra hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy phía dưới, địa thi phấn toàn bộ hóa thành hư vô. Thì ra sợ lửa. Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động, thần thông vận chuyển, đem một vùng biển hóa thành hừng hực biển lửa. Chính là kia trừ hải thần thông. Chương 40, mảnh này sôi trào cũng không tầm thường hải vực, mà là hoàn toàn từ hỗn độn linh thủy hội tụ mà thành hỗn độn chi hải. Theo linh thủy lan lộn, nguyên bản phách lối địa nhau nhau tuân hướng cố kia ma thần cung xương. Nhưng mà bọn chúng càng là bối rối, hành động liền càng khó cân đối. Một bộ phận địa ý đồ khống chế khung xương thoát đi, lại phát hiện căn bản là không có cách di động mảy may. Thì ra Trúc Cửu Âm sớm đã ở trong biển lửa bố trí xuống thời không kết giới, phòng ngừa những này địa chạy trốn. Không bao lâu, những này địa liền bị toàn bộ tiêu diệt. Trúc Cửu Âm cũng chưa tắt hỏa diễm, tùy ý tiêu đốt, một mình hướng hỗn độn hải chỗ sâu bước đi. Ân, có chút kỳ quặc. Không biết đi bao nhiêu năm tháng, Trúc Cửu Âm đông nhiên phát giác dị dạng, cảm giác chính mình phảng phất tại nguyên địa vòng quanh. Hỗn độn bên trong tuy không phương hướng phân chia, nhưng hắn trong cõi u minh cảm thấy không thích hợp. Trúc Cửu Âm ngưng thần dò xét đáy biển, phát hiện gặp gành đường vân, không giống người vì, càng giống là thiên nhiên hình thành. Hắn theo đường vân tại thất hải bên trong thôi diễn, cuối cùng phát họa ra một tòa hoàn chỉnh đại trận. Quả nhiên là tiên thiên mê trận. Đã tìm được căn nguyên, Trúc Cửu Âm lúc này vận chuyển không gian thần thông, lần theo trận văn phá vỡ mê trận. Trận pháp bài trừ sau, một hòn đảo nhỏ lộ ra hiện ra. Trúc Cửu Âm theo trong biển nhặt lên một khối hỗn độn thạch, đem một sợi thần hồn rót vào trong đó, gieo xuống thời không đạo tiêu sau thả lại chỗ cũ. Cử động lần này là vì giữ lại chuẩn bị ở sau, như sinh biến cho nên, liền có thể mượn đường tiêu tinh chuẩn Nazi, lại khoảng cách càng gần, Nazi càng dễ thành công. Sau đó hắn lách mình hướng đảo nhỏ Nazi, lại đụng vào một đạo cấm chế. Chưa kịp đứng vững, kia cấm chế đã hóa thành một đạo thần thông rơi ở trên người hắn. Này cấm tên là Tuế Nguyệt Cấm, nỗi ẩn tuế tận thành không thần thông, có thể chạm người tu vi, mặc cho ngươi như thế nào uy phong, cuối cùng rồi sẽ chôn vùi vào Tuế Nguyệt trường hạ. Đáng tiếc đạo này Tuế Nguyệt thần thông tìm nhầm đối tượng, Tuế Nguyệt vốn là bao hàm tại thời không đại đạo bên trong, lại như thế nào tổn thương được Trúc Cửu Âm? Tán. Trúc Cửu Âm tay áo bung lên, nghịch chuyển thời không, đem thần thông một lần nữa hóa thành cấm chế. hắn theo cấm chế đường vân tìm được xảo hiệu phương pháp. Cấm chế tiêu tan sau, lộ ra một cái cao 3 thước lỗ đen. Bản tôn cũng phải nhìn một cái huyền cơ trong đó. Trúc Cửu Âm thân hình thu nhỏ, bước vào trong động. Cửa hang mặc dù hẹp, trong động lại có động tiên khác. Đi không lâu lắm, trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh kỳ dị thiên địa. Không trung tung bay ngũ thải tường vân, mà làm người khác chú ý nhất là sinh trưởng ở trên mặt đất một gốc kỳ hoa. Hoa này có căn vô diệp, lại bao trùm nửa mảnh đại địa. Dưới mặt cánh hoa, chất đống lít nha lít nhít thi cốt, tán phát yếu ớt khí tức biểu hiện bọn chúng sinh tiên ít nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Càng quỷ dị chính là, hoa bên trong lại nghỉ lại lấy một cái khác loại chủng tộc, ở trong đó sinh tức sinh sôi. Trong sơn động này tiên địa coi là thật cực kỳ cổ quái. Trúc Cửu Âm lặng yên ngưng tụ thần niệm làm tiễn, một tiễn bắn về phía kia kỳ dị đóa hoa, bàng bạc thần niệm trong nháy mắt chấn vỡ một cánh hoa, phảng phất giống như cả tòa đại lục cầm vang đổ sụp. Trên mặt cánh hoa bọ cánh cứng màu đen đều bị thần niệm ép làm cho bụi. A. Trúc Cửu Âm rõ ràng trông thấy, kia vỡ vụn cánh hoa lại ly kỳ trở về hình dáng ban đầu, cũng không phải là đảo ngược thời gian, mà là nguồn gốc từ tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng. Đầu tiên là tàn phá cánh hoa có chút rung động tái hiện hình dáng, tiếp theo dường như có thần bí vĩ lực gia trì, khiến cho như trong gió nhẹ vũ giống như chập chờn ngưng tụ, cuối cùng đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Chờ cánh hoa phục hồi như cũ sau, những cái kia bọ cánh cứng màu đen cũng chậm ung dung một lần nữa hiện hiện. Trúc Cửu Âm ẩn tức quan sát thật lâu, phòng đoán hoa này cùng giáp trùng đều chất chứa tiên thiên bất diệt linh quang, liền quyết ý mạo hiểm ra tay cướp đoạt đạo này huyền diệu linh quang. Bất diệt linh quang đã có thể trợ trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thuế biến thăng hoa, cũng có thể dung luyện chân linh, đúc thành chân linh bất diệt đặc chất. Thu. Do xét đúng thời cơ, Trúc Cửu Âm đột nhiên quát mắng, thế ra tạo hóa đỉnh đem giáp trùng cùng kỳ hoa toàn bộ thu hút trong đỉnh. Luyện. Trong đỉnh tạo hóa thần hỏa ứng thanh bốc lên, trong khoảnh khắc đã xem vạn vật dung luyện. Dần dần có một đạo lưu chuyển bí mang linh quang tự trong đỉnh hiện hiện, Trúc Cửu Âm trong lòng đại hỉ, này chính là trên đời khó tìm bất diệt linh quang. Hắn lúc này dẫn linh quang nhập thể, bung ra thức hải, đem luyện hóa dung nhập bản mệnh chân linh. Thời gian thấm thoát, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Ngày hôm đó Trúc Cửu Âm bỗng nhiên mở mắt, thở phào trọc khí, cuối cùng là dung hợp công thành. Từ đó ta chi chân linh tức bất diệt linh quang, dù có tổn hại cũng có thể tự hành phục hồi như cũ. Không ngờ lần này muốn độn du lịch, lại đến này nghịch thiên tạo hóa. Than thở phương nghỉ, thân hình đã biến mất vào hư không. Chín hỗn độn hải trên không, Trúc Cửu Âm đứng chắc tay, quan sát vô ngân hải vực. Toàn bộ hỗn độn hải mênh mông khó dò, rộng hơn ước vạn năm ánh sáng, lại vẫn đang kéo dài quyết trường. Trung ương đứng sừng sững lấy từ hỗn độn ngoan thạch lũy thành đảo hoàng, bốn phía hỗn độn linh thủy vờn quanh, màn trời ở giữa tràn ngập nồng đậm như dịch hỗn độn linh khí. Tại cái này thời không thắc loạn, cương phong tứ ngược mông mông bụi bụi hỗn độn bên trong, nơi đây có thể xưng thế ngoại cảnh kỳ lạ, cũng là một chỗ tuyệt diệu đặc dị đạo trường. Trúc Cửu Âm khẽ nói trầm âm. Hỗn độn hải bên ngoài trải rộng giữ dằn địa thủy hỏa phong, thời không vết rách cùng hỗn độn thần lôi giao thoa tứ ngược. Hắn dựa vào thất truyền huyền công cùng hỗn nguyên kim tiên đạo thể, phương khó khăn lắm ở đây đặt chân. Tuần lãng toàn cảnh sau, Trúc Cửu Âm quyết ý bố trí xuống đại trận bao phủ hỗn độn hải. Trận pháp đã có thể bảo hộ đạo trường, cũng có thể cách trở ngoại địch. Không được cho phép người mơ tưởng nhúng chàm mảnh này, hắn ngàn tân tìm được hỗn độn bí cảnh. Tuy nói hồng hoang chúng sinh vốn cũng không nguyện đặt chân cái loại này hiểm địa. Sau đó, Trúc Cửu Âm liền bắt đầu dốc lòng thôi diễn hỗn độn hải thiên địa mạch lạc. Rộng lớn như vậy khu vực, muốn bố trí xuống trận pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng không lâu lắm, quyết định Trúc Cửu Âm đi vào hỗn độn hải bên ngoài, bắt đầu bố trí trận pháp. Thân làm chứng đạo hôn nguyên kim tiên cảnh giới, hắn đã có thể khai thông nguyên thần chỗ sâu trường hồng, từ đại đạo pháp tắc trường hà bên trong rút ra pháp tắc làm là trận nhãn, không cần mượn nhờ bất kỳ ngoại vật. Đương nhiên, loại phương thức này chỉ có thể vài tòa tiếp theo đại trận, bởi vì trận pháp hoạch tâm đúng là hắn đạo quả. Dạng này bày ra trận pháp uy lực kinh người, vận chuyển chi lực nguyên từ đại đạo pháp tắc. Thời gian lặng yên trôi qua, hỗn độn bên trong bản không thời gian khái niệm, Trúc Cửu Âm cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, rốt cục tại toàn bộ hỗn độn hải bên ngoài bày ra một tòa cự đại pháp trận. Lên, vù vù tiếng vang lên, làm tòa đại trận sáng lên 129,000600 đạo vận vòng sáng, lập tức cấp tốc kết nối, dung hợp. Trận pháp một khi thành hình, nguyên bản mãnh liệt hỗn độn hải trong nháy mắt bình tĩnh, tứ ngược hỗn độn phong bạo cùng che khuất bầu trời thời không khe hở, đều bị ngăn cản ở ngoài. Trận pháp vận chuyển lúc, toàn bộ hỗn độn bên trong cương phong cùng sát khí, như quần quần hồng lưu giống như hội tụ ở trong trận. Trong lúc nhất thời, mênh mông hỗn độn chấn động bốc lên, thật lâu không thôi. Hỗn độn hải trong ngoài, nghiêm nhiên hình thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Trận này, liền mệnh danh là Hỗn Nguyên Cương Sát Đại Trận a. Trúc Cửu Âm đứng ở hỗn độn hải bên trong trên đảo nhỏ, nhìn qua đại trận, hài lòng gật gật đầu. Tòa đại trận này hoàn toàn lấy lớn đạo pháp tắc làm hòn đá tảng, lấy đạo quả là đầu mối then chốt, dựa vào đại đạo trường hà, cũng lấy hỗn độn bên trong cương phong sát khí vi bình chứng. Càng mấu chốt chính là Hỗn Nguyên Cương Sát Đại Trận uy lực sẽ theo Trúc Cửu Âm tu vi tăng lên mà tăng cường, có thể nói huyền ảo khó lường. Ân. Đúng lúc này, Trúc Cửu Âm ánh mắt hướng về dưới chân đảo nhỏ, lông mày hơi nhíu. Hắn lập tức gọi ra tạo hóa đỉnh, bắt đầu luyện chế cung điện. Đối với đạo trường của mình, Trúc Cửu Âm từ trước đến nay cực kỳ trọng thị, không chỉ có còn hùng vĩ hơn khí phái, càng phải thoải mái dễ chịu lịch sự tao nhã. Cái này vừa làm rõ, cùng hồng hoang thế giới bên trong đa số đại năng hoàn toàn khác biệt. Đại đa số hồng hoang tu sĩ đối đạo trường cũng không chú ý, thường thường chỉ là mở một chỗ độc phủ, bố trí xuống phòng ngự trận pháp liền thôi. Dù sao đại đạo đơn giản nhất, nhưng Trúc Cửu Âm thân làm bản cổ đích hệ huyết mạch, chính tông bản cổ hậu nghệ, như thế xuất thân, tự nhiên không phải bình thường. Đạo trường là đỉnh cấp đại năng mặt mũi cùng nội tình biểu tượng, cứ việc tòa này hỗn độn đạo tràng cũng sẽ không có bên ngoài người tới thăm. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, một tòa hoàn toàn do xích kim mẫu đồng cùng hồng hoang tinh kim luyện chế mà thành hoa lệ dãy cung điện rốt cục thành hình. Rơi. Trúc Cửu Âm bay tới phía trên đảo nhỏ, đem trong tay dãy cung điện hướng phía dưới ném một cái. Vàng son lộng lẫy cung điện trong nháy mắt mở rộng, hướng về cả hòn đảo nhỏ, đảo mắt liền chiếm cứ hòn đảo 2/3 diện tích. Trúc Cửu Âm đi vào trước cung điện, đạp trên bạch ngọc bậc thang chậm rãi mà lên. Đi tới chỗ cửa điện, hắn vây tay một cái, thời không điện ba cái trước thiên đạo văn đã khắc vào cửa biển phía trên. Sở dĩ mệnh danh là thời không điện, là Trúc Cửu Âm nối tự thân đại đạo thủ vững. Nóng nhìn cửa biển một lát, Trúc Cửu Âm cất bước vào trong điện, khuynh chân ngồi xuống. Không bao lâu, quanh người hắn dập dờn ra một cỗ thương mang khí tức, tản mát ra vô lượng và mang, giống như đưa thân vào một cái khác thời không chiều không gian. Toàn bộ thời không điện bên trong tràn ngập mênh mông thời không đạo vận, như giang lưu trào lên, hóa thành một đầu xuyên qua hư không thời gian trường hà. Trường hà bốc lên, khí thế rộng rãi, dường như có thể lật út vật cổ, vỡ vụn vô tận hư không, đóa đóa bọt nước bay lả tả trong điện mỗi một chỗ ngóc ngách. Không biết trôi qua nhiều ít thời gian. Một cái nháy mắt, Trúc Cửu Âm thân thể hơi rung, chậm rãi mở mắt, trong điện tất cả dị tượng tùy theo thu liễm nhập thể. Chỉ có hắn tĩnh mịch đạm mạc trong hai con người, lờ mờ chiếu ra hai cái hư ảo thời gian trường hà, như ẩn như hiện, cuối cùng lặng yên biến mất. Rốt cục đột phá. Trúc Cửu Âm nói nhỏ một tiếng, cảm giác thể nội đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi, khóe miệng hiện hiện một vệt ý cười. Hỗn độn bên trong, quả nhiên không tuyến nguyệt. Hắn vận chuyển thời gian pháp tắc hơi vừa suy tính, không ngờ đi qua gần 8000 nguyên hội, không khỏi sinh lòng cảm khái. Là thời điểm xử lý vật kia. Trúc Cửu Âm đứng dậy phóng ra đại điện, đưa tay hướng Hỗn Độn Hải một trảo, đem bố kia dài đến lức vạn trượng ma thần thi hải nhiếp đến trước mặt. Hóa ra là Hỗn Độn Thủy Chi Ma Thần di cốt. Tra xét rõ ràng sau, hắn nhận ra cái này cụ cốt cách thuộc về chấp trưởng thủy chi pháp tắc Hỗn Độn Ma Thần. Khung xương tiếp nước chi đạo vận lưu chuyển không thôi, vẫn lưu lại thuộc về Hỗn Nguyên cảnh giới nhàn nhạt uy áp. Chắc không được tương tự xương cá. Trúc Cửu Âm vừa quan sát, một bên trầm ngâm. Vừa vặn có thể mượn này xương luyện chế một cái linh bảo. Tâm niệm vừa động, hắn đã có dự định. Lập tức thi triển không gian thần thông, đem to lớn xương thân thể áp xúc đến trăm trượng độ dài, mang về thời không đại điện. Nên luyện thành như thế nào hình thái? Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú trước mắt khung xương, hơi suy tư. Trước luyện hóa lại định, hắn quyết định đi đầu dung luyện, lại coi hình mà định ra. Ma thần chi cốt cứng cỏi vô cùng, không tầm thường hỏa diễm có thể hóa. Trúc Cửu Âm vất tay đem khung xương treo giữa không trung, không dùng đỉnh lô, chỉ bằng ấn quyết dẫn động đại đạo khí tức. Chỉ một thoáng, là ngôi đại điện không gian ngưng trệ, vô số phù văn màu vàng tự trong tay hắn bay ra, như sao mưa lộn xộn rơi, bao phủ khung xương. Ông, tuy không chân hỏa bốc lên, lại có một cỗ bàng bạc đạo vận tràn ngập ra, tràn ngập trong điện mỗi một tấc không gian. Trúc Cửu Âm tâm định thần ngưng, duy trì liên tục đánh ra luyện khí pháp ấn. Chương 41, thời gian như nước chảy mất đi, tại vô số kim mang lập đi lặp lại rèn luyện hạ, cô kia ma thần chi cốt rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ma thần khung xương mặt ngoài dần dần nổi lên nói đạo kim quang, chậm rãi tan rã. Trúc Cửu Âm mắt thấy cảnh này, khoe miệng hiện hiện một vệt cười yếu ớt. Cố này ma thần khung xương cho dù lại kiên cố, chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện hóa, cuối cùng cũng có hoàn toàn hòa tan thời điểm. Thế là hắn tĩnh tâm ngưng thần, tiếp tục thôi động pháp lực. Trôi nổi tại trước người ma thần khung xương dần dần sinh ra thủy biến, từng sợi hỗn độn quang mang lưu chuyển không thôi, khung xương mặt ngoài hiện ra không đếm rõ ràng đạo văn. Ông, cả tòa thời không đại điện dường như lâm vào hỗn độn chi cảnh, ma thần khung xương bên trong bắn ra mênh mông hỗn độn khí lưu. Rốt cục chờ đến lúc này, Trúc Cửu Âm trong mắt tinh quang chợt hiện, trong tay pháp quyết đột biến, đầy trời kim quang càng thêm mãnh liệt, gia tốc dung luyện lấy ma thần khung xương. Trong nháy mắt, khung xương liền hóa thành một đoàn hỗn độn sắt chất lỏng, sóng cả chập trùng ở giữa tràn ngập nồng đậm thủy chi pháp tắc khí tức. Trúc Cửu Âm lại lấy ra chân quý linh tài xích kim đồng mẫu, không chút do dự đầu nhập trong chất lỏng. Chỉ quyết tung bay ở giữa đánh ra mấy trăm vạn đạo pháp ấn, Trúc Cửu Âm vận chuyển pháp lực, dẫn động đại đạo thần hỏa, lấy nguyên thần tỉ mỉ điều khiển, tiến vào sau cùng thành hình giai đoạn. Ông nương theo lấy một tiếng thanh minh, thời không đại điện vàng rực lập lòe, một thanh dài giản chậm rãi hiện hiện. Nay giản toàn thân hỗn độn màu sắc, dài 6 thước có thừa, 4 lăng không lưỡi, tương tự trúc tiết, giản thân phương lăng măng rãnh, trên mảnh dưới thô, giản bương vô phong. Hay lắm, hay lắm. Trúc Cửu Âm vuốt ve dài giản, lòng tràn đầy vui vẻ. Giản thân quanh quẩn lấy bàng bạc thủy chi pháp tắc khí tức, quá trình luyện chế hoàn hảo bảo lưu lại khung xương bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tắc. Bởi vì chưa tăng thêm ngày mai cấm chế, vật này càng dường như thần binh mà không phải linh bảo, ngược lại bảo toàn thiên nhiên đạo vận. Lấy hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn ma thần khung xương rèn đúc binh khí, độ cứng có thể so với tiên tiên chí bảo. Dù sao hỗn độn ma thần đều thể pháp song tu, nhanh nuốt còn không kém hơn chí bảo, cái này cũng giải thích vì sao đa số hỗn độn ma thần không cần xen lẫn linh bảo. Bảo vật này ẩn chứa thủy chi pháp tắc, có thể chấp trưởng thiên hạ và thủy. Trúc Cửu Âm càng xem càng lá thích thú. Lấy hỗn độn ma thần khung xương luyện khí, phóng nhãn hồng hoang có thể nói khai thiên tịch địa đầu một lần. Lần đầu vận dụng đại đạo chi lực luyện bảo, lại có như thế kinh hỉ. Liền gọi ngươi thủy thần giản thôi. Tiếng nói vừa dứt, dài giản bên trên tự nhiên hiện hiện ba đạo huyền ảo đường vân, chính là thủy thần giản ba chữ. Trúc Cửu Âm dậm chân đi vào hỗn độn hải trên không, cầm trong tay dài giản lăng không vung lên. Chỉ một thoáng, phương viên ước vạn dặm hỗn độn hải sóng dữ cuộn cuộn, cuồng phong gào thét, vạn trượng sóng lớn tầng tầng trồng lên, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, kinh đảo hải lãng va chạm vào nhau, oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc. Vô tận hư vô cùng hỗn độn bên trong, một đầu hạo đãng trường hà bỗng nhiên hiện hiện. Nước, trường hà. Thoáng chốc, nước cùng hà tương tan, sông cùng nước giao hội, hóa thành một loại khó nói lên lời uy nghiêm khí thế. Nước tuy không hình vô tướng, lại là chân chính có thể bao dung vạn vật đại đạo. Trúc Cửu Âm lập vào hư không hỗn độn ở giữa, nhìn xuống thủy thần giản đưa tới uy năng, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thằng cụ. Trước kia xem thường thủy chi pháp tắc, mắt thấy nước chi đại đạo uy thế, Trúc Cửu âm ý thức được, chính mình quá khứ trừ thời không pháp tắc bên ngoài, đối cái khác đại đạo đều chẳng thèm ngó tới, thực là một loại sai lầm. 3000 đại đạo mỗi người mỗi vẻ, không có loại kia nói liền nhất định áp đảo cái khác trên đường. Đại đạo bản thân không cao thấp, khác nhau ở chỗ người tu hành mạnh yếu. Bàn cổ đại thần, vĩ nạn tuyệt luân, chỉ dựa vào lực chi đại đạo, tựa như bẻ cánh khô giống như chém hết 3000 hỗn độn ma thần. Đây cũng không phải là giải thích rõ lực chi đại đạo mạnh hơn thời gian, không gian, nhân quả, giết chóc cùng hủy diệt chờ đại đạo. Chỉ có thể chứng minh bản cổ mạnh, thành tựu lực chi đại đạo uy danh, nhất lực phá vạn pháp truyền thuyết, lưu truyền bản cổ. Không thể khinh thị người khác. Trúc Cửu âm âm thầm lắc đầu, một bước về thời không đại điện. Chín ân. Đương nhiên, Trúc Cửu âm lông mày phong vậy một cái, vừa sải bước đến hỗn độn hải bên ngoài. Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác được, đại trận bên ngoài có một sợi cực kỳ mịt mở chấn động lướt qua. Điều này nói rõ hỗn độn bên trong khác có người khác, đồng thời đang nhìn trộm đạo trưởng của hắn. Hắn đứng ở hỗn độn hải bên ngoài, đem thần thức ngoại phóng, hướng tứ phương tìm kiếm. Bất quá một cái chớp mắt, thần thức đã bao trùm phương viên mấy tỷ vạn dặm, lại vẫn đang không ngừng lan tràn. Ông, một đạo thần thức đột nhiên mẫn diện, nương theo mà đến là một cỗ tối nghĩa quỷ dị chấn động. Tìm tới. Trúc Cửu âm trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, thân hình đã vượt ngang ước vạn dặm hỗn độn. Mấy lần lấp lóe ở giữa, hắn đã đi tới thần thức mẫn diện chỗ. Không chút do dự, Trúc Cửu âm phất ống tay áo một cái, nhấc lên một cỗ báo tác thời không, lập tức hỗn độn nổ tung, hư không chấn động. A! Một tiếng thê lương gào thét tự hỗn độn bên trong vang lên, nhấc lên ngập trời hỗn độn phong bạo. Một đạo gần như trong suốt thân ảnh cấp tốc ngưng tụ, mặc dù mơ hồ không rõ, lại tản mát ra khí thế khủng bố. Trong khoảnh khắc, ước vạn dặm hỗn độn rung động không ngừng, vô tận cương phong quét sạch, dường như đạo thân ảnh này có thể xé rách hỗn độn, sụp đổ hư không. Ti tiện sâu kiến, ta chính là cao quý hoàng tuyển ma thần, ngươi dám làm tức giận bản tôn, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Như lôi đình giống như gáo thét quanh quần hỗn độn, mang theo giật mình người khí thế, hướng Trúc Cửu âm mãnh liệt đè xuống. Đối mặt cái này kinh khủng uy áp, Trúc Cửu âm vẻ mặt lại bình tĩnh như nước. Ngươi cái này sâu kiến, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vang lên tiếng quát vang lên lần nữa, chấn động ức vạn dặm hỗn độn. Bất quá là một sợi cố làm ra vẻ ma thần tàn hồn mà thôi. Trúc Cửu âm trong mắt hàn quang chớp động, trầm giọng nói rằng. Vừa dứt tiếng, toàn bộ hỗn độn lâm vào tĩnh mịch. Đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trong, phản phất có một ánh mắt lạnh lùng hướng hắn quan tới. Ngươi là như thế nào khám phá? Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, chỉ là lần này, trong giọng nói không có tức giận lúc trước, ngược lại mang theo vài phần nghiêm trọng. Phụ thần khai thiên, các ngươi hỗn độn ma thần đều bị chém giết, không có khả năng còn có người sống. Cho nên, ngươi bất quá là một sợi tàn hồn. Trúc Cửu âm từ tốn nói. Huống hồ, ngươi như thật có dư lực, cũng sẽ không trốn ở cái này vô biên hỗn độn bên trong kéo dài hơi tàn. Hắn ngừng nói, tiếp tục nói, nói cho cùng, các ngươi dư nghiệt, bất quá là kẻ đáng thương mà thôi, sớm nên vẫn lạc. Ngươi là bản cổ hậu nghệ. Hoàng Tuyên Ma Thần tâm thần chấn động, thật sự là bởi vì bản cổ đại thần quá mức kinh khủng, vẻn vẹn là một cái tên liền để hắn sợ vỡ mật. Bản tôn chính là phụ thần hậu nghệ, bản cổ chính tông. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên trước mắt cao đến mấy ngàn vạn trượng trong suốt thân thể, trầm giọng đáp lại. Trúc Cửu Âm đã sớm biết, có chút hỗn độn ma thần tàn hồn vẫn còn tại thế. Theo Tử Vong Ma Thần, hỗn độn Thiên Long, tới trước mắt Hoàng Tuyên Ma Thần, hắn tuyệt không tin đây là cái cuối cùng. 3000 hỗn độn ma thần, từng cái đều là hỗn nguyên cảnh giới trở lên, trong đó tất nhiên có người lấy thủ đoạn đặc thù trốn khỏi khai thiên đại kiếp. Mặc dù bọn hắn ma thần thân thể đã bị bản cổ chém chết, hóa thành hồng hoang chất dinh dưỡng, nhưng bọn hắn đối bản cổ, đối hồng hoang hận ý lại chưa từng tiêu tán. Thân làm bản cổ dòng chính, Trúc Cửu Âm đối với mấy cái này sống tạm ma thần dư nghiệt từ đầu đến cuối trong lòng còn có đề phòng, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Ngươi có thể nguyện chứng đạo, chỉ cần ngươi thần phục với bản tôn liền giúp ngươi chứng đạo. Hoàng Tuyên Ma Thần đè nén đối bản cổ sợ hãi, thanh âm nói, chỉ cần ngươi thần phục, chứng đạo cơ hội đang ở trước mắt. Các ngươi dư nghiệt, sớm nên cùng nhau vẫn lạc. Trúc Cửu Âm trong mắt hàn quang bắn ra, quanh thân sát khí mãnh liệt, vẫy tay một cái, một đạo thời không thiết cắt chém về phía trước. Chỉ một thoáng, thời gian ngưng trệ, không gian nứt gãy, vô tận hỗn độn hư không hóa thành đạo đạo lưỡi dao, đem tất cả tầng tầng xé rách. Dừng tay, mau dừng tay. Hoàng Tuyên Ma Thần thanh âm khàn khàn tràn ngập sợ hãi, liều mạng la lên. Sinh tại hỗn độn, liền chôn ở hỗn độn a. Trúc Cửu Âm thần sắc băng lãnh, từng đạo thời không chi lực như thiên la địa võng, đem u ám ma thần tàn hồn gắt gao vây khốn, không ngừng cắt chém. A, u ám ma thần phát ra gào thét thảm thiết, trong suốt thân thể run rẩy kịch liệt. Tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi hỗn độn chí bảo hạ lạc. Hỗn độn chí bảo. Trúc Cửu Âm lông mày phong trao lên, động tác trong tay thoáng dừng lại. Là, đúng vậy, ta biết hỗn độn chí bảo ở nơi nào. Thấy Trúc Cửu Âm thế công hơi chậm, Hoàng Tuyên Ma Thần đội vàng gào thét. Chỉ cần ngươi giữ lại ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết hỗn độn chí bảo hạ lạc. Ngươi khẳng định minh bạch hỗn độn chí bảo chân quý cỡ nào? Trúc Cửu Âm tự nhiên tin tưởng hỗn độn chí bảo phân lượng. Mênh mông hỗn độn ở giữa, vô tận tuế nguyệt đến nay, đại đạo vẹn vẹn dựng dục ra 5 kiện hỗn độn chí bảo. Bọn chúng theo thứ tự là tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, hỗn độn châu, cùng diệt thế đại ma. Trong đó, tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên phủ đều tại khai thiên lúc tổn hại. Bởi vậy, bây giờ vẫn còn tồn tại hỗn độn chí bảo, chỉ còn lại hỗn độn châu cùng diệt thế đại ma. Khai thiên đại kiếp sau, bàn cổ vẫn lạc, xen lẫn 3 kiện hỗn độn chí bảo cũng theo đó vỡ vụn, ba chúng ta ngàn hỗn độn ma thần cũng cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Nhưng ta biết, hỗn độn châu hạ lạc. Hoàng Tuyên Ma Thần giọng mang tiếp tục thuyết phục, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta chẳng những nói ra Hỗn Độn Châu hạ lạc, sẽ còn giúp ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên.
A.
Lời còn chưa dứt, báo táp thời không lại lần nữa cuốn lên, Hoàng Tuyền Ma Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết.
Ngươi
chẳng lẽ không muốn biết Hỗn Độn Châu ở nơi nào? Hắn hoảng sợ trừng to mắt, không thể tin được Trúc Cửu Âm lại không chút do dự xuất thủ lần nữa. Ngươi là có hay không thật biết Hỗn Độn Châu hạ lạc, còn khó nói. Huống chi ngươi ta ở giữa nhân quả đã định, ta như buông tha ngươi, ngày khác ngươi ắt tới trả thù. Trúc Cửu Âm ngữ khí băng lãnh. Hỗn Độn Châu, hắn tự nhiên tâm động. Nhưng hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này tồn tại cũng không phải là người lương thiện, mà là 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong. Cho dù chỉ còn tàn hồn, đối mặt cái loại này tồn tại, duy nhất ổn thỏa phương thức chính là đem nó hoàn toàn xóa đi. Các ngươi dương nghiệt, vẫn là hoàn toàn tiêu tán cho thỏa đáng. Trúc Cửu Âm vừa dứt tiếng, ước vạn thời không chi nhận khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hỗn độn. Hoàng Tuyền Ma Thần tàn hồn tại trong gió lốc vặn bẹo gào thét. Sâu kiến, bàn cổ, a! Hắn phát ra không cam lòng gào thét, lại tại thời không chi nhận rào sát hạ không có chút nào sức chống cự. Lúc này Hoàng Tuyền Ma Thần thực lực không kịp thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn tỷ. Không lâu, phong bạo dần dần hơi thở, hắn tàn hồn hoàn toàn chôn bụi. Hỗn độn bên trong chỉ có một giọt đỏ sẫm huyết dịch nhẹ nhàng trôi nổi. Ma thần tinh huyết. Trúc Cửu Âm đưa tay đem nó hút tới, hơi hơi đánh giá, khẽ gật đầu. Giọt máu tươi này đối với hắn tuy không đại dụng, nhưng ở hồng hoang bên trong lại là vô thượng chí bảo. Thu hồi tinh huyết, Trúc Cửu Âm ánh mắt hướng về cái kia đạo tàn hồn để lại trong trí nhớ. Nguyên thần chi lực lưu chuyển, đem u ám ma thần tàn hồn ký ức toàn bộ thu nạp, Trúc Cửu Âm lại có chút nhíu lên lông mày. Chương 42, tại Hoàng Tuyền Ma Thần mảnh vỡ ký ức bên trong, không thấy chút nào Hỗn Độn Châu tung tích. Bất quá một sợi tàn hồn mà thôi, như thế chí bảo hạ lạc, hắn sao có thể biết được. Trúc Cửu Âm lắc đầu, không tiếp tục để ý việc này. Hơi suy nghĩ, hắn đưa ánh mắt về phía kia mênh mông hồng hoang đại địa. Chín bất chu sơn chỗ sâu, hư không như mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo bào đen tóc bạc, chính là Trúc Cửu Âm. Trở về, hắn thần sắc hiếm thấy nhu hòa xuống tới, thân hình khẽ động, liền hướng bản cổ điện phương hướng lao đi. Bất chu sơn đáy, một đạo sâu không thấy đáy bên khe bên trong, mãnh liệt mở ra thiên sát khí cùng đại địa trọc khí bị giam cầm nơi này. Đáy vực đứng sừng sững lấy một tòa to lớn cự điện, toàn thân huyền hoàng, chính là bản cổ chi tâm tu nạp đại đạo huyền hoàng chi khí biến thành. Trong thâm viên kia ngập trời sát khí cùng trọc khí, giống như thủy triều hướng trong điện quan chú. Nơi đây tràn ngập so bất chu sơn càng kinh khủng bản cổ uy áp, thời gian đình trệ, không gian bặm mẻo, địa thủy hỏa phong tứ ngược bốc lên. Nếu không phải thân phụ bản cổ huyết mạch, tuy là hôn nguyên cường giả bước vào, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong đại điện, một tòa huyền màu vàng mênh mông huyết chỉ tinh rơi. Đáy ao sát khí cuồn cuộn, trọc khí ngưng tụ thành chất lỏng màu xám, như sôi nước giống như quần quần phun trào. 11 mai 10 vạn trượng kim sắc kén máu, theo một loại nào đó huyền diệu trận thế sắp xếp trong ao, theo hô hấp tiết tấu, không ngừng thôn phệ lấy sát khí cùng trọc khí. Kén máu quang mang nội luận, pháp tắc vần quanh, mơ hồ tản mát ra đại đạo uy áp. Lúc này, trong điện truyền đến trầm thấp tiếng nghị luận. Ai, huynh trưởng tại chúng ta chưa sinh linh trí lúc liền rời đi. Lâu như vậy đều không có tin tức huynh trưởng hắn. Sẽ không xảy ra chuyện a? Một cái kén máu rung động nhẹ nhẹ, nhỏ giọng thầm thì. Thiên Ô, chớ có nói bậy. Một tiếng trách cứ vang lên. Trong điện lập tức yên lặng, bất an bầu không khí lặng yên tràn ngập. Ha ha, huynh trưởng thần thông cái thế, tự có phụ thần phù hộ, vì sao lại có sự tình? Vũ ca nói đúng, chúng ta chính là phụ thần huyết mạch, huynh trưởng ổn thỏa bình yên vô sự. Nhưng vì sao huynh trưởng chậm chạp không về bát đệ Mạc Ưu, huynh trưởng tuyệt không có việc gì? Ta thật là sợ không gặp được huynh trưởng một cái thổ hoàng sắc kén máu nước nở nói. Ai, hoặc hứa huynh dài sắp trở về rồi, tiểu muội đừng suy nghĩ nhiều. Một tiếng mang theo không xác định thở dài nhẹ nhàng quen quần. Ngoài điện, Trúc Cửu Âm nghe đệ muội nhóm trò chuyện, trong lòng ấm áp, tại cái này băng lãnh vô tình hồng hoang thiên địa, chỉ có huyết mạch tương liên bọn hắn, có thể cho hắn mỏng mát tâm mang đến một tia nhiệt độ. Hô Trúc Cửu Âm hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, đưa tay đẩy ra bản cổ điện nặng nề đại môn, cất bước mà vào, một hồi rất quen mà ấm áp khí tức đối diện đánh tới. Huynh Ngọc trở lại. Hắn nhanh chân đi tiến trong điện, cười vang nói: "Là huynh trưởng thật trở về. Huynh trưởng, người rốt cục trở về. Ta liền biết, có phụ thần phù hộ, huynh trưởng chắc chắn bình an trở về. Huynh trưởng, chúng ta đều nghĩ tới ngươi a." Huynh trưởng trong lúc nhất thời, bàn cổ điện bên trong huyên náo lên, một đám tổ vu nhao nhao lên tiếng đón lấy. Trúc Cửu Âm mỉm cười từng cái đáp lại, chỉ thấy được kia 11 đạo kén máu tại trong ao vui sướng nhảy lên. Một lúc lâu, trong điện mới dần dần an tĩnh lại. Trúc Cửu Âm đảo mắt một tuần, phát giác được 11 vị đệ muội đã đều có chân tiên tu vi, trong lòng không khỏi vui mừng. So với hồng hoang bên trong rất nhiều chưa khai trí tiên thiên thần linh, bọn hắn đã đi tại phía trước. Nhưng cùng lúc, Trúc Cửu Âm cũng lòng có không hiểu, vì sao cùng cái khác cùng thời kỳ tiên thiên thần linh so sánh, chính mình đệ muội linh trí thức tỉnh đến như thế chi sớm. Trong trí nhớ, tổ vu vốn nên cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Lễ Tuấn, Trấn Nguyên Tử cùng cấp làm một đời, có thể giờ phút này xem ra, bọn hắn hiển nhiên sớm hơn như thế. Những người này, cơ hồ đã là hồng hoang cuối cùng một nhóm đỉnh tiêm tiên địa ma thần, thậm chí đã không chỉ là ma thần, càng có thể gọi là tiên tiên đại năng. Trong lúc đang suy tư, một thanh âm đông nhiên vang lên: "Huynh trưởng, ngoại giới sinh linh như thế nào?" Đối với chưa biến hóa tổ vu, Trúc Cửu Âm khó mà phân biệt ai là ai, chỉ có thể theo quanh thân lượn lờ pháp tắc khí tức phân biệt. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, cảm thấy hiểu rõ, kia là tổ vu Đế Giang. Đại biểu hắn cái kia đạo kén máu trung quanh, không chỉ có lưu chuyển lên không gian pháp tắc, càng có nhàn nhạt hoàng giả khí tức cần hiện. Trúc Cửu Âm cảm thấy kinh ngạc, lập tức giật mình, cũng khó trách tại sớm định ra quỹ tích bên trong, Đế Giang sẽ dẫn dắt vu tộc tranh bá hồng hoang, thì ra cũng bởi vì hắn thân phụ hoàng chi pháp tắc. Hoàng chi pháp tắc, bá đạo vô cùng, tượng trưng cho quân lâm thiên hạ, ngoài ta còn ai khí thế? Trúc Cửu Âm che giấu nỗi lòng, trầm ngâm một lát, đối Đế Giang đáp, ngoại giới sinh linh, thật có cường giả. Hắn cũng không nói ngoa. Như thần địch, La Hầu, Hồng Quân bọn người, hoàn toàn chính xác thực lực bất phàm. Hừ, huynh trưởng lời ấy sai rồi. Theo ta thấy đến, bọn hắn bất quá so chúng ta sớm xuất thế chút mà thôi. Trúc Cửu Âm lông mày cau lại, chuyển hướng phát ra tiếng chỗ, chỉ thấy một đoàn quấn quanh lấy mãnh liệt lôi quang kén máu đang giận dữ nhảy nhót. Không cần nhiều đoán, cái này nhất định là Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương. Bát đệ nói đúng, chúng ta chính là phụ thần huyết mạch, tự nhiên vì thiên địa chí cường. Một đoàn lượn lờ hỏa diễm pháp tắc kén máu lập tức phụ hỏa nói. Trúc Cửu Âm không cần nghĩ lại, cũng biết kia là Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Chính là, chờ chúng ta xuất thế, chắc chắn toàn bộ chu diện. Không tệ, chúng ta nhận phụ thần khí vận, chờ biến hóa mà ra, ổn thỏa quét ngang bát hoang. Ha ha, Thất Ca nói rất có lý. Theo cái khác tổ vu thảo luận, Trúc Cửu Âm tâm một chút xíu rơi xuống, sắc mặt u ám đến cơ hồ có thể ngưng ra mà dọn. 97 gian dạy tổ vu. Im ngay. Bàn cổ điện bên trong, đại đạo châm luôn im ắng truyền vàng, nghe dường như phiêu miểu, lại như lôi đỉnh sâu thai, uy áp tứ phương. Trúc Cửu Âm ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc âm hàn, quanh thân tràn ngập hung sát chi khí. Trong điện chư vị tổ vu gặp hắn bỗng nhiên nổi giận, mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại đều cấm thanh bất ngữ. Trúc Cửu Âm trầm giọng nói, ta ngược muốn hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì xem thường người khác? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi dưới mắt cái này chân tiên tu vi? Chỉ là chân tiên, như con kiến hôi không quan trọng, cũng dám kiêu căng như vậy? Là cảm thấy thân làm phụ thần hậu nghệ, bản nguyên thâm hậu, theo hầu bất phàm, liền có thể bệ nghệ chúng sinh? Vẫn là coi là thiên địa này là phụ thần đưa ra, liền có thể tùy ý làm bậy? Vừa dứt tiếng, Trúc Cửu Âm hơi chậm nỗi lòng, nhìn chăm chú trong huyết chỉ 11 vị tổ vu, âm thầm suy nghĩ. Những này tổ vu kiệt ngạo ngang ngược, không sợ hãi, khinh thị thiên địa vạn vật. Cái này tuyệt đối không thể đi. Nếu nói trời sinh ngông nên, bất kính thiên địa không bái thánh nhân, chỉ tôn bản cổ, cũng là không gì đáng trách. Nhưng tuyệt không thể như thế kiêu ngạo, nhất định phải xem xét thời thế, làm theo khả năng. Thấy trong huyết chỉ mọi người đều không dám nói, Trúc Cửu Âm lạnh giọng chất vấn, thế nào đều không nói. Trúc Dung, Cường Lương, huynh trưởng, huynh trưởng. Hai vị tổ vu gặp hắn khuôn mặt tâm trầm, không khỏi kinh hãi đáp lại. Nếu ta lại nghe thấy các ngươi khẩu xuất của ngôn, đừng trách ta vô tình, ổn thỏa nghiêm trị không tha. Thiên địa vô thường, mạnh như phụ thần cũng đã bất lạc, các ngươi chẳng lẽ so phụ thần càng mạnh? Lời vừa nói ra, chúng tổ vu đều chấn, đúng vậy à, phụ thần còn bất lạc, bọn hắn lại há có thể siêu việt phụ thần? Các ngươi hiện tại nên làm, không phải khinh thị người khác, mà là chuyên tâm tu hành, đánh tốt căn cơ. Ngoài ra, chúng ta kế tục phụ thần truyền thừa, mỗi người chấp trưởng một đầu lớn đạo pháp tắc, cần tại riêng phần mình trên đường dụng tâm tu luyện. Trúc Cửu Âm thâm tía gian dạy nói. Là, huynh trưởng. Chúng tổ vu cùng kêu lên đáp, không dám nghịch lại. Tổ vu mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tu cửu chuyển huyền công, cầu nhục thân thành thánh con đường gian nan, cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Trúc Cửu Âm biết rõ lớn đạo pháp tắc cường đại. Nguyên quý tích bên trong, tổ vu đều bắt trước bản cổ, trọng nhục thân mà nhẹ pháp tắc. Lại không biết, chấn nhiếp hỗn độn bản cổ đại thần, chính là đem lực chi đại đạo tu tới đỉnh phong, mới có thể chém hết 3000 ma thần. Các ngươi cần ghi nhớ, phụ thần không chỉ có nhục thân cường hành, pháp tắc tu vi cũng đang phong tạo cực. Chúng ta trên thân chỗ vác lớn đạo pháp tắc, chính là phụ thần lưu lại mạnh nhất truyền thừa, tuyệt không thể khinh thị. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú đám người, ngữ khí ngưng trọng. Là, huynh trưởng. Minh bạch, huynh trưởng. Tổ vu nhóm chính là bản cổ đại thần tinh huyết hóa sinh, sinh ra nhục thân vô cùng cường hành, mỗi vị thể nội đều gánh chịu lấy một đạo hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc. Đây là ngày xưa hỗn độn ma thần khả năng có được đặc chất. Nhục thân tu vi tuyệt không thể bỏ bê, đây là tổ vu căn cơ. Mà pháp tắc tu luyện giống nhau không thể khinh thị, đây là đủ để cùng thánh nhân đối kháng ủy bảo. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Trừ phi nhục thân chứng đạo hư nguyên, nếu không cho dù là chuẩn thánh viên mãn, vẫn là sâu kiến. Nhưng lớn đạo pháp tắc có chỗ khác biệt. Nếu có thể đem một đạo pháp tắc tu luyện đến chuẩn thánh viên mãn, cho dù chưa chứng đạo hư nguyên, cũng đủ để cùng thánh nhân một trận chiến. Thánh nhân sở dĩ cường đại, ở chỗ nguyên thần ký thác tại thiên đạo, pháp lực vĩnh viễn không khô cạn, cũng có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc. Nhưng mà kia cuối cùng không phải tự thân đã tu luyện lực lượng, cuối cùng chỉ là mượn dùng. Mượn đến càng nhiều, thiếu nhân quả cũng lại càng lớn. Đang chỉ điểm chúng tổ vu một phen sau, nhìn lấy bọn hắn nhao nhao đầu nhập tu luyện, Trúc Cửu Âm bắt đầu quan sát tỉ mỉ bản cổ điện. Tự xuất thế đến nay, hắn chưa hề chăm chú quan sát qua nơi đây. Ân. Đột nhiên, hắn tại một chỗ lưu quang lấp lóe chi địa, phát hiện đông đảo linh bảo trưng bày. Những này linh bảo mỗi một kiện đều nói vận lưu chuyển, tuy không phẩm giai cùng cấm chế, lại cực kỳ cứng rắn, đang thích hợp vu tộc sử dụng. Trong đó có đại danh đỉnh đỉnh căn thích, ngày hôm đó sau đại vu hình thiên binh khí. Xa nhất cung, lạc nhật kiếm, thì thuộc về tương lai đại vu hậu nghệ. Còn có khoa phụ tương lai sử dụng gỗ đào trượng. Trúc Cửu Âm cầm lấy cái kia thanh hậu thế nghe tiếng căn thích, làm là cự thuẫn, thích là bừa bén. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, cái này hai kiện binh khí đều do khai thiên phủ mảnh vỡ biến thành, uy lực có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hình thiên múa căn thích, mãnh chí cố thường tại. Trúc Cửu Âm một bên dò xét, một bên gật đầu. Ngoài ra, còn có đế giang hư không trượng, cú mang một thần phiến các loại thức vu tộc vũ khí. A. Trúc Cửu Âm trong lòng khẽ động, chợt nhớ tới mình luyện chế thủy thần giản, giống nhau không có cấm chế, không cần nguyên thần luyện hóa, lại ẩn chứa thủy chi pháp tắc, vừa vẫn thích hợp cộng công sử dụng. Thế là hắn lấy ra thủy thần giản, mở miệng nói, "Cậu công, huynh trưởng." Cậu công cẩn thận từng ly từng tí đáp lại, sợ lại bị Trúc Cửu Âm gian dạy. Nhìn xem kia đại biểu cậu công kén máu một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Trúc Cửu Âm không khỏi bật cười, cái này nào giống ngày hôm đó sau chiến tiên đấu địa tổ vu.
Chương 43,
hắn phất ống tay áo một cái, đem thủy thần giản đưa vào cộng công kén máu bên trong, vật này chính là ta lấy hỗn độn ma thần chi cốt luyện chế binh khí, liền xem như ngươi xen lẫn chi bảo a. Cộng công cẩn thận cảm ứng sau, mừng rỡ như điên. Hắn muốn là thủy chi tổ vu, kiện binh khí này đối với hắn không có gì thích hợp bằng. Hắn mừng lớn nói, ha ha, đa tạ huynh giải, đa tạ huynh giải. Cái khác tổ vu thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, hướng hắn chúc mừng. Trúc Dung nhịn không được mở miệng, huynh trưởng bất công, vì sao chỉ cấp ngũ ca sen lẫn chi bảo? Cộng công nghe vậy không vui, ngươi không nghe thấy sao? Huynh trưởng binh khí là lấy hỗn độn ma thần chi cốt luyện thành, cái này thủy thần giản ẩn chứa thủy chi pháp tắc, cho ngươi cũng không dùng đến. Hắn cười lạnh nói ra binh khí này là tính. Cú Mang lập tức mở miệng răn dạy Trúc Dung, lục đệ không thể hồi nháo, huynh trưởng tự có sắp xếp. Tốt, các ngươi hảo hảo tu luyện à, chờ vi huynh tìm được cái khác ma thần khung xương, lại vì các ngươi luyện chế. Trúc Cửu Âm nhẹ giọng trấn an, nhưng ma thần khung xương há lại dễ kiếm chi vật, lời ấy cũng bất quá là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Bàn cổ điện, đại điện trống trải bên trong, bên mông mông ngẩn, dường như tự thành một phương thiên địa. Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn trong điện, khép hờ hai mắt, quanh thân thần quang lượn lờ, tràn ngập bất hủ đạo vận. Trong lúc đó, hắn nhíu mày lại, tóc dài không gió mà bay, phất phới không ngừng. Giờ phút này Trúc Cửu Âm nỗi lòng cuộn cuộn, trầm ngâm chưa từng nói, suy tư một cái cực kỳ bí ẩn sự tình. Kia hệ thống, tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đột ngột giáng lâm, đem hắn mang đến cái này hồng hoang thiên địa. Trải qua vô tận tuế nguyệt, theo đối hồng hoang hiểu rõ càng thêm khắc sâu, đối đại đạo cảm ngộ ngày càng tinh tiến, Trúc Cửu Âm trong lòng càng ngày càng bất an. Hồng hoang thiên địa chính là chư thiên vạn giới bên trong chí cao thế giới, ẩn chứa bản cổ ý chí, đại đạo càng là vạn pháp cuối cùng. Có thể cái kia quỷ dị hệ thống có thể giấu giếm được bản cổ ý chí cùng đại đạo, phụ nhập trong cơ thể hắn. Theo tu vi ngày càng cao thâm, mỗi lần nghĩ đến nơi chỗ, Trúc Cửu Âm đều không rét mà run. Theo lúc đầu đề phòng, càng về sau mê mang, lại cho tới bây giờ mơ hồ bất an, hắn theo không cho rằng hệ thống phụ thể là chuyện may mắn. Cho dù nó trợ hắn thành tiểu tổ vu chi thân, có thể thế gian chưa từng không duyên cớ ân huệ. Như một ngày kia, cái này ẩn nút thể nội quỷ dị vật phản vệ với hắn, đến lúc đó hắn lại nên như thế nào tự xử? Trúc Cửu Âm trời sinh tính lương mạng, tâm cơ thâm trầm, chưa từng cam đem tự thân đặt không cách nào trưởng khống chi hiểm cảnh, cũng không muốn đem vận mệnh ký thác tại như vậy quỷ bí chi vận. Chỉ có thân ở bản cổ điện bên trong, phương đến mấy phần an tâm. Hắn thần thức lưu chuyển, tự nguyên thần đến nhục thân, tinh tế tìm kiếm thể nội mỗi một tấc. Vì sao tìm không được? Lặp đi lặp lại điều tra không có kết quả, Trúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm như nước. Hừ. Hắn tức giận bừng bừng phân chấn, bàng bạc huyết sát chi lực mãnh liệt mà ra, bàn cổ điện bên trong gió nổi mây phun, hư không chấn động. Đột nhiên, Trúc Cửu Âm vẻ mặt khẽ biến, ý thức hối hạ chìm vào chân linh chỗ sâu, chỉ thấy kia chân linh bên trong lại hiện hiện đen kịt một màu thiên địa, nhật nguyệt tinh thần ẩn hiện trong đó. Trong trời đất đứng sừng sững bốn tòa cự phong, thành mỗi loại huyền ảo trận thế, khí thế rộng rãi, làm cho người kính sợ. Bốn phong ở giữa, vờn quanh một tòa pháp tắc đạo vực. Bề ngoài bao phủ hoàn chỉnh tứ cực đại trận, phong tỏa thiên địa, một mực giam cấm đạo vực trung ương. Mà cái kia đạo vực trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, người kia áo bào đen tóc bạc, lại cùng Trúc Cửu Âm không khác nhau chút nào. Ân. Trúc Cửu Âm thân thể rung động, ý thức bừng tỉnh, trở về hiện thực. Bản tôn chân linh sao sẽ như thế? Hắn tâm thần kịch chấn, hai con ngươi đột nhiên xích hồng, bạo ngược khí tức như sóng chiều ra, tựa như một tôn thức tỉnh diệt thế ma thần. Chỉ một thoáng, cả tòa bàn cổ điện hóa thành một mảnh huyết hồng, sát khí cuồn cuộn như sôi. Đông Dương, đại điện chỗ sâu phun ra một vệt kim quang, thẳng tắp bắn vào Trúc Cửu Âm mi tâm. Trúc Cửu Âm ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt cảnh vật đột biến, khắp thiên hà quang lưu tràn, đại đạo kim liên tầng tầng trải ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tuyên cổ hàn ý tự hỗn độn chỗ sâu đánh tới, thẩm thấu cốt thủy, tràn đầy thê lương cùng túc sát. Mông lung ở giữa, một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Người khổng lồ kia cao đến ước vạn trượng, trần trụi màu đồng cổ thân trên, bắp thịt cuộn cuộn như rồng bàn. Hắn chân đạp đài sen, cầm trong tay cự phủ, đỉnh đầu ngọc điệp lưu chuyển kim quang, tử kim hai con ngươi hở hững chiếu dọi vào cổ, mặc tóc đen dài trong hư không của vũ. Theo cự nhân hiện hiện, bốn phía không gian từng khúc băng liệt, lại gánh chịu không được hắn uy áp. Phụ thần. Trúc Cửu Âm run giọng khẽ gọi. Truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, trước mắt chính là khai thiên tịch địa bản cổ đại thần. Đối mặt bản cổ, Trúc Cửu Âm đã cảm giác huyết mạch sôi trào thân cận, lại cảm giác khắp cả người phát lạnh kính sợ. Bản cổ hai con ngươi hé mở, ánh mắt xuyên việt vô tận thời không rơi ở trên người hắn. Bàng bạc uy áp tầm vang hạ xuống, Trúc Cửu Âm thần hồn run rẩy, gian nan mở miệng, "Phụ thần." Bản cổ trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, chịu mến, phẫn nộ, than thở. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Hải tử, ngươi có lòng." "Phụ thần." Trúc Cửu Âm trong cổ nghẹn nào. Tự biến hóa là tổ vu đến nay, hắn từ đầu đến cuối là vu tộc vận mệnh lo lắng. Vu tộc bất kính thiên địa chỉ tôn bản cổ, thế gian đều là địch, con đường phía trước đã định trước núi thây biển máu. Hắn gánh vác không chỉ có là tộc vận hưng suy, càng là bản cổ huyết mạch tổ tụ. Bản cổ ánh mắt dần dần nhu, chậm rãi nói, lớn đạo vô hình, tu đạo tức là tu mình. Lấy kỳ đạo, ép đại đạo. Trúc Cửu Âm tâm thần cực chấn. Lấy tự thân đạo tắc gáp chế đại đạo. Này các loại cảnh giới đã vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Hắn cưỡng chế rung động, khẩn cầu, cầu phụ thần chiếu cố. Bản cổ im lặng thở dài, đưa tay vung ra một đạo pháp tắc thần liên. Kia ngàn vạn trượng thần liên hàn quang lạnh thấu xương, diễn hóa xuất hỗn độn cảnh tượng, lôi cuốn lấy tuyên cổ túc sát chi khí, trong nháy mắt xuyên vào Trúc Cửu Âm thức hải. A, Trúc Cửu Âm thân thể run rẩy dữ dội, tiếng thét dài bên trong lâm vào hôn mê. Bàn cổ nhẹ hừ một tiếng, bấm tay bắn ra hảo quang nóng ánh đem hắn bao phủ. pháp tác thần liên xoay quanh xe lẫn, hóa thành một chương hỗn độn màu sắc lưới lớn, đem một đạo đen nhánh quang mang một mực bao phủ. Bàn cổ đại thần đưa tay hư dẫn, lưới lớn lôi cuốn lấy hắc quang tự trúc cửu âm thức hải bên trong chậm rãi rút ra. Kia hắc quang mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ quyệt đạo vận, tại co vào mạng khe hở phát ra thê lương gào thét. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám lô mãng. Bàn cổ đại thần lòng bàn tay đạo văn lưu chuyển, lưới lớn bỗng nhiên kiềm chế, đen nhánh quang mang tại pháp tắc nghiền ép bên trong dần dần chôn bụi. Sau đó hắn vung tay áo dẫn động thời không, bên ngông trường hà tự trong hư vô hiện hiện. Bàn cổ lấy tay nhập sông, bắt tiềm ẩn trong đó còn sót lại hắc quang, đại đạo chân hỏa bay lên, đem nó đốt làm hư vô. Giờ phút này bàn cổ chập ngón tay như kiếm, theo trúc cửu âm thể nội rút ra một đạo ngân huy lưu chuyển pháp tắc nguyên linh. Nhìn chăm chú lòng bàn tay nhảy nhót nguyên linh, hắn khỏe môi khẽ nhếch, đầu ngón tay đạo vận bắn ra. Nguyên linh mặt ngoài nổi lên gợn sóng, từng sợi hắc khí tự nơi trọng yếu ra. Chờ cuối cùng một tia ô uế tiêu tán, bàn cổ đại thần nhìn về phía hôn mê trúc cửu âm trầm ngâm nói, thời không chi đạo a. Nhưng gặp hắn khẽ chọc mi tâm, một đạo hoàn chỉnh pháp tắc nguyên linh tự tổ khiếu hiện hiện. Hai đạo nguyên linh tại sáng chói đạo vận bên trong sen lẫn dung hợp, cuối cùng hóa thành hoàn toàn mới thời không bản nguyên. Bàn cổ trong mắt lướt qua tử huy, tay áo nhẹ phẩy ở giữa, tân sinh nguyên linh không có vào trúc cửu âm nguyên thần chỗ sâu. Trước đường dài dằng dặc, tự giải quyết cho tốt. Dư âm lượn lờ ở giữa, bàn cổ thân ảnh dần dần như sương sớm tiêu tán. 99 truyền thừa ký ức thời gian thấm thoát, vạn tượng đổi mới. Bàn cổ điện bên trong, trúc cửu âm tóc bạc rối tung, quanh thân quần quần lấy hỗn độn sát khí. Trong cõi u minh hiện hóa thời không trường hà ngang qua hư không, mỗi đóa bọt nước đều tỏa ra đại thiên sinh diệt. Làm hai con ngươi mở ra lúc, vô tận hoàn vũ tại chỗ sâu trong con người luân chuyển. Trúc cửu âm giãn ra thân thể, chỉ cảm thấy linh đài trong suốt, chân linh trước nay chưa từng có thông thấu. Nhớ lại cùng bàn cổ gặp lại cảnh tượng, kia làm cho người bất an quỷ dị hệ thống dường như đã bị thanh trừ. Liên quan tới hôn mê sau kinh lịch, ký ức vẫn dừng lại tại mất đi ý thức trước. Đột nhiên nội thị nguyên thần, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện lại dung hợp đại đạo thời không pháp tắc bất diệt nguyên linh. Sơ khai linh trí lúc hắn liền không giống bình thường, cái khác thiên địa ma thần bèn bèn đúng phương pháp thì bất diệt linh quang, duy hắn nhận được đại đạo ban cho thời gian pháp tắc nguyên linh. Tại hồng hoang thế giới bên trong, những cái kia đỉnh cấp thiên địa ma thần sở dĩ có thể lĩnh hội đại đạo, tu hành pháp tắc, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ pháp tắc bất diệt linh quang. Đây cũng là hồng hoang bên trong theo hầu cực kỳ trọng yếu nguyên do, theo hầu cường đại người, đại đạo sẽ ban cho pháp tắc bất diệt linh quang, thiên đạo cũng biết hạ xuống truyền thừa. Cái này pháp tắc bất diệt linh quang, chỉ có thiên địa sơ khai lúc đạn sinh đỉnh cấp thiên địa ma thần, mới có thể có tới đại đạo ban ân. Đợi cho thiên đạo chính thức xuất thế về sau, khi đó thiên địa ma thần liền chỉ có thiên đạo truyền thừa pháp môn tu luyện. Bây giờ, Trúc Cửu Âm phát hiện nguyên thần của mình lại dung hợp hoàn chỉnh đại đạo thời không pháp tắc bất diệt nguyên linh, phát hiện này làm hắn mừng rỡ như điên. Hô Trúc Cửu Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cố gắng bình phục khuấy động tâm tư, lấy hắn xưa nay trầm tĩnh tính tình, giờ phút này cũng cơ hồ muốn khoa tay múa chân lên. Pháp tắc bất diệt nguyên linh cùng pháp tắc bất diệt linh quang hoàn toàn khác biệt, hai người ngày đêm khác biệt. Pháp tắc bất diệt linh quang chỉ là chỉ dẫn, cần không ngừng tu hành, từng bước hoàn thiện mới có thể thành tựu hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc. Mà pháp tắc bất diệt nguyên linh, bản thân liền là một đầu hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc, là đại đạo bản thân hiển hóa. Bất quá, cứ việc thời không pháp tắc bất diệt nguyên linh đã cùng Trúc Cửu Âm nguyên thần tương dung, hắn như cũng không thể đại biểu thời không đại đạo. Vậy ít nhất cần hắn đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cảnh giới. Chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên mới có thể cùng pháp tắc bất diệt nguyên linh hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó mọi loại vĩ lực uy về bản thân. Chư thiên hoàn vũ, vô tận thời không, ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào, uy năng vô hạn, vô thủy vô chung. Đây là nhưng vào lúc này, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên cảm giác được, đại đạo trường hà bên trong đại đạo đạo quả cũng đã xảy ra cải biến. Bây giờ kia đại đạo đạo quả đã hóa thành hoàn chỉnh thời không nguyên linh đạo quả. Đại đạo trường hà bên trong, nguyên linh đạo quả chỉnh thể hiện ra màu trắng bạc, quang huy mông lung, hỗn nguyên như một, đạo vận viên mãn. Đồng nhiên, Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ là phụ thần? Hắn nhớ tới bản cổ đại thần. Không sai, nhất định là phụ thần. Trúc Cửu Âm nội tâm kích động khó đè nén. Lập tức, hắn ngưng thần nhập định, đem ý thức chìm vào chân linh chỗ sâu, cẩn thận cảm ngộ. Cái này, ha 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 một phen cảm ngộ về sau, Trúc Cửu Âm phát hiện, chính mình chân linh chỗ sâu đã trống rỗng, trước đó cái kia quỷ dị nhật nguyệt tinh thần cùng pháp tắc đạo vực đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trúc Cửu Âm đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Đa tạ phụ thần. Cảm xúc bình phục về sau, hắn thần sắc trang trọng, hướng phía bản cổ điện chỗ sâu túi người hành lễ. Đến tận đây, Trúc Cửu Âm rốt cuộc minh bạch, kia làm hắn vô tận tuế nguyệt mơ hồ bất an hệ thống đã bị bản cổ đại thần giải quyết, mà chính mình nguyên thần bên trong chỗ dung hợp đại đạo thời không bất diệt nguyên linh, chắc hẳn cũng là bản cổ ban tạo. Ha ha ha. Trúc Cửu Âm lại lần nữa cất tiếng cười to, một đầu ngân bạch tóc dài theo gió bay lên, hiển thị rõ kiệt ngạo không bị trói buộc. Đồng nhiên, một đạo truyền thừa ký ức từ hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên. Xuyên thấu qua đoạn này ký ức, Trúc Cửu Âm nhìn thấy một chút bản cổ đại thần bí mật. Chương 44, bản cổ đại thần cũng không phải là đơn thuần chấp trưởng lực chi đại đạo, hoặc là nói, thế gian vốn cũng không có lực chi đại đạo cái thuyết pháp này. Bản cổ đại thần kỳ thực là chấp trưởng 3000 đại đạo, dung hội 3000 đại đạo chi lực, mới có thể một lần hành động chém hết 3000 hỗn độn ma thần. Ngoài ra, bản cổ đại thần mở hồng hoang, hóa thân vạn vật hành động vĩ đại, cũng không phải là như hậu thế lời nói, gặp đại đạo hoặc thiên đạo tính toán. Hồng hoang lúc thiên địa sơ khai, thiên đạo còn không ra đời, đại đạo chí công vô tư, bao dung tất cả, lại không có linh trí, vẹn vẹn quy tắc thể hiện, căn bản sẽ không nhu đồ bản cổ đại thần. Bản cổ xả thân thành tiểu hồng hoang thiên địa, chính là ra ngoài cực lớn từ bi, nhân ái cùng kính dâng. Đối 3000 hỗn độn ma thần mà nói, bản cổ có lẽ bị coi là đồ tể cùng đạo phụ, nhưng đối hồng hoang thiên địa cùng bản tộc mà nói, hắn lại là sáng thế chi chủ. Lúc đầu, bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, mở hồng hoang, vốn là chứng đạo, nhưng cuối cùng cam nguyện hóa thân bản vật, làm thiên địa có thể vững chắc, cái này hoàn toàn là hắn tự nguyện lựa chọn. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang tức là bản cổ, hắn cũng dùng cái này khác loại phương thức chứng đạo thành công. Thông qua truyền thừa ký ức, Trúc Cửu Âm đối bản cổ đại thần vĩ đại càng phát ra kính trọng. Nếu là đổi lại chính mình ở vào bản cổ vị trí, hắn quyết sẽ không lựa chọn như thế kính dâng. Hiểu rõ tới những này bí ẩn, đối Trúc Cửu Âm mà nói rung động lớn. Phu thân a, suy nghĩ quần quật về sau, Trúc Cửu Âm ung dung thở dài. 100 minh ngộ đạo tâm bản cổ điện bên trong, Trúc Cửu Âm hai mắt hơi đóng, quanh thân bị quần quật sát khí bao phủ. Từ khi chứng được đại đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên sau, Trúc Cửu Âm cực kỳ trọng thị đạo tâm rèn luyện cùng cảnh giới cảm ngộ. Tại Hồng Hoang bên trong, Trúc Cửu Âm xuất thân tôn quý, nền móng phi phàm. Nhưng cho dù căn cơ lại tốt, nếu không có tương ứng đạo tâm cùng vững chắc cảnh giới, tất cả bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này chính là Hồng Hoang tốt nhất thời đại, rất nhiều đỉnh cấp thiên địa ma thần đều tại tĩnh tâm cảm ngộ cảnh giới, ma lệ đạo tâm. Chờ đến hậu thế, nhất là làm thiên đạo hiện hiện, phương pháp tu hành truyền bá, Hồng Quân giảng đạo về sau, lại có mấy người sẽ còn dốc lòng cảm ngộ cảnh giới, ma luyện đạo tâm. Chư thiên đại năng tại tu vi đạt tới đại La Kim Tiên viên mãn sau, nhao nhao lựa chọn trảm thi chứng đạo, tu hành pháp tắc người gần như tuyệt tích. Bởi vậy, đây là tốt nhất thời đại, thiên đạo chưa hiện hiện, nhân quả cùng trói buộc đều không thành hình. Thông qua hậu thế truyền thuyết cùng tự thân suy đoán, Trúc Cửu Âm đối Hồng Hoang thiên địa phát triển đã có nhất định tôi diễn. Cái gọi là thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Sơ hiện thiên đạo xác thực vô tư, đối Hồng Hoang sinh linh có mang nhân ái, bổ không đủ. Thiên đạo xem như quy tắc vận chuyển, bản hy vọng sinh linh cường đại sau phản hồi Hồng Hoang, nguyện mỗi ngày càng thêm phồn vinh. Nhưng mà Hồng Hoang sinh linh phá hư cùng phong túng cuối cùng chọc giận thiên đạo. Hồng Quân trở thành thiên đạo người phát ngôn sau, truyền lại chi đạo nhìn như mỹ hảo, trong ngắn hạn mặc dù có thể nhanh chóng tinh tiến, kỳ thực hy sinh tương lai thành tựu. Hậu thế pháp tắc chi đạo đã thành thất truyền, Hồng Hoang hoang cổ thời đại chân tướng bị che giấu, dẫn đến Hồng Quân giảng đạo lúc vẹn vẹn truyền ba loại chứng đạo pháp môn, thứ nhất, lấy lực chứng đạo. Thứ hai, tam thi chứng đạo. Thứ ba, công đức chứng đạo. Lấy lực chứng đạo, kỳ thực là lấy lực lượng pháp tắc chứng đạo, cũng không phải là như bản cổ như vậy thần thể đồng tu, cộng đồng chứng đạo. Thân thể đồng tu, cộng đồng chứng đạo, vốn là hỗn độn ma thần đi con đường, chỉ có tại hỗn độn bên trong mới có thể thực tiễn. Hồng Hoang sinh linh muốn lấy lực chứng đạo, đúng là hoang đường. Hồng Hoang bên trong, trừ tổ vu tại luyện thể một đạo có lập nên bên ngoài, hậu thế sinh linh cơ hồ đều đi nguyên thần con đường tu luyện. Vì vậy Hồng Quân lời nói, từng có người mở đường, đó chính là bản cổ, nhưng mà hắn cũng không thành công. Trúc Cửu Âm trong lòng suy nghĩ, vậy cũng có thể gọi thất bại a. Bản cổ đại thần, oai hùng tuyệt thế, uy chấn bản cổ hỗn độn, chấp trưởng 3000 đại đạo, sao có thể cùng chứng đạo hôn nguyên đánh đồng? Đây bất quá là thành thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân, tại đổi trắng thay đen mà thôi. Hậu thế Long Hán lượng tiếp, đạo ma chi tranh kết thúc, con đường chứng đạo đã đứt, thiên đạo dưới cơn thịnh nộ, đem tất cả con đường phía trước toàn bộ chặn tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, khi đó Hồng Hoang đại năng tu hành đến đại La Kim Tiên liền lại không tiến cảnh. Lúc này mới khiến cho Hồng Quân giảng đạo lúc, vô số tiên thiên đại thần nhao nhao tiến về nghe giảng. Về sau cái gọi là tam thi chứng đạo, thực là một loại mưu lợi phương pháp, dù vậy, Hồng Quân vẫn ẩn giấu đi rất nhiều quan khiếu. Hắn chưa nói cùng tam thi cần ký thác tại bản nguyên giống nhau tiên thiên linh vật, cũng không giải thích rõ tam thi như thế nào hợp nhất. Cái gì gọi là hôn nguyên? Hôn nguyên tức là viên mãn. Nếu đem tự thân thiện, ác, bản thân từng cái tách rời, lại có thể nào được xưng tụng tự ngã viên mãn? Ngày xưa hỗn độn ma thần cường đại cỡ nào, lại không người tu luyện phân thân chi đạo, vì sao? Nguyên nhân chính là một khi phân thân, bản nguyên liền không còn viên mãn. Nhìn chung Hồng Hoang vô tận tuế nguyện, chỉ có Hồng Quân một người mượn tam thi hợp nhất thành thánh, còn lại chư thánh đều là cậy vào công đức thành thánh. Thêm nữa đám người hoặc chạm một thi, hoặc chạm hai thi, tam thi không cách nào hợp nhất, khiến bản nguyên vinh thiếu, con đường phía trước hoàn toàn đoạn tuyệt. Trúc Cửu Âm cũng không biết, cuối cùng là Hồng Quân cố ý gây nên, vẫn là thiên đạo tức giận sau ý chỉ. Cho nên mà tới được Vu Yêu thời đại, nhìn như Hồng Hoang cao thủ xuất hiện lớp lớp, kỳ thực tương lai tiềm lực đã bị trên diện rộng suy yếu. Về phần công đức chứng đạo, thật là thiên đạo thiết lập đền bù phương pháp, chỉ cần không phá hư Hồng Hoang, nhiều làm việc thiện sự tình, liền có thể đến thiên đạo khen thưởng. Hậu thế hậu thổ tổ vu, thân hóa lục đạo luân hồi, công đức vô lượng, cho dù không có hồng mông tử khí, cũng có thể bằng vào công đức thành thánh. So với bây giờ thiên địa ma thần, chú trọng cảm nộ cảnh giới, ma lệ đạo tâm, hàng thật căn cơ, hậu thế tu sĩ mặc dù cũng trọng đạo tâm, cũng đã không như thế lúc như vậy khẩn yếu, càng nhiều truy cầu tu vi nhanh chóng tăng lên. Hậu thế bên trong, cũng có cực nặng tu tâm người, như lão tử cùng Phương Tây tiếp dẫn, hai người này tu vi tại chúng thánh bên trong cũng thuộc tối cao liệt kê. Từ tiếp dẫn liền có thể biết, căn cơ còn có thể chậm chậm đền bù, đạo tâm lại khó mà cầu được. Cảnh giới vững chắc, đạo tâm kiên định, mới có thể đi đến càng xa. Có lẽ tiến cảnh tu vi nhất thời chậm chạp, nhưng con đường tương lai đem càng rộng lớn hơn. Trúc Cửu Âm chưa từng là thiện cận người, bây giờ được phụ thần ân trạch, dung hợp đại đạo thời không pháp tắc nguyên linh, theo hầu người tiên, có thể so sánh đỉnh cấp hỗn độn ma thần. Bởi vậy, hắn càng coi trọng hơn đạo tâm ma luyện cùng cảnh giới vững chắc. Hồng Hoang Nam Bộ, Bất Tử Hỏa Sơn. Ngày xưa bản cổ đại thần tại hỗn độn bên trong khai thiên tịch địa. Hỗn độn thai mô sau khi vỡ vụn, hóa thành thiên, lửa, nước, gió trở tiên tiên tổ khí. Trong đó đa số tổ khí, điểm thanh trọc nhị khí, thanh người nổi lên thành trời, trọc người chìm xuống thành đất, trung đúc Hồng Hoang thiên địa. Ma lửa, nước, gió ba đạo tổ khí, tập tụ hóa thành Hồng Hoang chi phong, thủy khí hóa thành tứ hải, hỏa khí thì ngưng là Bất Tử Hỏa Sơn. Là tinh thuần nhất một luồng khí nóng, xen lẫn hỗn độn hỏa chi ma thần bộ phận bản nguyên, rơi xuống tại Nam Vương, cùng một đạo tổ linh mạch tương dung, hóa thành bất tử hỏa sơn. Từ đó, kéo dài ước ước vạn dặm bất tử hỏa sơn nhóm bởi vì tiên thiên hỏa khí cùng tổ linh mạch tương xung, tổ linh mạch bị thương, khiến bất tử hỏa sơn trường kỳ ở vào dung chuyển bên trong. Mở ngày sau, Phượng Hoàng tộc tự bất tử hỏa sơn sinh ra, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc núi lửa luôn luôn còn tính bình ổn. Không biết sao, lúc này bất tử hỏa sơn càng lại độ bộc phát. Kia ước vạn dặm bất tử hỏa sơn nhóm phun ra liệt diễm, ánh lửa che không, chu thiên tinh thần vì đó ảm đạm, như vẻ lo lắng bao phủ thiên địa. Ánh lửa cùng hơi nước xen lẫn, hóa thành quần quần khói đặc, che đậy thương cùng. Chỉ thấy không trung đạo đạo hỏa long bốc lên, sóng lửa như máu, cuộn trào mãnh liệt, tựa như lòng đất phun trào nham tương, nóng rực không chịu nổi. Hủy diệt thiên địa khí tức tứ ngược bát phương, hỏa diễm chi lực bành trướng quyền tuôn ra. Như vậy dọa người cảnh tượng, tuy là đại La Kim tiên lâm vào trong đó, cũng khó tránh khỏi bị đốt là cho tàn, thần hồn câu diệt. Chỉ một cái mắt, tựa là hủy diệt chấn động tự bất tử hỏa sơn quét ngang mà ra, phóng tới bốn phương thiên địa. Toàn bộ bất tử hỏa sơn nhóm đột nhiên rung động, mặt đất vỡ ra vô số vết rách. Thiên khung vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, ước vạn dặm sơn hà, một phái tận thế chi tượng. Một tiếng nổ rung trời, đột nhiên tự bất tử hỏa sơn nội bộ nổ tung. Vô số gào thét hỏa long tại Nam Hoang đại địa bên trên tứ ngược, lẫn nhau va chạm, dung hợp, hóa thành một cỗ chôn vùi thời không chi lực, phóng lên tận trời. Hung sát chi khí như sóng triều ra, vô tận dãy núi ứng thanh sụp đổ, ước vạn dặm lớn rung động không ngừng, như muốn vỡ vụn. Giờ phút này, không chỉ là bất tử hỏa sơn, toàn bộ mênh mông nam phương thiên địa đều kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có chấn động. Hủy khí tức chớp mắt xé rách ước vạn dặm thương khung, dư ba chỗ đến, vạn sơn đều bình. Trong khoảnh khắc, hư không vỡ vụn, khói đen cùng hỏa long xen lẫn, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Đại địa phía trên, hỗn loạn địa thủy phong hỏa cùng nổi lên, không chỉ có thôn phệ nam phương, càng lan tràn đến toàn bộ hồng hoang. Diệt thế chi lực càn quét nam phương, dư ba chỗ qua, đại địa giận nức, thiên khung xé mở giữ tận lỗ hổng. Nam phương vô tận sinh linh tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, kêu rên cùng gào thét bên tai không dứt. Thậm chí mênh mông hồng hoang cũng theo đó rung động, vô tận địa thủy phong hỏa lâm bảo. Ước vạn vượng hoàng che khuất bầu trời, xoay quanh nam thiên, minh thanh trấn dã. Toàn bộ nam phương ánh lửa ngút trời, đem thương khung chiếu làm xích hồng, lập tức một đạo trăm vạn trượng hỏa trụ sâu thiên mà lên, đánh nát sao trời, phá hủy căn khôn. Một gã người mặc hỏa hồng váy dài nữ tử, đạp trên biển lửa sóng lớn, kết lực áp chế bất tử hỏa sơn. Phía sau nàng vạn trượng liệt diễm bốc lên gào thét, tựa như muốn thiêu tận thiên địa. Nữ tử trần trụi tuyết trắng chân ngọc, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên đều là lo lắng. Hồng hoang các nơi ngoài đạo phủ, rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa ma thần nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía nam phương đại lục tiến đến. Vô lượng sơn càn khôn lão tổ, âm dương hoàng triều âm dương lão tổ, tu di sơn la hầu, ngọc kinh sơn hùng vân, thái cực lão tổ, điên đảo lão tổ, côn ngô lão tổ chờ một đám cường giả, thần sắc nghiêm trọng, phi nhanh hướng nam. Bất tử hỏa sơn đột phát dị biến, như không thêm vào ngăn cản, toàn bộ hồng hoang đều đem lâm vào nguy nan. Đông hải thượng không, tổ long thân mang kim sắc long bảo, đầu đội đế vương quan, hai tay bắt sau, ánh mắt như sao, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra vô thượng uy nghiêm. Hắn nhìn về phía bất tử hỏa sơn phương hướng, thần sắc dãy rủa một lát, cuối cùng khởi hành tiến về. Đại địa trung ương, thủy kỳ lân người mặc đế bảo, diện mục kiên nghị, khí phách nghiêm nghị, chân đạp ngũ thải tường vân, thân hình khôi ngô, cũng hướng bất tử hỏa sơn tiến đến. Hồng hoang bắc bộ thú hoàng điện bên trong, thần lịch cùng vòng nhìn lại bất tử hỏa sơn phương hướng như tận thế giống như cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy kích động, cất tiếng cười to. Luân hồi thú hoàng thích thú nói rằng, đại ca, bất tử hỏa sơn bỗng nhiên sinh biến, đối với chúng ta mà nói thật là chuyện tốt. Thần lịch giống nhau hưng phấn, trước kia ta hung thú nhất tộc tiến đánh nam vương, thường bị phượng hoàng tộc mượn bất tử hỏa sơn ngăn cản. Bây giờ núi lửa bùng phát, những cái kia hồng hoang sinh linh tử thương vô số, thực sự thông khoái. Xem ra đại đạo cũng đứng tại chúng ta hung thú nhất tộc bên này. Luân hồi ma quyền sát trưởng kích động. Thần lịch mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn một mực khóa chặt bất tử hỏa sơn phương hướng. Bất chu sơn hạ, ước vực sâu vạn trượng đáy. Bàn cổ điện bên trong, oanh minh mơ hồ. Trong điện, một gã áo bào đen tóc bạc thanh niên ở giữa, quanh thân tràn ngập trời huyết sát chi khí. Hắn như tuyên cổ ngủ say ma thần, khí tức nội liễm mà thâm trầm, dường như có thể chư thiên bản giới. Soạt, hình như có tiếng nước chảy nhẹ vang lên, như đại đạo chi âm quanh quẩn, thời không pháp tắc xen lẫn, hóa thành một đầu hạo đãng trường hạ. Chương 45, thanh niên kia thân hình dần dần dung nhập trường hạ, hư thực khó phân biệt, thời gian không cách nào chạm đến, không gian không thể giam cầm. Ân. Một đoạn thời khắc, thanh niên thần sắc hơi động, phát giác được vô tận sát khí đang điên cuồng tràn vào bán cổ điện. Ha ha, thật là nồng nặc sát khí. Trong đại điện, bên mông trong huyết chỉ đang tu luyện 11 vị tổ vu cũng bị bừng tỉnh, nhao nhao lộ ra nét mừng. Đây là Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thúy bên trong dường như diễn hóa lấy vô tận thời không, trong lúc triển khai, hình như có thiên địa sơ khai, vạn vật quy tịch chi cảnh lưu chuyển. Bàn cổ điện tự thành một giới, Trúc Cửu Âm chưa thể cảm giác bất tử hỏa sơn dị dạng, nhưng bỗng nhiên tràn vào đại lượng sát khí nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Các ngươi tiếp tục tu luyện, vi huynh ra ngoài xem xét một phen. Là, huynh trưởng. Trúc Cửu Âm hơi chút trầm ngâm, đứng dậy hướng chúng tổ vu căn dặn một câu, lập tức cất bước hướng đi ra ngoài điện. Bất tử hỏa sơn, sao lại biến thành bộ dáng như thế? Đi ra bàn cổ điện, đi vào bất chu sơn chân, Trúc Cửu Âm nhìn về phía nam phương bất tử hỏa sơn tận thế cảnh tượng, lâm vào trầm tư. Một phen suy tư không có kết quả sau, hắn thi triển thời không độ thuật, một bước vượt qua ước vạn dặm, thẳng hướng nam phương mà đi. Vạn năm về sau, đến nam phương, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa như là luyện ngục. Trường hạo kiếp này quét sạch nam phương, sinh linh mười không còn một. Ngay cả trời sinh ngự hỏa phượng hoàng nhất tộc cũng tổn thất nặng nề, hao tổn gần ba thành. Đông đảo thiên địa ma thần đang cùng nguyên phượng cùng nhau áp chế bất tử hỏa sơn, liền xưa nay cùng phượng hoàng không hòa thuận tổ long, Thủy Kỳ Lân cũng đang toàn lực tương trợ. Tại mọi người hợp lực phía dưới, Bất Tử Hỏa Sơn dần dần lắng lại. Trúc Cửu Âm sinh lòng nghi hoặc, cái này Bất Tử Hỏa Sơn từ trước đến nay từ Phượng Hoàng nhất tộc trấn thủ, cũng là tu luyện thánh địa, vì sao đông nhiên mất khống chế? Đang suy tư lúc, hư không nổi lên gợn sóng. Một vị bạch bào râu bạc trắng lão giả bước trên mây mà đến, trong miệng ngâm sướng, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, một khí hóa hồng quân. Trúc Cửu Âm nhất thời ngơ ngẩn, Bất Tử Hỏa Sơn vừa kinh nghiệm hạo kiếp, sinh linh đồ thán, hồng quân lại còn có rảnh rỗi ngâm thơ. Hắn hai mắt nhắm lại, chưa để ý tới hồng quân diễn xuất, trực tiếp hướng Bất Tử Hỏa Sơn trung ương bước đi. Hồng Nông chưa phán phụ thần ra, 3000 ma thần tận bị đổ. Đến tận đây hồng hoang cuối cùng diễn biến. Đại đạo phía dưới ta xưng cô. Đại đạo châm ngôn vang vọng đất trời, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Cửu Âm chân đạp to lớn thanh liên mà đến. Áo bào đen tóc bạc, thân hình thẳng tắp như bất chu sơn, khuôn mặt như thiên công tạo hình, hai đầu lông mày sát khí ẩn hiện. Trúc Cửu Âm không nhìn ánh mắt mọi người, thẳng hướng núi lửa chỗ sâu dò xét. Những cái kia từ hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế người, nghe thơ nói sắc mặt khó coi. Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ bọn người nhìn chăm chú lên hắn, vẻ mặt tâm trầm. La Hầu lạnh hừ một tiếng quay mặt chỗ khác, hắn đối Trúc Cửu Âm hận thấu xương lại không thể làm gì, đành phải nhắm mắt làm ngơ. Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân mặt không biểu tình. Hai người đều tại Trúc Cửu Âm thủ hạ thua thiệt qua, biết do nó cường hãn, chỉ muốn kính nhi viễn chi. Trúc Cửu Âm phát giác đám người phản ứng, lại không thèm để ý chút nào. Thân làm bản cổ đích duệ, không cần để ý hạng run rế. Cho dù ngươi từng là hỗn độn ma thần, thấy qua đạo hữu, xem như Bất Tử Hỏa Sơn chi chủ, Nguyên Vương dẫn đầu hướng Trúc Cửu Âm chấp lễ. Nguyên Vương đạo hữu, Bất Tử Hỏa Sơn vì sao? Trúc Cửu Âm mang theo nghi vấn mở miệng. Cái này Bất Tử Hỏa Sơn tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Nguyên Vương sau khi nghe xong, nhẹ giọng thở dài, đạo hữu có chỗ không biết, cái này Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, dường như đã có sinh linh khai linh trí. A. Trúc Cửu Âm hai mắt nhắm lại. Bất Tử Hỏa Sơn can hệ trọng đại, như thật có linh trí sinh trong đó, đối toàn bộ Hồng Hoang đều chính là trưởng hảo kiếp. Nguyên Vương lại tiếp tục nói, trước kia bản cung còn có thể miễn cưỡng áp chế, không ngờ lần này dung chuyển lại kịch liệt như thế. Chư vị chưa từng xâm nhập dò xét. Trúc Cửu Âm không khỏi đặt câu hỏi, nếu chỉ một mặt áp chế, cuối cùng không là căn bản kế sách. La Hầu lạnh lùng hừ một cái, ngươi nếu có gan, sao không tự đi xem rõ ngọn ngành? Nói xong ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm cũng không để ý tới La Hầu, chỉ là nhìn chăm chú lên Nguyên Vương. Nguyên Vương mặt lộ vẻ khó xử, đạo hữu không biết, lấy chúng ta tu vi, thực khó xâm nhập dưới đáy xác minh trận tướng. Trúc Cửu Âm ngắm nhìn bốn phía, thấy Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, La Hầu bọn người đều đã tới Đại La viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngộ được Đại La đạo quả. Có thể cái này cách xa một bước, lại không biết muốn vây khốn bọn hắn bao nhiêu năm tháng. Lúc này thiên đạo mặc dù chưa hoàn toàn hiển hóa, lại đã bắt đầu từng bước tiếp quản Hồng Hoang, lặng yên vô cùng. Mới sinh thiên đạo đối Hồng Hoang đầy cõi lòng hy vọng, đối chúng sinh công bằng mà từ bi. Cho đến về sau xuất thế, phương dần dần chuyển vô tình, giảng nhân quả, trọng ngăn được. Khi đó Hồng Hoang sinh linh, thân phụ nhân quả người tất nhiên nhập kiếp số, nếu không nghiệp lực cuốn thân, tu vi khó tiến thêm nữa. Tất cả đều bởi vì chúng sinh chỉ biết tìm lấy cùng giết chóc, lại vô ích ở thiên địa. Bây giờ đại đạo biến mất, muốn ngưng kết đại đạo Đại La đạo quả, cơ hồ đã không khả năng. Trúc Cửu Âm tâm cảm giác tiếc hận, những người này một bước trễ, liền có thể từng bước đều trễ. Lúc này Hồng Quân bước trên mây mà tới, hướng đám người chắp tay, các vị đạo hữu, có biết cái này Bất Tử Hỏa Sơn vì sao dung chuyển? Chúng ta cũng không biết được, Nguyên Vương đạo hữu phỏng đoán, có lẽ là núi lửa dưới đáy có linh trí sinh ra bố trí. Cùng Hồng Quân giao hảo Âm Dương lão tổ đáp. Hồng Quân nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, hiển nhiên cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trúc Cửu Âm nhìn về phía Hồng Quân, thấy quanh người hắn đạo vận đã đạt đại La Kim Tiên viên mãn, trong lòng hiểu rõ. Hồng Quân cũng nhìn về phía Trúc Cửu Âm, chắp tay hỏi, không biết đạo hữu có gì kiến giải. Hắn cùng Trúc Cửu Âm suy nghĩ nhất trí, đều muốn xác minh trận tướng, để phòng ngày sau tái sinh đại loạn. Trúc Cửu Âm đối Hồng Quân vuốt cằm nói, bản tôn muốn hướng xuống tìm đòi. Dứt lời chưa lại để ý tới đám người, trực tiếp hướng Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu mà đi. Nghe xong Nguyên Phượng chi ngôn, hắn quyết tâm xâm nhập xem xét. Đám người thấy Trúc Cửu Âm thẳng hướng núi lửa chỗ sâu bước đi, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên. Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm là một chỗ sâu không thấy đáy dung nham vực sâu, trong đó lăn lộn nham tương ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, nơi đây không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên không thể bước vào. Trúc Cửu Âm quanh thân cương sát khí lưu chuyển, hóa thành hộ thể bình chướng, bình tĩnh chống cự lấy dung nham lực lượng hủy diệt. Làm tiếp cận kia sâu không thấy đáy nham tương lúc, một tiếng khàn khàn gào thét truyền đến, hèn bọn sâu kiến, chờ bản tôn phá phong về sau, tất nhiên đem các ngươi nghiền nát. Trúc Cửu Âm thần thức quét qua, trong khoảnh khắc minh bạch chân tướng. Cái này sinh linh là Hỗn Độn Hỏa Chi Ma thần bản nguyên cùng Bất Tử Hỏa Sơn tinh hoa giao hòa sở sinh, linh trí sơ khai, theo hầu có thể nói người tiên. Nó còn chưa biến hóa, liền đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi, gặp gỡ thực sự bất phàm. Hừ, lại là một cái Hỗn Độn Ma Thần dư nghiệt. Trúc Cửu Âm lạnh lùng hừ một cái. Ngươi là ai? Kia nguyên bản phách lối gào thét im bặt mà dừng, trong giọng nói lại lộ ra một tia sợ hãi. Trúc Cửu Âm chưa làm đáp lại, một chút suy nghĩ, đã quyết định đem nó linh trí hoàn toàn xóa đi. Bèn, keng. Trúc Cửu Âm lo lắng đại chiến sẽ dẫn phát núi lửa lại lần nữa bộc phát, vượt lên trước tế ra Hỗn Độn trùng, phong ấn bốn phía. Đi. Một cái che khuất bầu trời cự trưởng, hướng về Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu ép đi. À, một tiếng rú thảm vang lên, kia lửa ma thần chưa biến hóa, chỉ là một đoàn bản nguyên, tuy có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi, lại không thể nào thi triển đối ứng thần thông. Toàn bộ núi lửa dưới đáy nham tương dường như sống lại, hội tụ thành một mảnh mảnh liệt biển nham thạch nóng chảy. Trúc Cửu Âm không nói nhiều, cự thủ thẳng bắt hỏa chi ma thần bản nguyên, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng pháp tắc. Hắn thi triển ra thời không phá toái cùng thời không cầm cố. Trong chốc lát, một phương thời không bị khóa định, liền pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực cũng theo đó ngưng kết. Không, không cần. Tiếng kêu thảm kinh khủng chấn động được sâu dung nham. Che trời cự thủ hướng về phía trước tìm đòi, sinh sinh đem đoàn kêu bản nguyên theo bất tử hỏa sơn bên trong bóc ra. Thời không chi nhận tứ ngược bay múa, ma thần bản nguyên linh trí cấp tốc bị bại. Trúc Cửu Âm đã xem đại đạo thời không pháp tắc tu tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, há lại cái này chưa biến hóa bản nguyên có khả năng ngăn cản. Thời không, cấm. Trúc Cửu Âm tay nắm pháp ấn, một đạo hỗn độn màu sắc cấm chế chớp mắt đánh vào ma thần bản nguyên linh trí bên trong. À, tiếng kêu rên liên hồi, kia cấm chế chạm đến ma thần bản nguyên linh trí, lại như giỏi trong xương, bắt đầu ăn mòn, dung hợp ý nghĩa biết. Mấy hơi về sau, hỗn độn cấm chế đã cùng bản nguyên linh trí hoàn toàn dung hợp. Thời không, nắt. Hoa, cấm chế tại ma thần bản nguyên nội bộ ầm vang vỡ vụn, linh trí hoàn toàn chôn bụi. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên trong tay đoàn kia phát ra nóng dực khí tức bản nguyên, ánh mắt lóe lên, đem nó thu nhập hỗn độn chung bên trong. Mười đây là Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài, đám người nghe được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai mặt nhìn nhau. Thấy Bất Tử Hỏa Sơn thai hỏa ngầm đã hoàn toàn thanh trừ, Trúc Cửu Âm tự nhàm tương chỗ sâu bay lên trên đi. Hắn đi vào miệng núi lửa trên không, hướng Nguyên Vượng gật đầu nói, phía dưới xác thực có sinh linh ra đời linh trí. Nguyên Vượng sắc mặt đột biến, đội vàng truy vấn, đạo hữu, kia sinh linh hiện tại như thế nào? Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt khóa chặt Trúc Cửu Âm, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Cái này Bất Tử Hỏa Sơn chính là Phượng Hoàng nhất tộc căn cơ sở tại, nếu là thường xuyên bộc phát như vậy hủy thai kiếp, Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ đi về phía suy vong. Ánh mắt mọi người tề tụ tại Trúc Cửu Âm, đều muốn biết được kết quả cuối cùng. Nhất là Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân, tâm tình càng phức tạp, đã trông mong thai hỏa ngầm có thể hoàn toàn trừ khử, lại mơ hồ hy vọng lại trải qua dung chuyển, tốt khiến Phượng Hoàng nhất tộc thực lực bị hao tổn. Trúc Cửu Âm cũng không để ý đám người nhìn chăm chú, chỉ là bình tĩnh nói rằng, kia nghiệt chướng vốn là hỗn độn hỏa chi ma thần bản nguyên, cùng Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu tinh hoa dung hợp mà sinh, bây giờ đã bị ta hoàn toàn xóa đi. Hắn cũng không lộ ra chính mình lấy đi ma thần bản nguyên, để tránh gây nên không cần thiết ngấp nghé. Cũng không phải là Trúc Cửu Âm e ngại ai, chỉ là không muốn tự nhiên đâm ngang. Cái này bản nguyên nguyên thuộc về hỗn độn hỏa chi ma thần, cũng chính là bây giờ lục áp. Như hắn biết được việc này, nhất định đến đây đòi hỏi, đến lúc đó là cho, vẫn là không cho. Trúc Cửu Âm biết rõ cái này bản nguyên đối lục áp lực hấp dẫn, một khi biết được, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn, lục áp cũng nhất định đến đây tranh chấp. Nguyên Vượng nghe vậy, kích động đến mặt phiếm hồng choáng, hướng Trúc Cửu Âm làm một lễ thật sâu, trịnh trọng nói: nhiều cảm ơn đạo hữu, là ta Phượng Hoàng nhất tộc trừ bỏ lớn như thế mắc, lần này ân tình, Nguyên Phượng đời này không quên. Cũng khó trách Nguyên Phượng kích động như thế. Nếu không phải Trúc Cửu Âm ra tay, chờ kia ma thần bản nguyên ngày càng lớn mạnh, Phượng Hoàng nhất tộc chắc chắn lâm vào hủy diệt nguy hiểm. Trúc Cửu Âm tự biết cử động lần này là Phượng Hoàng nhất tộc trừ tận gốc hỏa lớn, khẽ bước cằm, chưa lại nhiều nói. Lúc này, Hồng Quân mỉm cười mở miệng, đạo hữu vì thiên địa trừ mắc, công đức vô lượng. Đám người cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao Bất Tử Hỏa Sơn dung chuyển không chỉ có ảnh hưởng Nam Phương đại địa, càng đem tác động đến toàn bộ Hồng Hoang. Chương 46, những này Hồng Hoang đại năng mặc dù ngày bình thường ra vẻ đạm mạo, trên con đường tu hành cũng nhiều lạnh lùng, nhưng đối mặt nguy hiểm cho thiên địa tổn tục sự tình, vẫn không mất lo lắng chi tâm. Trúc Cửu Âm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại. Với anh, vào thời khắc này, thiên khung phía trên tường vân hội tụ, một vệt kim quang chậm chậm ngưng tụ. Kim quang kia sáng chói chói mắt, vừa hiện thân, liền chiếu sáng ước vạn dặm sơn hà. Công đức kim quang. Hồng Quân ngưỡng vọng thiên khung, không khỏi kinh hô. Hồng Hoang bên trong, rất nhiều thiên địa ma thần chưa từng thấy tận mắt công đức là vật gì, nhất thời đều lộ mờ mịt. Chỉ thấy công đức kim quang chậm rãi hạ xuống, đến giữa không trung thời gian số lượng phần. Trong đó 4 thành bay về phía Trúc Cửu Âm, 2 thành quy về Nguyên Phượng, còn lại 4 thành thì hóa thành vô số dòng nhỏ, điểm cho tất cả tham dự lắng lại Bất Tử Hỏa Sơn dung chuyển người, các đến hoặc nhiều hoặc ít công đức. Trúc Cửu Âm tay áo phất một cái, nhận lấy 4 thành công đức, tâm niệm vừa động, đã biết này không phải đại đạo công đức, mà là thiên đạo ban tặng. Hắn hoàn toàn xóa đi ma thần bản nguyên, bình phục Bất Tử Hỏa Sơn chi mắc, thiên đạo cho nên hạ xuống công đức, ước tương đương với nửa thành khai thiên công đức chi lượng. Thiên đạo dù chưa chính thức xuất thế, cũng đã có thể di động dùng bộ phận quyền năng. Đám người lắng lại Bất Tử Hỏa Sơn chi loạn, tại Hồng Hoang chính là đại công đức tiến hành. Thiên đạo chí công, liền ban thưởng công đức là thưởng. Cái này thiên đạo công đức đối Trúc Cửu Âm mà nói, cũng không đại dụng. Trúc Cửu Âm đi chính là hỗn độn ma thần con đường, nhục thân thành ma, tu luyện lớn đạo pháp tắc. Hắn bây giờ nhục thân cùng nguyên thần đều đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, vốn cũng không tất nhiên nghỉ lại công đức tăng lên cảnh giới. Trúc Cửu Âm cảm thấy bất đắc dĩ, hậu thế bên trong, công đức chân quý bậc nào, liền thánh nhân cũng vì đó tranh đoạt. Nhưng đến hắn nơi này, lại biến như gân gà đồng dạng, có cũng được mà không có cũng không sao. Hơi chút suy nghĩ, Trúc Cửu Âm đem thiên đạo công đức ngưng tụ thành một đức kim luân, treo ở sau đầu, ít ra có thể lên tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả. Còn lại đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được một chút thiên đạo công đức, có người tại chỗ hấp thu, tu vi lại có rõ ràng tăng lên. Nguyên bản ở vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong người, công đức nhập thể sau, trực tiếp bước vào Đại La Viên mãn chi cảnh. Phát hiện này làm cho người cùng nhiệt, không ít Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong người nhao nhao ngay tại chỗ hấp thu công đức, trong lúc nhất thời đều đột phá tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Ma Âm Dương, Càn Khôn, La Hầu bọn người, nguyên đã đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn, bản hy vọng mượn công đức ngưng kết Đại La đạo quả. Ai ngờ kỳ vọng thất bại, từng cái hối tiếc không thôi. Kỳ thật đám người cũng không nghĩ một chút, Đại La đạo quả há lại tùy tiện có thể ngưng kết. Cái gọi là Đại La đạo quả, cũng là pháp tắc đạo quả, cần đem một đầu lớn đạo pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt. Từ khai thiên tịch địa đến nay, vô tận tuế nguyện bên trong, lại có bao nhiêu người có thể đủ đột phá? Huống chi bây giờ đại đạo ẩn nấp, như thế nào còn có thể chứng được đại đạo đại la đạo quả? Ha ha. Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng, tính quan chúng sinh muôn màu, cũng không nói nhiều. Các vị đạo hữu, cáo tử. Hắn hướng Nguyên Vương, Hồng Quân, Âm Dương bọn người bắt chuyện qua, lập tức thi triển thời không đột thuật, hướng đạo trường trở lại. Mười hồng hoang trải qua tám lượng kiếp diễn biến, đã sinh rất nhiều biến hóa. Khắp nơi là núi non trùng điệp, kỳ phong bày ra, núi cao sừng sững, quần sơn liên miên, tĩnh mịch lâm hắc, quái thạch sừng sững, thạch mỹ độc kỳ. Phong cảnh tú mỹ, xa không phải hậu thế có khả năng với tới. Vạn năm về sau, rốt cục trở về. Trúc Cửu Âm nhìn lên trước mắt Cửu Âm Sơn, nhẹ giọng cảm khái. Âm ầm, hắn phất tay mở ra đại trận, một đầu kim quang thông đạo hiện hiện, một bước bước vào, thẳng hướng tổ vu điện mà đi. Cả tòa Cửu Âm Sơn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, càng thêm lộ ra thần bí khó lường, trang nghiêm vi vũ, như thật như ảo. Trung ương chủ phong bên trên, đứng sừng sững một mảnh to lớn dãy cung điện, cả tòa đạo trường như ẩn như hiện, tràn ngập nồng đậm đại đạo khí tức. Hô, trở lại tổ vu điện bên trong, trong điện linh khí nồng nặc ngưng kết thành giọt nước, hít sâu một hơi liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Bản tôn đạo này trận, ứng xem như hồng hoang thứ nhất động thiên phúc địa, không uổng công lúc trước rút ra mấy ngàn linh mạch chi tâm lực. Trúc Cửu Âm đối đạo trường biến hóa có chút hài lòng. Mấy ngàn linh mạch thêm một đầu tổ linh mạch, trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, Cửu Âm Sơn hoàn cảnh sớm đã siêu việt Côn Luân Sơn. Lao ra trở về rồi. Lao ra trở về rồi. Mạc Ly, Mạc Ưu hai cái tiểu gia hỏa thấy Trúc Cửu Âm trở về, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hai người ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hướng Trúc Cửu Âm báo cáo những năm gần đây thu hoạch nhiều ít linh quả, linh dược, nói liên miên lại nhải nói hồi lâu. Trúc Cửu Âm hài lòng cười cười, mở miệng tán thưởng hầu hạ ở bên hai vị đạo đồng, bây giờ bọn hắn đều đã tu tới Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, tiến cảnh không tồi. Cung Kỳ vội vàng tiến ra đón, cung kính nói, cung nên lão gia về núi. Trúc Cửu Âm ánh mắt rơi vào Cung Kỳ trên thân, phát giác quanh người hắn mơ hồ quấn quanh lấy nặng nề nghiệp lực. Thiên đạo chi lực đã bắt đầu vận chuyển, nhân quả ngay tại hiện hiện. Phát hiện này làm hắn lông mày cao lại. Trúc Cửu Âm liên tưởng đến trong đạo trường gần 3 vạn sinh linh, chỉ sợ tình cảnh giống nhau đáng lo. Hắn một bước đạp đến tổ vu điện trước rộng lớn quảng trường, mênh mông thần niệm giống như thủy triều bao phủ cả tòa Cửu Âm Sơn. Một lát sau thu hồi thần thức, Trúc Cửu Âm vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Thần niệm đi tới chỗ, trong đạo trường gần 3 vạn sinh linh lại cơ hồ đều gánh vác nhân quả liên lụy. Trầm ngâm thật lâu, Trúc Cửu Âm minh ngộ muốn tiêu mất nhân quả, chỉ có nhập thế ứng kiếp, nhiều đi tạo phúc hồng hoang tiến hành. Là thời điểm để bọn hắn cách mở đạo trường. Hắn âm thầm suy nghĩ, nguyên lai tưởng rằng cố thủ đạo trường tránh được nhân quả, vào ngay hôm nay biết thiên đạo vận chuyển phía dưới, tiền duyên cũ nợ đều cần bồi thường toàn bộ. Tâm niệm cố định, Trúc Cửu Âm thi triển thần thông, huyễn hóa cự trường đem Cửu Âm Sơn toàn bộ sinh linh rời đi quảng trường. 3 vạn người chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, chờ hoàn hồn đã đặt mình vào quảng trường, nhìn thấy Trúc Cửu Âm nhao nhao quỳ lạy. Khấu kiến lao ra. Vạn chúng triều bái thanh âm như sóng triều động. Trúc Cửu Âm đi thẳng vào vấn đề, bây giờ thiên đạo đến, nhân quả tự hiện, các ngươi cần nhập hồng hoang chấm dứt nhân quả. Nghe thấy lời ấy, chúng sinh linh hoảng loạn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng an cư Cửu Âm Sơn liền có thể an ổn sống qua ngày, không ngờ vẫn khó thoát nhân quả dây dưa. Khẩn cầu lao ra chiếu cố cứu giúp. Chúng sinh linh cùng kêu lên ai khẩn. Trúc Cửu Âm thầm than, vận mệnh tự có định số, tuy là hắn cũng khó sửa đổi quỹ. Như khăng khăng lưu tại Cửu Âm Sơn mặc dù có thể tạm bảo đảm bình an, nhưng nhân quả quấn thân cuối cùng rồi sẽ con đường đoạn tuyệt. Tại người tu đạo mà nói, con đường gián đoạn cùng hình thần câu diệt có gì khác nhau? Các ngươi không cần lo sợ, ứng kiếp cũng là cơ duyên. Nếu có thể lịch kiếp mà ra, nhất định được tạo hóa gia thân. Trúc Cửu Âm lời nói đó không hề giả dối. Hồng Hoang tu sĩ mua độ một kiếp, khí vận liền tăng một phần. Chúng sinh linh ngay này đều minh hồng hoàng chi hành bắt buộc phải làm. Thấy mọi người đã minh ngộ, Trúc Cửu Âm trầm ngâm nói, bản tôn lại vì các ngươi giảng đạo một lần, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. Lời vừa nói ra, chúng sinh linh chuyển buồn làm vui, nhao nhao khấu tạ. Cẩn tạ lao ra ân điện. Tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Trúc Cửu Âm không cần phải nhiều lời nữa, lúc này khai giảng đại đạo. Chu thiên người, hòa hợp không ngại, khí cơ vận hành chi quy tích. Cho người, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng chi vị. Thân người cấu ngũ tạng, thiên vũ chứa ngũ hành, tâm can tỷ phổi thận đối ứng kim một thủy hỏa thổ, tứ chi đáp lời tứ cực thiên địa vạn pháp quy tông, đạo pháp tự nhiên tu hành chi chất, chính là lĩnh hội thiên địa pháp tắc chi lịch trình. Đại đạo 3000, pháp tắc vô tận. Ngưng luyện thiên tiên đạo thể thời điểm, chính là chạm đến pháp tắc linh quang bắt đầu. Linh quang chính là pháp tắc mạnh mẽ, chưa biến mãn. Chân tiên chi cảnh ở chỗ minh ngộ tự thần, nhận thức đến chính mình cũng là thiên địa pháp tắc thể hiện. Về sau huyền tiên giai đoạn, là minh ngộ về sau thay đổi dần quá trình, dần dần chuyển biến làm ta tức là pháp tắc tức là ta cảnh giới. Đợi cho kim tiên giai đoạn, chính là cùng pháp tắc mảnh vỡ hoàn toàn dung luyện làm một thể, đạt tới pháp tắc bất diệt thì ta bất diệt cảnh giới, bởi vậy bất diệt kim tiên có thể cùng thiên địa cùng tồn tại nhưng mà, dù cho cùng pháp tắc dung hợp, lúc này pháp tắc vẫn không phải viên mãn. Như muốn viên mãn, cần đem tu vi tăng lên đến Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên cần thu nạp giữa thiên địa tiên thiên ngũ hành chi khí, kim, mộc, nước, lửa, thổ, dùng cái này tầm bổ pháp tắc, khiến cho tiến thêm một bước. Chờ ngũ khí viên mãn, ngũ khí lại thai nghén tam hoa nở rộ thời điểm, chính là thành tựu đại la kim tiên này. Làm ngũ khí quy nguyên, tam hoa tụ đỉnh, pháp tắc mảnh vỡ đã bị tự thân tầm bổ viên mãn, cuối cùng ngưng tụ làm hoàn chỉnh đại la đạo quả. Trúc Cửu Âm giảng giải đến vô cùng cẩn thận, theo cơ sở tu hành một mực giảng thuật tới đại la chi đạo, toàn bộ quá trình kéo dài 3 năm. Thấy mọi người đều đắm chìm trong riêng phần mình lĩnh ngộ bên trong, Trúc Cửu Âm cũng không thúc giục, nhắm mắt tính đợi bọn hắn thức tỉnh. 500 năm sau, đám người lần lượt tỉnh lại, cùng nhau hướng Trúc Cửu Âm hành lễ. các ngươi đều đến bản tôn truyền thụ phương pháp tu hành, tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt. Cần biết tu đạo con đường, thật là đi ngược dòng nước, nhất định không thể trong lòng còn có e ngại. Trúc Cửu Âm thâm thía nói rằng, hắn thấy, lúc này tiến vào hồng hoang chấm dứt nhân quả, dù sao cũng so đợi đến thiên địa lượng kiếp tiến đến thân thiết. Một khi cuốn vào lượng kiếp, chính là cửu tử nhất sinh. Chúng ta bái tạ lao ra, vĩnh thế không quên đại ân. Chúng sinh linh lần nữa đồng nói tạ. Tiên Lộc, Thần Nưu, Xích Viêm, Ma Long. Trúc Cửu Âm điểm danh bốn người. Có thuộc hạ. Bốn người liền vội vàng tiến lên. Các ngươi bốn người cần nhiều hơn chiếu ứng đám người. Cần tuân lão gia pháp chỉ. Bốn người cung kính lĩnh mệnh. Trúc Cửu Âm xem kỹ bốn người, bọn hắn bây giờ đều đã tới Thái Ất Kim Tiên viên mãn, đặt ở Hồng Hoang bên trong cũng coi như một phương cao thủ. Vạn năm về sau, các ngươi liền rời đi đạo trường, tiến vào Hồng Hoang. Làm nhiều hữu ích Hồng Hoang sự tình. Chờ đợi kết tự thân nhân quả sau, bằng lòng trở về, có thể lại về nơi đây. Chúng ta cần tuân lão gia pháp chỉ. Tán đi a. Trúc Cửu Âm phất tay, đã xem trên quảng trường đám người rời xuất đạo trận. Không biết kinh nghiệm Hồng Hoang hung hiểm về sau, còn có thể còn lại nhiều ít người. Trúc Cửu Âm than nhẹ một tiếng. Hắn đã hết mình có khả năng giảng đạo truyền pháp, so với Hồng Hoang những sinh linh khác, những người này đã đến tiên đại cơ duyên. Tương lai thành giống như thế nào, toàn xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Trúc Cửu Âm quay người, thấy Cùng Kỳ vẫn nằm sấp trên quảng trường. Đối với Cùng Kỳ, hắn đã có sắp xếp. Chờ hung thú lượng kiếp tiền đến, liền khiến cho nhập kiếp chém giết hung thú, dùng cái này thu hoạch công đức khí vận. Cùng Kỳ chính là khai thiên mới bắt đầu hung thú bước giả, thật là hỗn độn ma thần dư nghiệt, thiên đạo đối với nó tự nhiên bài xích. Nếu không có đại công đức tại Hồng Hoang, những này hỗn độn ma thần dư nghiệt, nhẹ thì nghiệp lực quân thân, nặng thì hình thần câu diện. Trúc Cửu Âm chưa lại để ý tới Cùng Kỳ, quay người trở lại tổ vũ điện bên trong, chuẩn bị đem chứa đựng hoàng trung lý, âm dương quả trở linh quả linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược. Mười tổ vũ điện luyện đan thất bên trong, Trúc Cửu Âm nhìn lên trước mặt chồng chất như núi linh quả cùng linh tài, mặt lộ vẻ ý cười. Vẹn vẹn cực phẩm linh quả hoàng trung lý liền có hơn 5 vạn quả, âm dương quả hơn 30 vạn mai, có khắc kim bình quả, tử kim bổ đảo chờ thêm trung phẩm linh quả mấy trăm ngàn viên. Ngoài ra, Trúc Cửu Âm những năm gần đây thu thập cái khác linh tài cùng linh dược càng là nhiều vô số kể. Trúc Cửu Âm đem trước mắt linh quả, linh tài cùng linh dược từng cái phân loại chỉnh lý, sau đó lấy ra tạo hóa đỉnh, chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ luyện chế thành đan dược để bảo tồn. Nhìn lên trước mặt đã phân loại các loại linh dược cùng linh quả, Trúc Cửu Âm thấp giọng tự nói, bản tôn lượng công việc này thật là không nhỏ. Chương 47, lời tuy như thế, Trúc Cửu Âm lại không hề cảm thấy vất vả. Những ngày khai thiên mới bắt đầu linh tài cùng linh dược, ở đời sau phần lớn đã tuyệt tích. Nguyên nhân chính là như thế, Trúc Cửu Âm mỗi lần ra ngoài du lịch đều sẽ trắng trợn vơ vét. Bây giờ đưa chúng nó thu lấy cũng luyện chế thành đan, tương lai tất nhiên sẽ thành vô giới chi bảo. Theo Trúc Cửu Âm bắt đầu luyện đan, cả phòng lập tức mùi thuốc tràn ngập, hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong cái này mùi thuốc nồng nặc bên trong. Trúc Cửu Âm nắm giữ đan đạo pháp tắc truyền thừa, luyện đan chi đạo tại Hồng Hoang bên trong có thể nói độc bộ thiên hạ. Trải qua vô số năm cảm ngộ cùng thực tiễn, hắn đem đan dược đại khái chia làm 3 loại. Hạ đẳng hồi phục đan dược, có thể đem nhiều trồng linh dược, linh tài dung hợp rèn luyện, chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng phong tồn tại trong nội đan, sau khi phục dụng có thể cấp tốc khôi phục pháp lực. Trung đẳng thần thông đan dược, thông qua dung hợp chuyển hóa linh dược cùng linh tài trở thành đặc thù dược lực, hình thành thần thông đan dược. Cái này đan dược cần chứa hoàn chỉnh thần thông đạo pháp, có thể để người sau khi phục dụng thu hoạch được độc nhất vô nhị thiên phú thần thông, hiệu quả bá đạo. Thượng đẳng đạo hạnh đan dược, tức đại đạo cửu chuyển kim đan, lấy rất nhiều chân quý linh tài cùng linh dược dung hợp rèn luyện mà thành, cũng rót vào luyện đan người đối đại đạo lĩnh ngộ. Một khi đan thành, người dùng có hy vọng một lần hành động đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, đan đạo bác đại tinh thâm, xa không chỉ cửu chuyển kim đan có khả năng khai quát. Thượng đẳng đan dược phía trên còn có cực phẩm đan dược, thập nhị chuyển đại đạo đan. Đan này đối hỗn nguyên đại la kim tiên cũng có vẻ lấy hiệu quả, nhưng lấy Trúc Cửu Âm trước mắt tu vi còn xa xa không cách nào luyện chế. Thời gian thấm thoát, mấy trăm nguyên hội thoáng qua liền mất. Tổ vu điện luyện đan thất bên trong, Trúc Cửu Âm nhìn lên trước mặt một đống luyện chế hoàn thành đan dược, thần sắc hơi chậm. Liên tục luyện chế mấy trăm nguyên hội, rốt cục đem chồng chất như núi linh quả, linh tài cùng linh dược toàn bộ luyện thành đan dược. Bằng vào đan đạo pháp tắc truyền thừa cùng tạo hóa đỉnh cái này hồng hoang thứ nhất luyện đan chí bảo, Trúc Cửu Âm quá trình luyện chế đối lập nhẹ nhõm rất nhiều. Đan đạo bên trong, 9 là cực hạn, 12 là viên mãn. Bởi vậy cửu chuyển kim đan sư vương, thập nhị chuyển kim đan vi tôn, đại biểu thiên đạo phía dưới đan đạo thành tiểu tối cao. Bây giờ Trúc Cửu Âm luyện đan trình độ đã rõ ràng đạt tới cửu chuyển cấp độ, có thể thuần thục luyện chế các loại cửu chuyển đan dược. Nhìn lên trước mặt phân loại chỉnh tề đủ loại đan dược, Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Cửu chuyển đại hoàn đan 1 vạn mai, cửu chuyển nguyên linh đan 2 vạn mai, cửu chuyển cấu nguyên đan 2 vạn mai, cửu chuyển tụ linh đan 5000 mai, lục chuyển ngũ hành đan 7 vạn mai, các loại tam chuyển, tứ chuyển đan dược mấy trăm ngàn viên." Cái này 4 loại cửu chuyển đan dược, hao phí Trúc Cửu Âm vô tận tuế nguyệt đến nay thu thập toàn bộ chân quý linh quả cùng dược liệu. Mặc dù số lượng nhìn như khổng lồ, nhưng luyện chế lúc chỗ hao tổn của cải nguyên giống nhau kinh người. Những đan dược này cơ hồ đã dùng hết Trúc Cửu Âm chất tàng. Bây giờ toàn bộ hồng hoang tất cả đan dược cộng lại, chỉ sợ cũng không kịp Trúc Cửu Âm nắm giữ nhiều, huống chi cửu chuyển đan dược cũng không phải là ai cũng có thể luyện chế. Lúc này, Trúc Cửu Âm cầm lấy một cái linh tinh ngọc bình, chỉ thấy trong bình chứa 4 khỏa xích hồng sắc cửu chuyển đan dược, đang phát ra nồng đậm đạo vận. Trúc Cửu Âm tay nâng một viên đan dược tinh tế tường tận xem xét, nói khẽ: "Lấy hỗn độn ma thần tinh huyết luyện chế cửu chuyển bản nguyên đan, hồng hoang giữa thiên địa chỉ lần này một phần. Cái này mai từ hoàng truyền ma thần cùng tử vong ma thần tinh huyết, dựa vào ngàn vạn linh tài luyện chế đan dược, có thể bổ ích bản nguyên, tăng lên căn cốt, khiến phàm tục lô sắc thành tiên tiên chi thể, thả tại ngoại giới chắc chắn sẽ nhấc lên vô số tranh đoạt. Cần biết Hồng Hoang sinh linh tiên tiên căn cơ tự sinh ra liền đã định trước, chưa bao giờ có thể tăng lên bản nguyên thần vật hiện thế. Hắn đem đan dược thu nhập linh tinh ngọc bình, nhìn quanh cả phòng đan hương thanh nhẹ, luyện rất nhiều đan dược, lại không một có thể giúp bản tôn tu hành. Thu sửa lại tất cả đan dược, Trúc Cửu Âm nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội đan đạo áo nghĩa. Trải qua mấy trăm nguyên hội rèn luyện, hắn đối đan đạo lý giải đã đạt đến mới cảnh. Trong tinh thất, đạo vận lưu chuyển, thái sơ chưa phân, hỗn độn không tượng, âm dương chưa phán, quang ám không rõ. Thiên địa linh hỏa, tạo hóa chất thủy, tan thanh thiên chi khí, hợp thành tiên thiên chi thủy, tụ vạn linh tinh nguyên, cửu chuyển phương thành kim đan. Cửu chuyển đan đạo không bàn mà hợp thiên địa pháp tắc, như lấy lửa tím rèn luyện, có thể đúc bất tử bất diệt chi đan thể. Vạn năm bỗng nhiên mà qua, Trúc Cửu Âm mở mắt lúc trong mắt đạo vận lưu chuyển, đối đan đạo lĩnh ngộ càng sâu. Hắn lấy ra theo bất tử hỏa sơn có được hỏa chi ma thần bản nguyên, sinh hồng quang mang trong nháy mắt chiếu thấu đan thất, nóng dực khí tức sôi trào mãnh liệt. Nhìn chăm chú cái này bản nguyên, Trúc Cửu Âm có chút nhíu mày. Nguyên bản định luyện hóa lấy tăng hỏa hệ thần thông, giờ phút này lại sinh lòng chần chờ. Ta lấy thời không chứng đạo hôn nguyên kim tiền, vật này tại ta bất quá dệt hoa trên gấm. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên mắt lộ tinh quang, vật này cho Trúc dùng, hoặc có thể giúp đỡ chấp trưởng hỏa chi phát tác. Lãng trong tiếng cười, hắn đem bản nguyên thích đáng thu hồi, chờ Trúc dùng biến hóa ngày đem tạo. 107 thái cổ thời đại hồng hoang khai thiên tịch địa đến nay, trước 6 lượng kiếp là cắn cổ kỳ nguyên, lúc đó hỗn độn chi khí bao phủ khắp nơi, vạn vật chưa sinh. Từ thứ 6 lượng kiếp đỉnh cấp ma thần hiện thế, đến thứ 8 lượng kiếp vừa vào, đoạn này tuế nguyệt được xưng hoang cổ thời kỳ. Đây cũng là hồng hoang rất nhiều đỉnh cấp thiên địa ma thần nhất trí công nhận kỳ nguyên. Lúc đến thứ 8 lượng kiếp, thiên đạo sắp xuất hiện chưa ra, đây là thái cổ tuế nguyệt, đại la nhiều lần hiện thời đại. Hồng hoang trải qua 7 nhiều lượng kiếp diễn hóa, chính bảo cường thịnh, có hoàng triều san sát, có vạn tộc cộng sinh, cũng có hung thú hình hành. Trúc Cửu Âm đem Cửu Âm Sơn sinh linh phân phát xuất đạo trận, đúng lúc gặp thời cơ tốt nhất. Lúc này Hồng Hoang mặc dù phân loạn không ngớt, lại khắp nơi sinh cơ giả dạo, cơ duyên trải rộng. Không giống hậu thế, một gốc sau thiên linh căn, một cái hậu thiên linh bảo đều có thể xương hiếm thấy chi chân. Tự thứ 8 lượng kiếp mở ra, Hồng Hoang liền không còn an bình nữa. Sát phạt nổi lên bốn phía, hung thú tứ ngược, oán khí mọc thành bụi, bọn chúng vô tình tàn sát, tùy ý phá hư. Thiên địa ma thần bởi vì đại đạo ẩn nấp, thiên đạo đem lộ ra, tự biết chứng đạo hôn nguyên kim tiên vô vọng, nhao nhao biến ngang ngược vô thường, điên cuồng tranh đoạt cơ duyên, nhấc lên gió tanh mưa máu. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, Hồng Hoang các thế lực lớn cùng đỉnh cấp hoàng triều cương vực dần dần giáp giới. Là tranh đoạt càng tăng lên chi khí vận, xung đột không thể tránh né. Chủng tộc, hoàng triều, hung thú, tán tu, bốn người xen lẫn, làm cả Hồng Hoang lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Duy Bất Chu Sơn vẫn còn một phương thanh tịnh. Bàn cổ uy áp mênh mông, không người có thể gần. Tự thứ 8 lượng tiếp lên, cái này được xưng thái cổ kỳ nguyên, tại kết thúc hoang cổ mông muội cùng tích lũy về sau, chúng sinh linh đã không còn an vui hiện trạng. Không có gì ngoài xa xôi càn cối, hung hiểm chưa mở chi địa, Hồng Hoang tinh hoa chỗ tụ đông tây nam bắc trung năm vực, đã lần lượt bị các thế lực lớn cùng chủng tộc chiếm cứ. Không sai khiến người ta không hiểu là, Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực, hung thú hoàng triều, lại dị thường yên lặng, từ đầu đến cuối đem cao tầng ước thúc tại phương bắc chi địa. Còn lại chính là vừa hung thú bị tấn công, bọn hắn cũng không để ý tới, phản phất tại âm thầm ẩn nút. Nguyên nhân chính là hung thú hoàng triều cái này một nhất đại uy hiếp tạm chưa ra tay, các phương hoàng triều cùng chủng tộc có thể không chút kiêng kỵ khuất trương. Hung thú hoàng giả thần lực cùng luân hồi cực kỳ khôn khéo, bọn hắn chậm đợi thế lực khắp nơi lẫn nhau chính phạt, cần phải thời cơ chín muồi, lại ra tay đóng đô cả thôn. Thế lực khắp nơi cùng thiên địa ma thần mặc dù xem thấu hung thú chim ưu, lại đều nghi ngờ tư tâm, bất lực liên hợp. Thêm nữa trước đây mấy lần chinh phạt hung thú đều cáo thất bại, đám người đối với nó vẫn trong lòng còn có e ngại. Chỉ có chờ thiên đạo xuất thế, lấy công đức là dụ, nhân quả là hành, Hồng Hoang sinh linh phương sẽ liều lĩnh tiêu diệt hung thú. Trừ cái đó ra, còn có nhất nhân thúc đẩy bây giờ cục diện. Đó chính là gần đây đột phá cảnh giới người càng lúc càng nhiều. Tu vi đã thăng, dạ tâm cũng giải. Cho dù chủ thượng không tranh, dưới trướng cũng khó có thể bình an điểm. Là vững chắc khí vận cùng quyền bị, chinh chiến đã thành tất nhiên. Vạn Nguyên hội trước đó, Đại La Kim Tiên còn thuộc đỉnh tiêm tồn tại, Hồng Hoang bên trong không hơn trăm, bất luận ẩn thế hoặc hiện lộ. Bây giờ Đại La số lượng tăng vọt mấy chục lần, có thể nghĩ mà thấy phân tranh chi cháy mạnh. Về phần Đại La về sau cảnh giới, bây giờ đa số sinh linh vẫn không biết được, coi là Đại La chính là điểm cuối cùng. Về phần đạo quả cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, bọn hắn chưa chạm đến, cũng chưa từng minh bạch. Tâm mắt nhỏ hẹp người, tâm tất nhiên không thể rộng lớn. Chật hẹp lòng dạ, thường thường sinh sôi dã tâm cùng tham lam, sự thật chính là như vậy. Chỉ có những cái kia đứng ở đỉnh thiên địa ma thần, mới biết con đường vô tận. Hồng Hoang loạn tượng căn nguyên, cuối cùng quy về cầu đạo. Bất luận hoàng triều, chủng tộc, hoặc tán tu chi chúng, chỗ tranh đơn giản khí vận cùng cơ duyên. Cửu Âm Sơn, tổ vu điện trước trên quảng trường, Trúc Cửu Âm người mặc áo bào đen, tóc bạc rủ xuống tán. Thân thể thẳng tắp như Bất Chu Sơn, thâm thủy ánh mắt nhìn về phía thái cổ tinh không, thấp giọng tự nói, tu đạo một chuyện, là tranh với trời, cùng tranh, cũng là cùng mình tranh. Hồng Hoang sinh linh tự sinh ra chính là như thế, không lúc nào không tại tranh. Tranh khí vận, tranh cơ duyên, tranh linh bảo, thậm chí tranh mệnh, này tranh, mãi mãi không ngừng. Khai thiên đại kiếp, hung thú lượng kiếp, long hán sơ kiếp, đạo ma chi tranh, vu yêu đối lập, phong thần đại kiếp, tây du chi hành, phật ma chi nạn, đều tại tuyết minh một cái tranh chữ. Từ hỗn độn đến hồng hoang, từ hỗn độn ma thần đến tiên tiên sinh linh, là trong lòng chi đạo, chưa hề tiết mệnh. Cho nên, bất luận đại đạo vẫn là thiên đạo, tuy không tình lại trí công. Mỗi một sinh linh đều có sáng chói thời điểm, dù là kia sáng chói chỉ ở vẫn là lúc. Cái gì gọi là nói? Bản tâm nói ngay. Theo đối đại đạo cảm ngộ càng sâu, Trúc Cửu Âm đạo tâm càng thêm cứng cỏi, không người có thể rung động. Hậu thế cái gọi là nhân tộc bậc khởi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có thiên định chi chủ năng lực, mà là rất nhiều bậc đại thần thông cùng thiên đạo lựa chọn. Bởi vì nhân tộc dễ dàng nô dịch, dễ dàng che đậy, bởi vì bọn hắn chính là ngày mai chi tộc, tiềm lực ít đòi, càng bởi vì bọn hắn không tranh. Đủ loại nguyên do phía dưới, như thế chủng tộc có thể tại tàn khốc hồng hoang luật rừng trung thành làm nhân vật chính. Nếu không phải có đại năng tận lực căn bài, ai có thể tin chi? Trúc Cửu Âm lắc đầu, tự giác suy nghĩ quá nhiều, trong mắt hàn quang lóe lên. Đời này ta là vu tộc, không còn tồn nhân tộc ý niệm. Như có cần phải, chém hết nhân tộc cũng có thể. Tại Trúc Cửu Âm trong trí nhớ, hồng hoang nhân tộc cũng không phải là có thể tin chi tộc. Nhân tộc mới sinh lúc, vu tộc từng cho rất nhiều che chở. Nhưng mà yêu tộc tàn sát nhân tộc lúc, trừ vu tộc cùng Trấn Nguyên Tử chờ đại năng ra tay tương hộ, ngay cả nhân tộc Thánh Mộ Nữ Hoa, nhân giáo giáo chủ lão tử cũng thờ ơ lạnh nhạt. Vu yêu đại chiến sau, tổ vu vẫn lạc, vu tộc suy vi. Đại vu Si Vu cùng Hiên Viên tranh đoạt nhân hoàng chi vị, bị Huyền Môn Tam giáo cùng Thiên Đình cùng thảo phạt, cuối cùng cũng bị tháo thành tám khối. Đại vu Hình Thiên phẫn mà phạt thiên, đầu lâu cuối cùng cũng bị đổ vu kiếm chém xuống. Chiến ý chưa tuyệt, chính là lấy làm mắt, cái rốn làm miệng. Hậu nhân hoàng chuyên húc ý đồ hoàn toàn diệt tuyệt vu tộc, giả ý cưới lúc ấy vu tộc thủ lĩnh Cửu Phượng, tuyên bố vu nhân từ đó một thể, hòa thuận chung sống. Cửu Phượng mắt thấy vu tộc suy bại, nhân tộc khí vận đang thịnh, là vu tộc tương lai cân nhắc, nhẫn nhục đáp ứng chuyên húc chi cưới. Nhưng mà Cửu Phượng thân làm tổ vu cường lương bà muội, nhục thân tu vi gần như chuẩn thánh, lại bởi vì không nguyên thần, không ngày mai cơ, chưa có thể nhìn thấu này cụ. Ngay đại hôn, nàng bị hạ cổ độc mà công lực đại tổn, sau đó bị nhân hoàng chuyên húc lấy đổ vu kiếm đâm bị thương. Cửu Phượng trọng thương bỏ chạy, chuyên húc thừa dịp bộ lạc không sẵn sàng, giả truyền Cửu Phượng ý chỉ, đem đến đây triều kiến đại vu toàn bộ chém giết. Vu tộc từ đó nguyên khí đại thương, gần như diệt tộc. Trúc Cửu Âm nghĩ tới những thứ này, sát khí mãnh liệt tràn ngập, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chương 48, tự thiên địa khai tịch lên, đã qua đi gần 8 lượng kiếp, hơn 40 tỷ năm dài dằng dặc thời gian. Hắn kiếp trước hơn 20 năm ký ức, cơ hồ đã bị tuế nguyệt ma diệt, liền danh tự không còn nhớ kỹ, duy nhất lưu lại là liên quan tới hồng hoang lịch trình bằng ngắn. Tổ vu điện trước trên quảng trường, Trúc Cửu Âm đứng thẳng gác tay, ngân bạch tóc dài rối tung như vạn cổ trường hạ, hai mắt thâm thúy dường như mênh mông thời không. Hắn sau đầu, mơ hồ hiện hiện một vòng to lớn công đức kim luân, kim quang sáng chói, như là liệt nhật. Hắn phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Tương lai nhân tộc thay thế vu yêu thành vì thiên địa nhân vật chính sự tình, bây giờ xem ra còn quá xa xôi. Nhân tộc xem như ngày mai chủng tộc, trời sinh nền móng nông cạn, không đáng Trúc Cửu Âm giờ phút này đề phòng. Trong lòng của hắn tin tưởng, vu tộc chân chính địch nhân, không phải tương lai yêu tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là sắp chúa tể hồng hoang tiên đạo hệ thống, lấy hồng quân làm chủ, lục đại thánh nhân nắm trong tay huyền môn tiên đạo. Vu tộc không có nguyên thần, chỉ tu nhục thân, chiến thiên đấu địa, không tuân theo thiên địa, không bái thánh nhân, cùng tương lai huyền môn tiên đạo đã định trước đối lập. Toàn bộ vu tộc kia ý chí bất khuất, chắc chắn dẫn tới chư thiên thánh nhân kiêng kỵ. Trúc Cửu Âm từng nghĩ tới chém giết hồng quân, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ thiên đạo chưa xuất thế, hồng quân bất quá là một vị đại la kim tiên, lúc này giết hắn không có chút ý nghĩa nào. Thiên đạo tổng có cần bù đắp một ngày, coi như không có hồng quân, cũng có thể sẽ có người khác. Trừ phi tương lai Trúc Cửu Âm lấy thân hợp đạo, nếu không trừ bỏ hồng quân cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi bất lực cùng kiềm chế. Một lát sau, hắn một bước phóng ra, hướng hồng hoang đại địa mà đi. Ven đường, Trúc Cửu Âm du lịch thiên địa, xem núi non sông ngòi, trong lòng cảm khái. Mỗi lần du lịch, hồng hoang luôn luôn khác biệt, cùng một nơi cũng theo tuế nguyệt biến thiên mà thay đổi bộ dáng. Hắn vừa đi vừa nghỉ, gặp sao yên vậy, mỗi gặp thiên tài địa bảo, liền tiện tay thu lấy. Trước đây luyện đan tiêu hao hắn không ít cất giữ, dược viên tuy có tích xúc, lại cuối cùng không bằng những ngày vật vô chủ đến được tự tại. Một cái nguyên hội về sau, bất chi bất giác, Trúc Cửu Âm lần nữa đi vào Bất Chu Sơn. Chỉ thấy kia nguy nga ngọn núi đứng sừng sững giữa thiên địa, xuyên thẳng cửu thiên chi thượng, chống lên mênh mông thiên cung. Hồng hoang trời tròn đất vuông, Bất Chu Sơn đứng ở trung ương, chống lên cả phiến thiên địa. Phương thiên địa này rộng lớn vô ngần, tượng trưng cho vĩnh hằng cùng hỗn độn. Phụ thần coi là thật không có ở đây sao? Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong lòng thầm nghĩ. Bàn cổ đại thần uy năng vô tận, chấp trưởng 3000 đại đạo, siêu thoát thời không trói buộc, một câu có thể hóa vạn pháp. Kia là cảnh giới cỡ nào? Cơ hồ cùng nói tương dung, có thể lấy mình tâm thế thiên tâm. Như vậy tồn tại, liên đại đạo cũng khó có thể tùy tiện xóa đi, như thế nào hoàn toàn tan biến? Trúc Cửu Âm tạm hồi tâm tự, tĩnh tâm trải nghiệm Bất Chu Sơn hùng hồn khí thế. Cho dù trải qua bàn cổ, lại đến núi này lúc, kia mênh mông bàn cổ uy áp y nguyên. Cho dù bàn cổ thân hóa vạn vật đã lâu, cái kia vô thượng cường giả khí tức, vẫn khiến hồng hoang chúng sinh kính sợ thần phục. Bây giờ Bất Chu Sơn đã không phải hoang vu, tuy có bản cổ ý chí bao phủ, xung quanh lại nghỉ lại lấy vô số sinh linh. Biết được càng nhiều, kính sợ liền càng sâu. Giờ phút này đúng là như thế. Hồng hoang đỉnh tiêm thiên địa ma thần biết rõ bản cổ mạnh, bởi vậy thiếu có ai dám tại Bất Chu Sơn tranh đấu. Cái này khiến Bất Chu Sơn thành khó được an bình chi địa, rất nhiều yếu tiểu sinh linh có thể ở đây phồn diễn sinh sống. Hậu thế vu yêu tranh bá lúc, Bất Chu Sơn cơ hồ biến thành chiến trường, sinh linh lòng kính sợ cũng đã tiêu tán. Bất Chu Sơn, hồng hoang vạn sơn chi tổ, linh mạch đầu nguồn, cũng là thiên tài địa bảo thai nén chi địa. Khắp nơi có thể thấy được linh vật đường Trúc Cửu Âm thích thú, trước đây ven đường hắn đã thu thập không ít. Nhưng cùng Bất Chu Sơn so sánh, bất quá là lẻ tẻ nửa điểm. Trúc Cửu Âm xưa nay yêu thích sưu tập các loại linh căn tiên thảo, cũng không phải là ra ngoài tham nghiệm, mà là thật tâm yêu thích, càng ái tướng luyện thành linh đan. Thế là Trúc Cửu Âm một đường thu thập, đảo mắt gần vạn năm trôi qua. Như thế thu thập cuối cùng không phải thượng sách, nơi đây linh thảo phong phú, cho dù một gốc bình thường cỏ nhỏ cũng trải qua vạn kiếp, muốn hái được khi nào? Không bằng chuyên tìm chân quý hiếm thấy chi vật, cũng không thể tát ao bắt cá, làm giữ lại về căn bản, cho sinh sôi. Trúc Cửu âm âm thầm suy nghĩ. 109 Lộc Nưu tộc diệt Tuế Nguyệt lưu truyền, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tự Cửu Âm Sơn mà ra sinh linh, đang trải qua Hồng Hoang Thiên Địa tàn khốc. Hồng Hoang Đông Bắc giao giới, một tòa vô danh dãy núi bên trong, Vũ Thải Tiên Lộc cùng Bạch Tê Như hai tộc nơi này định cư. Tự Trúc Cửu Âm đạo trường giải tán, ba vạn sinh linh phân phó Hồng Hoang các nơi. Vũ Thải Tiên Lộc cùng Bạch Tê Như hai tộc, từ Tiên Lộc cùng Thần Như xuất lĩnh, đặt chân tại Đông Bắc giao giới. Mà Cửu Âm Sơn biến hóa một vạn sinh linh, thì từ Xích Viêm, Ma Long dẫn đầu, định cư Hồng Hoang Đông Bộ. Cái này ba vạn sinh linh mặc dù trải qua gặp chật trở, trên đường cũng có thương vong, bây giờ cuối cùng an ổn xuống. Chỉ là Tiên Lộc cùng Bạch Tê Như hai tộc lựa chọn chi địa không lắm lý tưởng. Chỗ ở quá mức tới gần hung thú lãnh địa, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hai tộc cùng hung thú bộc phát nhiều lần xung đột. Hồng Hoang phương Bắc không giống với địa phương khác, bởi vì sát khí tràn ngập cùng hung thú hoành hành, nơi đây sinh linh xa so với những nơi khác càng thêm thưa thớt. Cho dù Hồng Hoang các thế lực lớn cùng hoàng triều điên cuồng quyết trường, cũng không có người nguyện đặt chân phương Bắc. Nguyên nhân chính là như thế, chiếm cứ tại Đông Bắc chỗ giao giới Ngũ Thải Tiên Lộc cùng Bạch Tê Như hai tộc, liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý trong bất chi bất giác, cái này hai tộc đã mất nhập thú hoàng luân hồi trong mắt. Thú Hoàng Luân Hồi quyết định tự mình ra tay, tiêu diệt Ngũ Thải Tiên Lộc cùng Bạch Tê Nhu nhất tộc, dùng cái này trấn nhiếp Hồng Hoang sinh linh, làm bọn hắn không dám tiếp tục ngấp nghé phương Bắc. Tại Hồng Hoang chúng sinh giống nhau thường ngày một ngày, Cửu Âm trong đại điện, kia là hai tộc là cảm niệm chúc Cửu Âm ân đức sở kiến chi điện, Ngũ Thải Tiên Lộc nhất tộc tộc trưởng Tiên Lộc Đạo Quân đột nhiên tâm thần run lên. Kỳ quái, vì sao trong lòng mơ hồ bất an? Tiên Lộc Đạo Quân nhìn về phía đối diện Bạch Tê Nhu tộc giải thần Nhu Đạo Quân, trầm giọng nói, "Đạo hữu, ta cảm ứng được mấy phần chẳng lành, hình như có biến cố sắp tới." Thần Nhu Đạo Quân lơ đễnh, chỉ khoát tay áo, "Đạo huynh quá lo lắng." Chắc hẳn lại là chút không linh trí hung thú đến đây quấy nhiễu. Có thể Tiên Lộc Đạo Quân lại cho rằng chuyện không có đơn giản như vậy. Ngay tại hắn lo nghĩ chưa tiêu lúc, sắc trời bỗng nhiên ngầm hạ, mây đen tiếp cận, một cỗ ngập trời khí thế bao phủ tứ phương, chấn động bát hoang lục hợp. Vùng thế giới này như là bị màn sân khấu che đậy, phản phất giống như hồng hoang đem nghiêng, vạn vật quy hư. Oanh! Thiên khung dường như xé rách, một đạo miệng lớn bỗng nhiên phá bỡ. Tiên Lộc Đạo Quân giật mình, đây cũng không phải là hồng hoang băng diệt hiện ra, mà là có người bố trí xuống giả thiên trận pháp, khốn trụ bọn hắn nhất tộc. Không trung hắc tử khí lưu xoay quanh, vết nước không ngừng quét trường. Hư giữa không trung, một thân ảnh hiện hiện, chính là cầm trong tay lục đạo luân hồi bản thú hoàng luân hồi. Là luân hồi. Không ổn. Tiên Lộc Đạo Quân hoảng hốt, rốt cuộc minh bạch kẻ đến không thiện. Luân hồi, ngươi là cao quý thú hoàng, thật chẳng lẽ muốn đối chờ ta ra tay? Hắn vẫn ôm lấy một tia may mắn, chờ đợi luân hồi không thừa nhận. Hồng Hoang đại năng đều chọc mặt mũi, thần địch, luân hồi tự không ngoại lệ, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vậy Tiên Lộc Đạo Quân mới mở miệng chất vấn. Ha ha ha, luân hồi ngửa mặt lên trời cười dài, cái này Hồng Hoang, chung quy là ta hung thú chi Hồng Hoang. Ngươi đám sinh linh, nên vẫn lạc. Tiên Lộc Đạo Quân nghe vậy tâm thần kịch chấn, lại vẫn cất tiếng cười to, đường đường thú hoàng, càng như thế không để ý mặt mũi, thật sự là buồn cười. Đồng thời tâm hắn có điều nộ ra, lúc trước tiến vào Đại La lúc, liền cảm giác sinh tử kiếp khó sắp tới, không ngờ lại đến mức như thế nhanh chóng. Đại đạo vô tình, sinh tử một đường, vậy liền đánh đi. Tiên Lộc Đạo Quân cao giọng quát, Vũ Thải Tiên Lộc nhất tộc nghe lệnh. Ta tộc cùng hung thú, chỉ có một phương có thể tồn, chiến. Thần Nhu Đạo Quân vẻ mặt kiên định đi đến Tiên Lộc Đạo Quân bên người, cao giọng nói, ta Tê Giác tộc tử đệ nghe lệnh, nên chiến hung thú. Chiến. Giống. Không cần nhiều lời, Ngũ Thải Tiên Lộc tộc cùng Bạch Tê Nhu tộc chiến giống cùng hung thú gào thét đã cho thấy, song phương chỉ có không chết không thôi. Vâng, Tiên Lộc Đạo Quân cùng Thần Nhu Đạo Quân song song ra tay, hai đạo sắc bén kiếm mang chém thẳng vào lục đạo luân hồi bàn, ý đồ phá vỡ cái này che khuất bầu trời chí bảo. Nếu có thể phá vỡ, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không thể, liền đem hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Lục đạo luân hồi bàn chính là tiên thiên chí bảo, không chỉ có thể phong ấn một phương thời không, càng có thể che đậy thiên cơ. Bởi vậy, bên trong vùng thế giới này cuộc chiến, hồng hoang thế lực khác không thể nào biết được. Luân hồi là hai tộc hoàn toàn tiêu diệt, từ vừa mới bắt đầu liền phong tỏa phương thế giới này. Soạt, vạn trượng kiếm mang đánh vào luân hồi bàn bên trên, bảo khí hơi chấn động một chút, dường như sắp bị phá ra. Nhưng vào lúc này, luân hồi thân tự ra tay, trong tay lục đạo luân hồi bàn quang mang tăng gọn, trong nháy mắt vững chắc cả phiến thiên địa. Tiên Lộc Đạo Quân cùng Thần Nhu Đạo Quân liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, phấn thân bay thẳng hướng luân hồi. Trong chớp mắt, đẩy trời thế công bắn ra, lạnh tấu xương sát ý tràn ngập khắp nơi. Chết! Luân hồi hét dài một tiếng, bá đạo thanh âm rung khắp cửu tiêu, quanh quẩn vạn cổ. Lục đạo luân hồi bàn diễn hóa lục đạo đen nhánh muôn hộ, một cỗ siêu thoát thiên địa vô thượng vĩ lực như hồng lưu trào lên. Sáu cánh cửa đều mở, mênh mông lực lượng hướng Tiên Lộc cùng Thần Nhu nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, quét ngang bát hoang, vạn vật quy hư, tận vào luân hồi. Giết! Thần Nhu Đạo Quân giận mà hiện hiện bản thể, theo đạo thể hóa thành vạn trượng tê giác chân thân, quanh thân thần quang sáng chói. Nhu, hắn phát ra một tiếng chân giống, một đạo tiên tiên thần thông phóng lên tận trời, đối cứng kia nghiền ép mà đến luân hồi vĩ lực. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, màu đen mây hình nấm bay lên không nở rộ, như đêm tối pháo đông chói lọi. Trong nháy mắt, Thần Nhu Đạo Quân chân thân bị lục đạo vòng xoáy thôn vệ, dần dần hóa thành hư vô, dường như chưa từng tồn tại. Thiên địa yên tĩnh. Hai tộc sinh linh mắt thấy cảnh này, tất cả đều thất sắc, hãi nhiên ý mắng. Đạo hữu, Tiên Lộc Đạo Quân thê lương la lên quanh quần chiến trường. Thần Nhu Đạo Quân mặc dù vẫn chiến đấu không ngừng, vô biên bát ngát hung thú xông vào hai tộc lãnh địa. tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt, hai tộc chân thân cùng hung thú lớn thân thể triển khai thảm thiết chém giết. Trên chiến trường tất cả thế công đều bị lục đạo luân hồi bản phong ấn nơi này phương thiên địa, không cách nào tiết ra ngoài. Thú hoàng luân hồi lập vào hư không, có nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên trận này nghiêng về một bên tàn sát. Một trận chiến này kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng, làm chiến tranh ồn ào náo động dần dần yên lặng, trước mắt duy thấy máu biển cuộn, sơn hà sụp đổ, vạn vật tàn lụi. Tiên lộc đạo quân hơi thở mong manh, còn sót lại ánh mắt đảo qua chiến trường, lộc như hai tộc không ngờ không ai sống sót. Một cố khó nói lên lời bi thương tại trong lồng ngực của quận, cuối cùng hóa thành một tiếng chấn thiên gào thét. Lao ra, tiểu nhân đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang xuyên qua trời cao, chấn động bát hoang. Tiên lộc đạo quân dứt khoát lựa chọn tự hủy nguyên thần, là trận này thảm thiết chiến sự xoa quyết tuyệt mà thê diễm chương cuối. 110 tức giận bất chu sơn bên trong, Trúc Cửu Âm ngay tại thu thập linh dược linh tài, trong lòng đống nhiên siết chặt. Phàm là đạt đến đại la kim tiên chi cảnh, đều có thể đối tự thân nhân quả có cảm ứng. Huống chi là Trúc Cửu Âm như vậy thông thiên triệt địa đại năng. Chương 49, thần niệm chuyển động ở giữa, có thể xuyên thủng vô lượng thời không, xem khắp chư thiên vạn tượng. Mặc dù không kịp hậu thế thánh nhân toàn trí toàn năng, phàm là liên quan đến tự thân sự tình, đều có thể chớp mắt cảm giác. Trúc Cửu Âm không do tâm sinh kinh ngạc, chuyện gì lại cùng bản tôn sinh ra liên lụy? Nhưng gặp hắn tay áo tung bay, đạo vận lưu chuyển, hư thực sen lẫn thời không trường hà chậm chậm hiện hiện. Trường hà bên trong đi qua như bản thạch cố định, tương lai như mây mù biến ảo, ẩn chứa vô tận biến số. Muốn chết. Nhìn thấy Lộc Như hai tộc hủy diệt chi cảnh, Trúc Cửu Âm lửa giận phần thiên. Cái này hai tộc gần 2 vạn sinh linh, đều là hắn tự tay điểm hóa, dốc lòng vun trồng. Không chỉ có vì bọn họ khai đàn giảng đạo, càng truyền thụ vô thượng pháp môn. Nào có thể đoán được rời đi Cửu Âm Sơn bất quá mấy trăm nguyên hội, lại toàn quân bị diệt. Lúc trước phân phát chúng linh, vốn muốn mượn thiên địa đại kiếp chưa lên cơ hội, khiến cho tại Hồng Hoang lịch luyện, tẩy thoát nhân quả, tăng thêm khí vận. Hồng Hoang sinh linh tự sinh ra mới bắt đầu liền cùng thiên địa kết duyên. Cho dù là không tranh quyền thế tiên thiên sinh linh, cũng khó thoát nhân quả dây dưa. Nguyên nhân chính là như thế, Trúc Cửu Âm mới đưa Cửu Âm Sơn sinh linh toàn bộ phái ra. Bây giờ trừ Cửu Âm Sơn bản bộ vạn linh bên ngoài, Lộc Như hai tộc lại không ai sống sót. Bàng bạc đạo vận tự thịnh nội Trúc Cửu Âm thể nội bắn ra, xuyên qua tầng tầng thời không. Vĩ lực chỗ đến, hư không vỡ nát, đại đạo rung động. Thiên địa cộng minh ở giữa, hỗn độn trung tự nguyên thần không gian hiển hóa. Đông, đông, đông trung vang vang vọng hoàn vũ, hào quang 5 màu phổ chiếu chư thiên, hỗn độn chi uy chấn nhiếp vạn giới. Nặng nghề tiếng trung như gợn sóng dập dờn, tự bất chu sơn là bắt đầu, hướng về Hồng Hoang tứ cực kéo dài mà đi. Toàn bộ Hồng Hoang vô lượng sinh linh tất cả đều cúi đầu, những cái kia đại la kim tiên cường giả nhất thời đều rung động không hiểu. Lớn mật luân hồi, tội nghiệt ngập trời, nên chu. Vô hình đại đạo châm luôn truyền khắp thiên địa, lớn đạo pháp tắc sóng âm hướng phía bát phương quét sạch. Phàm là đại la cảnh giới người, đều chịu pháp tắc sóng âm xung kích. Trong lúc nhất thời, đông đảo Hồng Hoang đại năng khiếp sợ không thôi. Đây là Trúc Cửu Âm. Thú hoàng luân hồi đã xảy ra chuyện gì? A, cũng là cực có ý tứ. Ai, Hồng Hoang lại đem nhấc lên. Hồng Hoang chúng đại năng thần niệm ở trong thiên địa xen lẫn, nghị luận không ngừng. Làm cản. Lúc này, Trúc Cửu Âm phát giác rất nhiều đại năng lấy thần thức nhìn trộm, không khỏi giận tím mặt. Đông hắn đưa tay vỗ hôn độ trùng, một đạo thời không gợn sóng dập dờn mà ra, trong chớp mắt liền nghiền nát đông đảo theo dõi thần niệm. Trúc Cửu Âm lại bá đạo như vậy, quả nhiên cường hãn vô song. Hừ, cái này Trúc Cửu Âm không khỏi quá mức cả rỡ. Rất nhiều âm thầm theo dõi đại năng đã lén bị ăn thiệt thòi, thần thức bị sinh sinh ép diệt, mặt mũi mất hết. Nếu không phải Trúc Cửu Âm tu vi cường hành, chỉ sợ sớm có rất nhiều đại năng đến đây tìm hắn làm qua một trận, chỉ vì vãn hồi ra mặt. Nhưng Trúc Cửu Âm thì sợ gì những này hạng giá áo túi cơm. Không lâu, hắn bình phục lửa giận, thi triển thời không độ thuật, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang Bắc Bộ mau chóng đuổi theo. Lần này Trúc Cửu Âm hoàn toàn tức giận, nguyên bản đối hung thú liền không có hảo cảm, giờ phút này càng là chán ghét đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang vô số đại năng nhao nhao đưa ánh mắt về phía hung thú hoàng triều. Trúc Cửu Âm cùng thú hoàng luân hồi một trận chiến này, quan hệ toàn bộ Hồng Hoang tương lai đi hướng. Đông đảo Hồng Hoang cấp cao nhất thiên địa ma thần, lần thứ nhất cộng đồng chú ý cùng một sự kiện. Trúc Cửu Âm một đường thi triển thời không độ thuật. Cho dù hắn tu vi có 102 Hồng Hoang, theo Đông Bộ tới Bắc Bộ, vẫn là một đoạn dài dằng dặc đường xá. Ven đường thấy, đều là hung thú tứ ngược lưu lại vết thương. Những cái kia phần lớn không có chút nào linh trí hung thú, chỉ biết ở trên mặt đất điên cuồng phá hư. Bọn chúng cắt máu, tàn bạo, không lý trí chút nào, một khi tao ngộ, liền là không chết không thôi. Hoa, một tòa đỉnh núi cao, Trúc Cửu Âm một trường gỗ rơi, gần 100 vạn hung thú khoảnh khắc hóa thành bùn máu. Dọc theo con đường này, hắn giết ý càng thịnh, không biết tàn sát nhiều ít hung thú. Cho đến một cái nguyên hội về sau, Trúc Cửu Âm rốt cục đến Hồng Hoang Bắc Bộ hung thú hoàng triều. Trúc Cửu Âm, ngươi tự tiện xông vào ta hung thú cương vực, phải bị tội gì? Nguy nga hung thú hoàng triều trước đó, túc sát chi khí ngưng tụ như thật, hiểm chế cảm giác làm người sợ hãi. Thú hoàng luân hồi dáng người thẳng tắp, hoàng bào bay phần phật theo gió, tay nâng chí bảo luân hồi bản, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát khí, lạnh giọng chất vấn. Thất phu, ngươi dám tàn sát bản tôn tọa hạ Lộc Như hai tộc? Trúc Cửu Âm sừng sững vào hư không, tĩnh mịch hai mắt chăm chú khóa chặt luân hồi, đầy trời sát ý khiến bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, lâm vào một loại khó nói lên lời băng lãnh. Luân hồi ngắn ngủi khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch Trúc Cửu Âm ý đồ đến. Nhưng thân làm một phương cự phách, tại chính mình khu vực bên trên tuyệt không thể yếu thế, cho nên ngang nhiên đáp, bản tôn làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích? Tốt, 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 tốt một vị thú hoàng, nạp mạng đi. Trúc Cửu Âm nộ diễm ngập trời, mênh mông thần uy quét sạch khắp nơi, thân hình khẽ động, lao thẳng tới luân hồi. Không ổn. Luân hồi nhãn mắt co rụt lại, lục đạo luân hồi bản thần quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành lục đạo không ngừng xoay tròn lớn đại hắc động, bao phủ tứ phương, phong ấn tất cả. Oanh! Sau một khắc, ước vạn dặm giữa thiên địa bắn ra một đạo hủy diệt của sáng, đem bên trong vạn vật ép lại cho bụi. Quang mang tán đi, Trúc Cửu Âm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tái hiện, mà lục đạo luân hồi bản lại quang mang ảm đạm, trong đó 6 cái lỗ đen đã không còn sót lại chút gì. Khúc luân hồi thân hình khẽ run, khí tức bệ bại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Luân hồi, ngươi tội không thể tha, hôm nay hẳn phải chết. Trúc Cửu Âm từng bước tới gần, dưới chân hư không chấn động, mỗi một bước đều dường như đạp ở thời gian dài trên sông. Khí thế không ngừng kéo lên, uy áp phô thiên cái địa. Chết. Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, một cái che khuất bầu trời cự trưởng ầm vang ép xuống. Nhĩ đệ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quát to một tiếng truyền đến, một thanh tinh hồng trường thương mang theo diệt thế chi uy đâm xuyên cự trưởng, cấp tốc đem luân hồi cứu ra. Thần lịch Trúc Cửu Âm trong mắt hận ý cuồn cuộn, sát cơ lẫm liệt nhìn hướng người tới, tay phải có chút phát run. Trúc Cửu Âm, là ngươi? Sắp xếp cẩn thận luân hồi sau, thần lịch ánh mắt khóa chặt Trúc Cửu Âm, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, chân linh cho bụi. Đã hiện thân, ngươi cũng cùng nhau vẫn là ca. Trúc Cửu Âm lạnh lùng bung lên thời gian quyền trượng, một đạo băng lãnh đại đạo thần liên chống rông ngưng kết. Giữa thiên địa rung động một cỗ cấm kỵ khí tức, khiến bạn vật run rẩy. Không ổn. Thần lịch sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ. Không gian giam cầm, thời gian hồi tố. Trúc Cửu Âm tay áo bung lên, pháp tắc gợn sóng như thủy triều vào tới, khoảnh khắc đem thần lịch nuốt hết. Không. Thần lịch gào thét dây rủa, thí thần thương của vũ, lực lượng hủy diệt bốc lên, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trói buộc. Đi. Trúc Cửu Âm hờ hững cười một tiếng, thời gian quyền trượng lại lần nữa vung lên, cái kia đạo tráng kiện mà phát ra cấm kỵ khí tức đại đạo thần liên đem thần lịch chăm chú quấn quanh. Trong nháy mắt, thần lịch khí tức cấp tốc rơi xuống. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, tu vi của hắn theo Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, rơi xuống đại la biến mãn. Lại một hơi. Đại La hậu kỳ. Đại đạo ở trên, cái này là bực nào thủ đoạn? Rất nhiều từ một nơi bí mật gần đó ngắm nhìn Hồng Hoang đại năng, cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Như vậy im hơi lặng tiếng, liền có thể đánh rất tu vi thần thông, thực sự quá mức dọa người. Trúc Cửu Âm, là ngươi thắng, có thể cho bản hoàng thể diện trở về đại đạo. Ân. Thần lịch đột nhiên mở miệng nói lời nói, khiến Trúc Cửu Âm nhìn hắn thật lâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vậy đại khái chính là hoang cổ ma thần đại năng thực chất bên trong tiêu ngạo a cũng được, vận mệnh cố định, vẫn là để hắn trong tương lai hung thú đại kiếp trong hạ màn a. Trúc Cửu Âm lại nhìn thần lịch một cái, lập tức một chỉ điểm ra, hào quang sáng chói khoảnh khắc bao phủ thần lịch toàn thân. Trong nháy mắt, thần lịch thân ảnh tự giữa thiên địa biến mất, bị trục xuất đến vô tận thời không chiều không gian. Đại ca một màn này nhường lệ bại luân hồi kinh ngạc thất thần. Thú hoàng luân hồi, đi tốt. Sau một khắc, đón luân hồi phức tạp nhận mệnh ánh mắt, Trúc Cửu Âm một trường rơi xuống, luân hồi thân thể lập tức hóa thành một vệt huyết sắc, tan đi trong trời đất. Tung hành hồng hoang vô lượng tuế nguyệt hung thú hoàng giả, như vậy vẫn lạc. Lúc này, một đạo lưu quang cấp tốc phá vỡ hư không, muốn bỏ chạy. Định. Trúc Cửu Âm đưa tay một chỉ, lưu quang lập tức ngưng trệ. Lập tức, thần bí khó lường 6 đạo luân bàn nổi lên. Trúc Cửu Âm phất ống tay áo một cái, đem lục đạo luân hồi bản thu hồi. Thú hoàng thần địch, nghiệp chướng nặng nề, bản tôn đem nó cầm tù 3 năm, lấy đó trừng trị. Nương theo đại đạo châm luôn vang vọng hư không, Trúc Cửu Âm thân ảnh cũng từ đây biến mất. Hồng Hoang Đông Bộ, Sơn Hà Bao La Hùng Vĩ, Tiên Sơn Động Phủ vô số. Một tòa nguy nga cự phong đứng sừng sững ở giữa, cao vút trong mây, vắt ngang trăm vạn dặm. Dãy núi ở giữa linh khí mờ mịt, đạo vận lượn lờ. Chủ phong bên trên, một mảnh to lớn dãy cung điện sừng sững đứng sừng sững. Chủ điện đại môn rộng mở, trong đó sừng sững một tôn ngọc thạch pho tượng, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt như thiên công tạo hình, hai mắt thâm thúy dường như có thể xuyên thủng vạn vật, một cô vô hình uy áp ẩn mà không phát. Pho tượng thân mang áo bào đen, ngân bạch tóc dài buộc tại sau đầu, chân đạp to lớn đóa hoa sen bằng đá. Không biết lao ra cùng kia thú hoàng luân hồi chi chiến, kết quả như thế nào. Ma Long tại trong đại điện đi qua đi lại, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đạo hữu không cần lo ngại, lao ra thần thông quảng đại, thú hoàng luân hồi tuyệt không phải đối thủ của hắn. Xích Viêm an tọa trong điện, thần sắc cũng dung, ngữ khí chắc chắn. Lời tuy như thế, có thể thú hoàng luân hồi uy chấn hồng hoang nhiều năm, há lại dễ trêu người. Ma Long dừng bước lại, giữa lông mày sầu lo lại chưa tan đi. Đạo hữu ứng biết, lao ra tu vi sâu không lường được, há lại người ta có thể vọng thêm ước đoán. Bây giờ chúng ta muốn làm là bảo vệ cẩn thận lao ra nói người trong sân viên an nguy. Xích Viêm đứng người lên, thần sắc trịnh trọng đối Ma Long nói rằng: "Kia là tự nhiên, lão gia đã đem cái này trên vạn người an nguy giao phó cho chúng ta liền tuyệt không thể cô phụ hắn." Nhắc lên việc này, Ma Long cũng lộ ra trang trọng chi sắc. Ngọn núi này tên là Phiêu Miểu Phong, chính là Xích Viêm cùng Ma Long hai người đạo trưởng. Hai người vận khí không kém, rời đi Cửu Âm sân sau, tìm được Phiêu Miểu Phong chỗ này khó được động thiên phúc địa. Lúc trước bọn hắn nghe được hỗn độn trung âm thành, cũng được biết Trúc Cửu Âm độc hướng hung thú hoàng triều tin tức. Bởi vậy những ngày này, Ma Long trong lòng một mực sầu lo trùng điệp. Mặc dù biết Trúc Cửu Âm tu vi thâm hậu, nhưng cùng hung thú hoàng giả so sánh đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, Ma Long trong lòng cũng không chắc. Dù sao hung thú hoàng giả uy áp hồng hoang đã vô số tuế nguyệt. Từ khi rời đi Cửu Âm Sơn, hai người đối hồng hoang thế cục có càng nhiều hiểu. Biết được càng nhiều, kính sợ càng sâu, Ma Long cũng liền càng thêm đứng ngồi không yên. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Ngay tại Ma Long mặt buồn rười, tâm thần bất định thời điểm, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập thông báo âm thanh. Tiến đến. Ma Long mãnh xoay người, ánh mắt quét về phía ngoài điện. Rất nhanh, một cái theo Cửu Âm Sơn biến hóa tiểu sinh linh kích động đi đến. Chương 50, bẩm báo thủ lĩnh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nghe nói lao gia đã chém giết thú hoàng luân hồi, hiện đã rời đi hung thú hoàng triều. Ma Long đống nhiên uy áp ngoại phóng, doa đến kia tiểu sinh linh cơ hồ quỳ xuống, hắn lập tức truy vấn, chuyện này là thật.
Báo cáo thủ lĩnh, thiên chân vạn sát, bên ngoài không ít thế lực lớn đều nói như vậy cái gì.
Ma Long nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Vị kia uy áp hồng hoang hung thú hoàng giả, cứ như vậy bị lao ra chém giết.
Xích Viêm cười ha hả mở miệng, đạo hữu, lao ra thần uy cái thế, chỉ là hung thú hoàng giả, không đáng kể.
Ma Long bình phục nỗi lòng, vui vẻ nói, xem ra là ta quá lo lắng, lại dùng thực lực của chúng ta đi phỏng đoán lao ra, thật sự là buồn lo vô cớ.
Không chỉ có Phiêu Miểu Phong vì thế chấn động.
Chúc Cửu Âm Chu sát thú hoàng luân hồi tin tức, theo thuế nguyệt lưu truyền, cấp tốc truyền khắp hồng hoang đại địa.
Không đến 10 vạn năm thời gian, việc này đã không ai không biết.
Ngươi nói cái gì?
Thú hoàng luân hồi bị Chúc Cửu Âm chém.
Hồng hoang Đông Hải, Long cung trong đại điện, Tổ Long nghe xong Chúc Long bẩm báo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Chúc Long cảm khái nói, đại ca, việc này vô cùng xác thực không nghi ngờ gì.
Không chỉ có luân hồi bị giết, thần lực cũng bị vào năm.
Hô, Tổ Long thở ra một hơi thật dài, cố gắng bình phục rung động tâm tình, nhị đệ, bên ta mới xuất quan, ngươi đem chuyện đã xảy ra tinh tế nói tới.
Chuyện là như thế này, Chúc Cửu Âm môn hạ có 2 vạn sinh linh tại Hồng Hoang lịch luyện, lại gặp thú hoàng luân hồi đánh giết.
Chúc Cửu Âm giận dữ, liền chiêu cáo Hồng Hoang, độc nhập hung thú hoàng triều, chém thú hoàng luân hồi.
Về sau không biết sao, liền thần lực cũng bị.
Theo Chúc Long giảng thuật, Tổ Long càng nghe càng là kinh hãi, như thế nói đến, kia Chúc Cửu Âm một người cũng đủ để bình định hung thú họa.
Nghe vậy, Chúc Long cười khổ một tiếng, cảm thấy Tổ Long quá mức lý tưởng hóa.
Đại ca, Chúc Cửu Âm nếu thật muốn lắng lại hung thú chi loạn, vì sao không trực tiếp trừ bỏ thần địch?
Nhị đệ coi là Chúc Cửu Âm ý muốn như thế nào?
Tổ Long thân làm một phương hùng chủ, tự biết lúc trước nghĩ đến quá đơn giản, lại vẫn không hiểu Chúc Cửu Âm dụng ý chu diệt thần địch, đối Chúc Cửu Âm lại có gì ích?
Chúc Long thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo hỏi lại.
Thì ra là thế.
Đây cũng là Hồng Hoang đại năng thủ đoạn.
Tổ Long khỏe miệng lướt qua một vệt lạnh lùng chế dê.
Cùng một thời khắc, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc bên trong, Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ Lân giống nhau tâm thần chấn động.
Chúc Cửu Âm người này, như thế nào mạnh đến tình trạng như thế?
Tu Di Sơn bên trong, La Hầu khàn giọng gầm thét chấn động khắp nơi.
Ngọc Kinh Sơn bên trên, tự Chúc Cửu Âm chém giết luân hồi cùng thần lịch về sau, Hồng Quân liền lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi.
Hắn không ngừng tự hỏi, sở tu đại đạo phải chăng xảy ra sai sót?
Vì sao chính mình nắm giữ ngộ đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp, đạo hạnh lại cùng Chúc Cửu Âm chênh lệch càng xa?
Đây hết thảy, thực sự khó có thể lý giải được.
Thời gian lưu chuyển, việc này đã thành Hồng Hoang chúng sinh nhiệt nghị chủ đề.
Có thể từng nghe nói,
thú hoàng luân hồi đã bị chu diệt.
Đã sớm biết, lớn như vậy sự tình, ta sao lại không biết?
Về sau gặp Cửu Âm Sơn sinh linh, ngàn vạn không thể mạo phạm, nếu không đại nạn lâm đầu.
Cứ nghe, liền thú hoàng thần lịch cũng bị chém giết.
Như thế nói đến, kia Chúc Cửu Âm chẳng phải là Hồng Hoang đệ nhất nhân?
Trong lúc nhất thời, Chúc Cửu Âm chi danh thành Hồng Hoang cấm kỵ.
Các tộc các phái nhao nhao khuyên bảo môn hạ, như gặp Chúc Cửu Âm, tuyệt không thể đắc tội, cần chấp lễ cung kính.
Ai như làm tức giận hắn, chắc chắn liên lụy toàn tộc và phái, hôi phi yên diệt cũng không tính xấu nhất kết cục.
Tự nhiên, cũng có người không phục như La Hầu bọn người.
Bọn hắn đạo hạnh cao thâm, tâm trí kiên định, cũng không bởi vậy e ngại.
Những người này cho dù thần hồn câu diệt cũng không thay đổi ý chí, đều là Hồng Hoang đứng đầu nhất thiên địa ma thần.
Bọn hắn bất quá đem Chúc Cửu Âm coi là một mục tiêu, một cái cuối cùng rồi sẽ siêu việt đối tượng.
Phiêu Miểu Phong.
Một ngày này, Chúc Cửu Âm hành kinh Hồng Hoang một chỗ sơn thủy linh tú chi địa, đột nhiên thần sắc hơi động.
Ha ha, bản tọa cũng là phúc duyên không cạn.
Hắn bấm ngón tay tôi diễn, ánh mắt rơi hướng phía dưới một chỗ mây cuốn sương mù cuốn khe núi.
Chỉ thấy khe bên trong linh vụ mờ mịt, một đạo 9 tầng đạo vận mơ hồ hiện hiện.
Chúc Cửu Âm hao phí mấy năm trở lại đây, cuối cùng rồi sẽ cất giấu trong đó trận pháp bài trừ.
Đại trận phương phá, một đạo huyết quang đột nhiên hướng hắn đánh tới.
Định.
Chúc Cửu Âm đưa tay một chỉ.
Oeng, huyết quang lập tức ngưng trệ giữa không trung, nhưng mà kỳ thế chưa tiêu, mãnh liệt đánh thẳng vào bị định trụ không gian, tựa như muốn phá phong mà ra.
Há lại cho ngươi làm cản.
Chúc Cửu Âm ống tay áo nhẹ phẩy, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia liền bị xóa đi vết tích.
Quang mang tán đi, ẩn dấu trong đó linh bảo hiện lộ chân dung.
Nó dường như biết mình không cách nào đào thoát, không dãy rủa nữa, lẳng lặng treo giữa không trung.
Chúc Cửu Âm chìa tay ra, đưa nó thu đến trong lòng bàn tay.
Đúng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không tệ.
Hắn nhìn chăm chú lên trong tay cái kia thanh huyết quang lưu chuyển luân đao, hơi chút cảm ứng sau khẽ bước cảm.
Trôi này huyết sắc loan đao ẩn chứa 46 lớp cấm chế, tại Hồng Hoang bên trong đã là đỉnh tiêm công phạt chi bảo.
Từ thiên địa khai tịch đến nay, cực phẩm tiên thiên linh bảo cận tồn 49 kiện, chân quý trình độ có thể thấy được luống đốn.
Bất quá Chúc Cửu Âm pháp bảo đông đảo, vật này đối với hắn cũng không quá tác dụng lớn chỗ.
Hắn cũng không ý thu đồ, tại Hồng Hoang bên trong, sư đồ khí vận tương liên, lấy thân phận của hắn cùng xuất thân, thu đồ liên quan đến toàn bộ vu tộc khí vận, không thể khinh suất.
Theo đạo hạnh ngày càng tinh tiến, hắn đối linh bảo nhiệt tình cũng nhạt rất nhiều, chỉ là thêm chút luyện hóa liền không tiếp tục để ý không bằng đi xem một chút đám kia tiểu gia hỏa.
Chúc Cửu Âm chợt nhớ tới theo chính mình đạo trường đi ra một vạn tiểu sinh linh.
Bọn hắn rời đi Cửu Âm Sơn sau lối ra, hắn một mực hiểu rõ tại tâm.
Hơi chút trầm ngâm, hắn bay người hướng Phiêu Miểu Phong mà đi.
Một đường thi triển thời không độ thuật, ung dung không đội.
Trên đường ngẫu nhiên gặp mấy món trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng đều tiện tay thu hồi.
10 cái nguyên hội thời gian, ngay tại cái này tầm bảo trên đường lặng yên trôi qua.
Ngay hôm đó, Chúc Cửu Âm rốt cục đến Phiêu Miểu Phong,
cũng là một chỗ không tệ phúc địa.
Hắn lấy thần thức đảo qua cả ngọn núi, âm thầm khen ngợi.
Phất tay, hộ sơn đại trận chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy phong bên trong chu cột bảng cúc kính, kỳ hoa chiếu thúy trúc.
Lưu chén ngoài đình lục liễu như yên, ngắm trăng trước sân khấu tiếng thông reo dường như lông mày. lưu hoa sáng rực, phong lan thanh thanh, suối nước róc rách cuốn sơn mà qua. Trận pháp này thực sự thô lỗ. Trúc Cửu Âm đối hộ sơn trận pháp có chút bất mãn, cất bước hướng trong núi đi đến. Lao ra tới rồi, lao ra tới rồi. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nhân sâm hoa hoa đang trong núi chơi đùa. Hộ sơn đại trận mở ra lúc hắn sững sờ chỉ chốc lát, chờ thấy rõ là Trúc Cửu Âm, lập tức ngạc nhiên gân cổ lên hô quát lên. Những tiểu tử này tâm tư tinh khiết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng chưa từng đả thương người ý đồ. Bởi vì trời sinh có hạn, tâm trí của bọn hắn phần lớn giống như 3-4 tuổi hài đồng. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Trúc Cửu Âm nhìn qua tiểu nhân sâm hoa, cười nhẹ. Tiểu nhân sâm hoa ôm hắn một ngón tay, từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt say mê. Cung nên lão gia trở về. Đại trận mở ra lúc, Xích Viêm cùng Ma Long liền có cảm ứng, lập tức xuất lĩnh một vạn sinh linh trước tới đón tiếp Trúc Cửu Âm. Đều đứng dậy a. Trúc Cửu Âm phất tay ra hiệu, ánh mắt đảo qua cái này hơn vạn sinh linh, mỗi một cái ít ra đều có huyền tiên tu vi, cũng không ít đã tới kim tiên cảnh giới. Tại Hồng Hoang bên trong, chỉ có kim tiên khả năng bất tử bất diệt, cũng mới tính chân chính đạp vào con đường tu tiên. Cái này một vạn sinh linh được trời ưu ái, bởi vì đến Trúc Cửu Âm truyền lại phương pháp tu hành, đều có bước vào kim tiên căn cơ. Mà Xích Viêm cùng Ma Long tu vi, càng đã song song bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Hai người đi vào đại la kim tiên sau, đều hóa thành hoàn mỹ đạo thể, bày biện ra hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Trúc Cửu Âm đối với cái này có chút hài lòng, so với Hồng Hoang bên trong những cái kia khuôn mặt tầm thường, hình thái giản mua lại năng, thanh niên dáng vẻ hiển nhiên càng hợp tâm ý của hắn. "Ân, các ngươi cũng không tệ, tu vi tiến rất xa." Trúc Cửu Âm kiểm tra đám người tu vi sau, hài lòng gật gật đầu. Sau đó tại Xích Viêm cùng Ma Long dẫn dắt hạ, hắn đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện đứng sừng sững pho tượng, bởi vì Trúc Cửu Âm bản tôn đích thân tới, càng thêm lộ ra uy nghiêm trang trọng. Trong pho tượng, tín ngưỡng chi lực đã có ngưng tụ chi thế, ẩn chứa một cỗ khiếp người vĩ lực. Như duy trì liên tục tế bái, có lẽ pho tượng kia sẽ thành một cái linh bảo, nắm giữ khó lường uy năng. Cái này không chỉ có là các sinh linh sùng bái, càng biểu tượng Trúc Cửu Âm mệnh cách chỗ. "Rất tốt, rất tốt." Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú pho tượng, phất ống tay áo một cái, một đạo lưu quang không có vào trong đó. Chỉ một thoáng, pho tượng phảng phất giống như sống lại, phát ra to lớn, mênh mông, thương mang, không thể nói khí tức. Đây là Trúc Cửu Âm ban tặng, hắn tại trong pho tượng rót vào một đạo thần thông, nhưng tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, che chở phiêu miểu phong an uy. Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị, Xích Viêm cùng Ma Long cung kính đứng hầu tại hai bên. "Các ngươi làm rất khá." Trúc Cửu Âm ánh mắt chớp động ở giữa, một sợi vô thượng vĩ lực tự trên thân hai người lướt qua. "Phù phù." Xích Viêm cùng Ma Long lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, không hiểu Trúc Cửu Âm chân ý toàn bằng lao ra ban ân, mới có chúng ta thành tựu ngày hôm nay. Hai người chỗ mai phục nói nhỏ, không dám nhiều lời. "Đứng dậy a." Trúc Cửu Âm khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến, vung tay áo đem hai người nâng lên. "Tạ lao ra." Hai người đứng dậy, vẫn như cũ cung kính đứng hầu. Lúc này, Trúc Cửu Âm thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, phát hiện kia một vạn sinh linh đều quỳ sát tại ngoài điện. "Ân." Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động, đông cảm thấy cơ duyên đã tới đây một chuyến, không ngại ban cho những này tiểu sinh linh một trận tạo hóa. Tâm nghĩ đến đây, hắn đi ra khỏi đại điện, cất cao giọng nói, "Các ngươi vào chỗ, nghe bản tôn giảng đạo." Xích Viêm cùng Ma Long thần sắc sục sôi, xuất lĩnh bạn tên sinh linh túi người dập đầu, tạ lao ra trọng thượng. Trúc Cửu Âm ống tay áo nhẹ phẩy, dưới chân tạo hóa thanh liên ung dung dâng lên, đem nó nắm nâng đến giữa không trung. Nói, "Vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, vô hình không tượng, đạo pháp tự nhiên, theo thời thế mà sinh." Nói không thể diễn tả, không thể nói bằng lời, không thể đi lại. Hồng Hoang Thiên Địa chính là bản cổ đại thần mở mà thành, cho nên vạn linh đều cố bản cổ đạo vận, phù hợp khai thiên chi pháp. Không sai, chúng sinh sở cầu khác nhau, nói cũng khác nhau, thiên địa hồng hoang là nói, sông núi phong hỏa cũng là nói. Ngũ hành tứ cực thành đạo, tam tài lưỡng nghi thành đạo, hôn nguyên bí nhất cũng là nói. Hôm nay bản tôn là các ngươi diễn hóa phụ thần khai thiên tịch địa, hồng hoang ban đầu định chi tượng, các ngươi cần ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm quanh thân quang hoa vạn trượng, đạo vận lưu chuyển, chiếu rọi chư thiên vạn giới, xuyên qua vô tận thời không. Hắn vận chuyển huyền công, trên đỉnh khánh vân cuộn cuộn, trong huyết mạch khai thiên ấn ký dần dần hiện hiện. Âm vang một tiếng, khánh vân bên trong hiện hiện bản cổ đại thần nguy nga thân ảnh, cao hơn trăm tỷ tỷ trượng, chân đạp thanh liên, tay cầm cự phủ, đỉnh đầu ngọc điệp. Kia bay hùng rung động bản cổ, uy áp bao phủ hỗn độn, bệ nghệ vạn thế khí tức đập vào mặt. Bản cổ đại thần. Cửu Âm Sơn chúng sinh linh tâm thần đều chấn, thân thể không tự chủ được run rẩy, kia là nguồn gốc từ bản nguyên kính sợ. Khai thiên tịch địa. Chương 51, bản cổ thần âm như lôi đình anh minh, một búa vung ra, phủ quang quý tích giống như đại đạo hiển hóa. Hắn ánh mắt chỗ đến, đều là thiên địa chí lý, thâm thúy như vực sâu, mênh mông như trụ. Liên tiếp chín búa, mỗi một thức đều chứa đại đạo chân ý, mỗi một búa đều có thể vỡ vụn hỗn độn, chặt đứt thời không, phân lập âm dương. Kia chín đạo búa ảnh như hồng mông ban đầu phán, hỗn độn mở lại, thật sâu khắc họa tại chúng sinh nguyên thần chỗ sâu. Khai thiên vốn có 40 chín thức, Trúc Cửu Âm chỗ nhận mặc dù bèn bèn chín thức, lại đã đủ để chấn động hồng hoang. Toàn bộ sinh linh đắm chìm ở bản cổ khai thiên đạo vận bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cuối cùng, bản cổ hư ảnh đi vào tân hóa vạn vật thời khắc, đây là chúng sinh nhất chờ đợi cảnh tượng. Này tức hồng hoang vạn vật chi thủy, đại đạo ở trên, ta nguyện lấy thân bù đắp thiên địa, diễn hóa vạn vật, hóa. Bản cổ một tiếng thét ra lệnh, thân thể dần dần tan, hóa thành thế gian vạn tượng. Khí tức hóa thành phong vân, thanh âm hóa thành lôi đỉnh. Mắt trái là ngày, mắt phải là nguyệt. Thân thể tứ chi thành sơn xuyên đại địa, huyết dịch chảy xuôi là giang hà, gân mạch kéo dài làm con đường. Râu tóc tán làm sao trời, da xẻ ra là cỏ cây. Cơ bắp hóa thành thổ nhưỡng, giang xương ngưng là kim thạch bảo ngọc, mồ hôi nhuận làm mưa móc cam lâm, sống lưng lồng lộng lập làm bất chu sơn. Bàn cổ đại thần cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng, khiến toàn bộ sinh linh kinh ngạc đến nói không ra lời. Không cần a bàn cổ đại thần ô ô. Bàn cổ đại thần bàn cổ thân hóa vạn vật hành động vĩ đại, nhưng ở đây sinh linh từng cái hô hấp rồn rập, tâm thần hoảng hốt, cất tiếng đau buồn chấn thiên. Bọn hắn không tự chủ được là bàn cổ vẫn lạc mà đau thương. Đại đạo a! Trong lúc nhất thời chúng sinh khóc thảm không dứt, Trúc Cửu Âm cảm thấy không vui. Ken, hỗn độn trung bị Trúc Cửu Âm gọi ra, một tiếng mênh mông trung vang vang vọng tứ phương, mới đưa đắm chìm trong bi thống sinh linh tỉnh lại. Tạ Lao gia giảng đạo giải thích nghi hoặc tri ân, chúng ta bái Tạ Lao gia. Xích Viêm cùng Ma Long tranh thủ thời gian dẫn đầu chúng sinh linh quỳ lạy gửi tới lời cảm ơn. Đứng dậy à, lần này giảng đạo đã xong, ngươi đợi sau khi trở về hảo hảo lĩnh ngộ, phương không phụ ta ý. Là, chúng ta ghi nhớ. Lui ra sau, tự hành lĩnh hội. Trúc Cửu Âm phất tay ra hiệu đám người rời đi. Tất cả mọi người nóng lòng bế quan tiêu hóa đoạt được, thu hoạch thực sự quá lớn. Dù là chỉ lĩnh ngộ được một tia khai thiên đại đạo chân ý, tiền đồ cũng sẽ bất khả hạn lượng. Đây cũng là Trúc Cửu Âm một lần cuối cùng giảng đạo, sau đó hồng hoang bên trong lại không người có tư cách mời hắn mở miệng. Chờ sinh linh tan hết, chỉ còn Xích Viêm cùng Ma Long giữ lại tại nguyên chỗ. Trúc Cửu Âm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Xích Viêm, có thuộc hạ." Xích Viêm tiên quân lập tức quỳ rạp xuống Trúc Cửu Âm trước mặt. Trúc Cửu Âm giơ tay lên, một thanh nở rộ ngũ sắc quang mang dù nhỏ hiện hiện trong lòng bàn tay. Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Vô Lượng Tán, hôm nay ban thưởng ngươi hộ thân. Tạ Lao gia ban ân. Xích Viêm tiên quân kích động đến toàn thân run rẩy, cung kính lấy hai tay tiếp nhận Vô Lượng Tán. Trúc Cửu Âm nói, "Ngươi tính tình trầm ổn cẩn thận, bảo vật này có thể hộ ngươi chu toàn, cần hảo hảo tế luyện." Xích Viêm tiên quân túi lầu nói, "Cần tuân lão gia pháp chỉ." Trúc Cửu Âm lại lật tay lấy ra một thanh huyết sắc loan đao, nói rằng, "Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo Xích Huyết Ma đao, thế ra sau có thể chạm nguyên thần." Ma Long. Ma Long tiên quân kích động bị sát, có thuộc hạ. Trúc Cửu Âm gật đầu, "Ngươi tính phải tranh đấu, bảo vật này ban thưởng ngươi, có thể hộ ngươi bình an." Ma Long tiên quân cũng cẩn thận tiếp nhận linh bảo, phục bái nói, "Tạ lão gia ban thưởng bảo." Hồng Hoang hiệp ác, các ngươi cần tự giải quyết cho tốt, chớ mất bản tâm. Hai người cùng kêu lên quỳ lạy, cần tuân lão gia pháp chỉ, chúng ta muôn lần chết không quên. Trúc Cửu Âm không cần phải nhiều lời nữa, phất tay, lấy ra tự sáng tạo một tòa thời không đại trận. Đi. Vô số trận kỳ bay về phía Phiêu Miểu Phong các nơi. Ầm ầm, trong nháy mắt, đại trận dâng lên, đem trọn tòa Phiêu Miểu Phong bao phủ trong đó. Xích Viêm cùng Ma Long nhất thời thấy ngơ ngẩn. Trúc Cửu Âm giơ ngón tay chỉ, đem điều khiển trận pháp hoạch tâm pháp môn trao tặng hai người, nói rằng, đây là bản tôn cho các ngươi bảy hộ sơn đại trận, đủ để che chở hai người các ngươi an nguy. Hai người mừng rỡ không thôi, lần nữa chỗ mai phục khấu tạ. Nay tòa thời không đại trận, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn cường giả cũng có thể ngăn cản, xem như Phiêu Miểu Phong bảo hộ trận pháp dư xài. Hai người các ngươi cần phải siêng năng tu hành, chờ thiên đạo hiện thế về sau, tốt nhất có thể ngưng tụ thiên đạo đại la đạo quả. Là, cần tuân lão gia pháp chỉ. Trúc Cửu Âm khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Tu hành chi đạo, qua gấp ngược lại khó thành. Nếu bọn họ có thể bắt lấy thiên đạo xuất thế cơ hội, thành công ngưng kết thiên đạo đại la đạo quả, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Có lẽ tại vô tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn còn có nhìn thấy Hỗn Nguyên đại la chi cảnh. Nếu như chờ tới ma đạo tranh chấp kết thúc, hồng quân thành thánh, thiên đạo xác lập người phát ngôn, khi đó, đại la đạo quả cảnh giới này liền sẽ biến mất, tu hành đến đại la viên mãn liền lại khó tiến lên. Đến lúc đó, hồng hoang bên trong các đại năng ngoại trừ tiến về Tử Tiêu cung nghe hồng quân tuyên truyền giảng giải tam thi chi đạo, lấy trạng thi đột phá bên ngoài, lại không lối của hắn có thể đi. 11 thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt im ắng. Hồng hoang bên trong, thời gian bản không có ý nghĩa. Theo đại đạo biến mất, uy áp tiêu tán, hồng hoang sinh linh chỉnh thể tu vi không ngừng kéo lên. Rộng lớn vô biên hồng hoang giữa thiên địa, tam tộc, hoàng triều, hung thú, ba vị tranh đoạt tài nguyên cùng khí vận, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Thiên phát sắc cơ, sao trời lệch vị trí. Địa phát sắc cơ, vạn vật rung chuyển. Chúng sinh sát cơ cùng một chỗ, thiên địa phản phục, nhật nguyệt hối hả. Trước mặt mọi người sinh đối với thiên địa quy luật nhận biết hướng tới nhất trí, thiên đạo quy tắc liền theo thời thế mà sinh. Thiên đạo lý lẽ ở chỗ gọn mạnh bổ yếu, đối ngoại chống cự hỗn độn an mòn, đối nội gắn bó thiên địa cân bằng. Hồng hoang chư vị đại năng tùy ý thiên đạo trưởng thành, mượn diễn hóa thôi diễn tự thân con đường, lại hiếm khi ý thức được, thân làm thiên địa ma thần bọn hắn, mới là hồng hoang không ổn định nhất tồn tại. Làm sát cơ trải rộng hồng hoang, sinh linh đồ thán lúc, thiên đạo dù chưa chân chính xuất thế, lại đã bắt đầu mơ hồ hiện uy. Hồng hoang bên trong thiên địa ma thần nhóm lúc này mới phát giác, thiên đạo đã là đối hồng hoang bảo hộ, cũng là đối cường giả trói buộc. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng một loại vô hình nhân quả chế ước, mơ hồ có nghiệp lực ra thân hiện ra. Vì sao hồng hoang bên trong nặng nhất nhân quả nghiệp lực? Một khi thân phụ nhân quả nghiệp lực, tu vi tranh luận có tiến thêm, hơi không cẩn thận liền sẽ đạo tâm sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà thiên đạo cuối cùng chưa chính thức xuất thế, có khả năng thi triển uy năng có hạn. Đối những cái kia hám sâu tại nguyên khí vận tranh đoạt đại năng mà nói, như vậy ước thúc còn không đủ để sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Đối mặt cái này quần quận đại thế, thiên đạo, ngươi lại có thể thế nào? Hư giữa không trung, Trúc Cửu Âm đứng yên cảm ngộ thiên cơ vận chuyển, nhất thời sinh lòng cảm khái. Thiên đạo nhân quả chi buộc, lại nên làm như thế nào? Người tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tu hành tức tranh đoạt, tranh khí vận, tranh tài nguyên, tranh đại thế, không thể không tranh. Hồng hoang, xưa nay không là an bình chi địa. Hồng hoang chi tranh, vĩnh viễn không cuối cùng lúc. Tự khai thiên tịch địa đến vô lượng lượng kiếp, vô số ma thần cùng thiên tiêu, ở giữa phiến thiên địa này diễn lại nguyên một đám ầm ầm sóng dậy thời đại. Trúc Cửu Âm rời đi Phiêu Miểu Phong sau, một đường thể ngộ thiên địa vận chuyển, chứng kiến cái này vô lượng sinh linh chỗ diễn dịch ầm ầm sóng dậy thời đại. Trên đường gặp phải linh căn, các loại linh dược thiên tài địa bảo, hắn liền tiện tay thu hồi. Như không thu lấy, những vật này cũng sẽ tại liên miên đại chiến bên trong tổn hại. Ân. Một chỗ bí cảnh bên ngoài, Trúc Cửu Âm vừa phá vỡ một tòa đại trận, đang chờ lấy đi một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. U Minh Thi Thủy. Một tiếng âm trầm quát khẽ truyền đến, đầy trời thi nước trống rông hiện lên, gây mùi thi sú cùng nồng đậm tử khí khoảnh khắc bao phủ Trúc Cửu Âm. Điều trùng tiểu kỹ. Trúc Cửu Âm tay áo vung lên, đầy trời thi nước cùng tử khí lập tức tiêu tán. Hắn nhấc mắt nhìn đi, người xuất thủ chính là một vị áo bào đen che mặt thanh niên. Khiến Trúc Cửu Âm kinh ngạc chính là, hắc bào thanh niên này lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi. Đạo hữu vì sao tập kích bản tôn? Trúc Cửu Âm ung dung thản nhiên, trầm giọng đặt câu hỏi. Khắc khắc, muốn trách thì trách ngươi huyết mạch quá mức cường đại, bản tổ cũng là có chút bất đắc dĩ. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm, khàn giọng đáp. Ha ha ha, thú vị, làm thật thú vị. Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời cười dài, dường như nghe thấy được cực kỳ hoang đường sự tình. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này hồng hoang bên trong lại có người dám ngấp nghé huyết mạch của hắn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trúc Cửu Âm kiềm nén lửa giận, vẫn lên tiếng hỏi thăm. Hắn muốn biết, hồng hoang khi nào xuất hiện dạng này một vị cường giả. Bản tổ, tương thần. Chịu chết đi. Thanh niên áo bào đen vừa mới nói xong, trong tay hiện ra một cây màu đen đại kỳ, lập tức lay động mấy liệt. Đại kỳ bay phất phới, lượn lờ lấy vô lượng huyền ảo lực lượng phát tắc. Theo cơ động, vô tận u minh thi thủy lại lần nữa hiện lên, trong khoảnh khắc, phương viên ức vạn dặm đều hóa thành một mảnh tử địa. Trúc Cửu Âm vẻ mặt không thay đổi. U minh thi thủy kịch độc vô cùng, dù là chỉ dính vào một tia, đại la cường giả cũng biết nhục thân bị thực, nguyên thần diệt vong, có thể xưng tu sĩ khắc tinh. Định. Tuy biết thi nước đáng sợ, Trúc Cửu Âm lại không thèm để ý chút nào, một tiếng đại đạo châm luôn vang lên. Mạnh liệt thi nước lập tức ngưng trệ bất động, lại khó tiến lên mảy may. So với thi nước, hắn đối tương thần càng cảm thấy hứng thú. Hậu thế truyền ôn, tương thần chính là cương thi thủy tổ, sinh ra chi sớm, còn tại thiên địa khai tịch trước đó. Thời gian phát tắc. Tương thần chân kinh, không ngờ Trúc Cửu Âm lại nắm giữ như thế nghịch thiên phát tắc. Ha ha, thời gian hồi tố. Trúc Cửu Âm cười lạnh phất tay áo, đầy trời u minh thi thủy lập tức chảy ngược mà quay về, đảo ngược tương thần quét sạch. Cái gì? Tương thần kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, điên cuồng dao động trong tay u minh đại kỳ. Đại kỳ phần phật pháp phối, mặt cờ nổi lên hiện vô số đại đạo phù văn, lưu chuyển lên cổ pháp khí tức huyền ảo. Pháp tác khí tức tràn ngập, ngược dòng u minh thi thủy bị u minh đại kỳ toàn bộ thu lấy. 11 thời không cầm cố. Trúc Cửu Âm trong miệng thốt ra đại đạo chân ngôn, ẩn chứa thời không đại đạo chi lực, vô số đại đạo phù văn hiện lên. Mênh mông thời không pháp tác hiện, ước vạn dặm thiên địa toàn bộ đồng kết. Linh hồn vô hạn. Ngay tại tương thần sắc bị giam cầm sát na, một đạo khàn khàn đại đạo phản âm vang vọng đất trời, bị phong tỏa thời không nổi lên bận sóng, dần dần tăng dã. Ân. Linh hồn pháp tác. Trúc Cửu Âm vẻ mặt khẽ biến, lập tức ngưng trọng lên. Theo đại đạo phạm âm vang lên trong ngay mắt, huyền ảo khó lường linh hồn pháp tắc hóa thành vô hình hình bóng, bao phủ lại Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm nguyên thần không bị khống chế có chút rung động, lại có thoát thể mà ra dấu hiệu. Trúc Cửu Âm không dám thất lễ, lập tức tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vô lượng công đức kim quang rủ xuống, chống cự kia quỷ bí khó lường linh hồn pháp tắc. Đạo hữu cảm thấy bản tổ cái này linh hồn pháp tắc như thế nào? Chương 52, chỉ muốn đạo hữu chủ động dâng ra một giọt bản nguyên tinh huyết, bản tổ liền không còn đối địch với ngươi. Tương thần hai mắt xích hồng, thần sắc tham lam, một đạo khàn giọng đạo âm truyền vào Trúc Cửu Âm tứ hải. Ha ha ha, bản tôn chưa từng ngờ tới, hồng hoang bên trong lại còn có người cái này các tử vật dư nghiệt. Nghe nói tương thần lời ấy, Trúc Cửu Âm lên cơn giận dữ, vạn bạn không nghĩ tới tương thần dám ngấp nghé hắn bản nguyên tinh huyết. Hừ, đã ngươi như thế keo kiệt, liền đừng trách bản tổ vô tình. Tương thần lạnh hừ một tiếng, toàn thân sát cơ tăng vọt. U minh ma sát. Tương thần hét to, trong miệng niệm tụng tối nghĩa phù văn, trong hư không linh hồn pháp tác hiện, vô số ma sát cùng đại đạo phù văn hội tụ. Vô biên uy áp giáng lâm, trong nháy mắt hướng Trúc Cửu Âm quét sạch mà đi. Thật sự cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Thời gian tiết cát. Vừa dứt tiếng, vô tận pháp tắc gợn sóng hiện lên, hóa thành từng đạo hư vô thời gian chi nhận, cuốn quanh lấy hướng tương thần chạy tới. Không tốt. Tương thần kinh hãi, vội vàng lay động U Minh đại kỳ, ngăn cản thời gian pháp tắc. Nhưng mà, đột nhiên, tương thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện thân thể của mình càng không có cách nào động đậy. Chẳng biết lúc nào, vô số thời gian cấm chế đã xem hắn giam cầm. Tại lúc này ở giữa trong cấm chế, tất cả hữu hình vô hình đều quy về đứng im, như là hư vô, càng có vô số cất giấu thời gian cả bẫy. A a a, vô hình thời gian chi nhận chém xuống, cho dù tương thần thân làm cương thi thủy tổ, danh xưng thân thể bất tử, cũng không cách nào ngăn cản mảy may, chỉ một thoáng dòng máu màu đen văng khắp nơi. Cương linh đại trợn lên. Tương thần gào thét một tiếng, một cỗ rộng lớn thật lớn khí tức bộc phát, lại nhất thời tránh thoát giam cầm chi lực. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, bản tổ cái này cương linh đại trận uy lực. Tương thần nói xong, một đầu ngón tay đỉnh U Minh đại kỳ. Chỉ thấy U Minh đại kỳ bay phất phới, vô số tử khí, thi khí hỗn tạp hôi thối, trong chớp mắt ngưng kết thành một tòa đại trận. Ầm ầm. Đại trận bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra từng tôn cao đến vạn trượng ma thần, diện mục dữ tợn. Trận tâm chỗ, một ma thần mở ra miệng lớn, thôn vệ vô tận tử khí cùng thi khí, thân hình cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, một tôn trăm vạn trượng ma thần đỉnh tiên lập địa, gào thét chấn thiên, mang theo mênh mông uy thế lao thẳng tới Trúc Cửu Âm. Oeng! Tiếng vang rung khắp, hư không sụp đổ, đại địa vỡ nứt, vô số thời không tùy theo chôn bụi. Trúc Cửu Âm đầu đội trời huyền hoàng bảo tháp, chân đạp tạo hóa thanh liên, bố trí xuống trùng điệp kiên cố bình chướng. ma thần cuồng bạo thế công lại chưa thể dung chuyển bình chướng mảy may. Thời gian đoạn tầng, Trúc Cửu Âm nghiêm nghị vừa quát, vung lên thời gian quyền trượng, đại đạo đạo vận lưu chuyển, thiên điệu đống nhiên nhập mông lùng, thời không tầng tầng bốc ra. Trong khoảnh khắc, ma thần bị xé thành mảnh nhỏ, uy về hư vô. Không ổn. Tương thần hãi nhiên thất sắc, trong mắt đều là hoảng sợ. Hừ, dòng sông thời gian hiện, tất cả thiên địa về ngược dòng. Trúc Cửu Âm lạnh lùng cười một tiếng, thời gian quyền trượng huy sái, pháp tắc quang huy bao phủ thiên địa, hóa thành một mảnh thời gian đạo vực. Soạt, nước tiếng vang lên, đạo vực bên trong hiện ra một đầu xuyên qua cổ kim, bao dung chư thiên hạo đạm trường hạ. Quay lại, đại đạo chân ngôn vang vọng, dòng sông thời gian nghịch tuôn ra, một cỗ sức mạnh cấm kỵ giáng lâm. Không, tương thần tại thời gian đạo vực bên trong gào thét, thân hình dần dần hư, khí tức một đường rơi xuống. Tu vi tự Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ không ngừng suy yếu, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên viên mãn, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cảm nhận được tu vi vẫn đang giảm xuống, tương thần lòng tràn đầy sợ hãi, lại vô lực hồi thiên. Thời gian trôi qua, Trúc Cửu Âm chấp trưởng thời gian quyền trượng, vận chuyển đạo vực, duy trì liên tục suy yếu tương thần. Tương thần tu vi dưới đường đi trượt, Đại La sơ kỳ, Thái Ức viên mãn, Thái Ức trung kỳ, cho đến Thiên Tiên phương dừng. Tương thần thần trí mất hết, so như hành thi, lại không một tia trí giác. Chấn. Trúc Cửu Âm ném ra ngoài hỗn độ trùng, chớp mắt đem Thiên Tiên cảnh tương thần tại trung bên trong. Nguyên địa chỉ còn lại một cây U Minh đại kỳ. Cực phẩm Thiên Tiên linh bảo, không tệ. Trúc Cửu Âm tin tay khẽ vẫy, U Minh đại kỳ rơi vào trong lòng bàn tay, một chút cảm ứng, hài lòng gật đầu. 11 hồng hoang giữa thiên địa. Từ đại đạo biến mất, uy áp tiêu tán, những cái kia đỉnh tiêm thiên địa ma thần tu vi hối hả kéo lên. Khai Thiên mới bắt đầu nhóm đầu tiên biến hóa ma thần, hậu tích bắt phát, phần lớn đã tới đại la viên mãn. Trong lúc nhất thời, chúng ma thần nhao nhao tụ lại thế lực, ngưng tụ khí vận, muốn tại thiên đạo hiện thế lúc, chứng được thiên đạo đại la đạo quả. Ta chính là Thái Cực lão tổ, hôm nay sáng lập Thái Cực hoàng triều. Nhập ta hoàng triều người, nhưng phải che chở, nhưng phải chuyển thừa ngày hôm đó. Trúc Cửu Âm ngay tại dạo trời, một đạo tuyên cáo vang vọng đất trời. Thái Cực lão tổ tuyên cáo chấn động hồng hoang, câu tiết nhưng phải ta chi chuyển thừa dẫn đến vô số sinh linh cảm xúc bành trướng. Tại cái này thiên đạo chưa lộ ra, giao hoa không do niên đại, chúng sinh cầu đạo không cửa. Thái Cực lão tổ tuyên cáo, nhấc lên hiên nhiên. Thái Cực hoàng triều vừa lập, vô số hồng hoang sinh linh liền chen chúc mà tới. Thái Cực lão tổ nhờ vào đó hội tụ bàng bạc khí vận, dẫn tới rất nhiều đại năng nóng mắt. Ta chính là Điên Đảo lão tổ. Nay lập Điên Đảo hoàng triều, ta chính là Côn Ngô lão tổ. Nay lập Côn Ngô hoàng triều, sau đó Tuế Nguyệt bên trong, hoàng triều liên tiếp thành lập. Rất nhiều hoàng triều có khởi, gia tốc hồng hoang tranh bá tiến trình. Thiên địa tranh bá, bất quá cầu đạo mà thôi. Trúc Cửu Âm nghe nói những ngày tuyên cáo, sinh lòng cảm khái. Hắn hiểu được, những ngày hoàng triều thành lập, cuối cùng cũng là vì cầu đạo. Tự chu sát tương thần sau, Trúc Cửu Âm đã du lịch hơn 10 năm. Dọc theo con đường này, hắn chứng kiến vô số chinh chiến. Chủng tộc, hoàng triều cùng hung thú tam phương chém giết không ngớt. Chủng tộc là tồn vong mà chiến, hoàng triều là khuyết trương mà chiến, hung thú thì làm hủy diệt mà chiến. Trúc Cửu Âm một đường chạm hung thú, diệt hoàng triều, gột rửa tứ phương. Nhưng mà đại thế như hồng lưu, hắn lực lượng một người cuối cùng khó mà thay đổi căn khôn. Trúc Cửu Âm không do tâm sinh thẫn thờ. Vạn năm về sau, lao ra trở về, lao ra trở về. Trúc Cửu Âm trở lại đạo trường, Mạc Ly, Mạc Vũ kêu lên vui mừng lấy chạy vội tới trước mặt hắn. Trúc Cửu Âm mỉm cười khẽ vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu. Bái kiến lao ra. Cùng Kỳ cũng bước nhanh lên đón, ánh mắt phức tạp không mình hành lễ. Đứng dậy a. Trúc Cửu Âm phát giác được Cùng Kỳ thoáng qua liền mất dị dạng, lại ung dung thản nhiên. Tạ lao ra. Cùng Kỳ cúi đầu lui lập một bên. Trúc Cửu Âm âm thầm than nhẹ, im lặng quay người đi vào bọc hậu dược viên. Tay áo khẽ dương, trên trăm linh chi hoa hoa, nhân sâm hoa hoa hiện ra thân hình. Những này đản sinh tại Cửu Âm Sơn tiểu gia hỏa từng bị xích viêm, ma long mang đi, bây giờ quay về chỗ cũ. Một đám linh trí sơ khai tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Trúc Cửu Âm sau cùng kêu lên buồn an, lão gia tốt. Các ngươi những tiểu tử này cả ngày vui đùa ầm ĩ chung quy không ổn. Sau này liền lưu tại trong đạo trường, vì bản tôn chiếu khán những này linh quả linh thảo. Nếu theo liệu làm, bản tôn tự có khen thưởng. Trúc Cửu Âm một phen căn dặn, càng đem đạo mệnh lệnh này trực tiếp lạc ấn vào lũ tiểu gia hỏa bản nguyên bên trong. Từ đây, chiếu khán dược viên liền trở thành bọn hắn cao nhất sứ mệnh. Tiếp vào chỉ lệnh lũ tiểu gia hỏa, nhao nhao chỉnh trọng gật đầu. Trúc Cửu Âm dẫn bọn hắn tuần nhìn dược viên một vòng, bọn hắn lập tức thích nơi này, đó là một loại nguồn gốc từ bản nguyên hấp dẫn, làm bọn hắn say mê không thôi. Hắn đơn giản làm phân công, người nào chịu trách nhiệm cái nào một mảnh, chiếu khán nào, đều rõ ràng chuyển vào mọi người bản nguyên, không sợ bọn họ làm không tốt. Trúc Cửu Âm cẩn thận bàn giao bồi dưỡng phương pháp, còn chuyên môn là lũ tiểu gia hỏa sửa sang lại một bộ có thể tu luyện. Phương pháp này nói đến đơn giản, chính là dẫn đạo bọn hắn thu nạp dược viên bên trong linh khí cùng bản nguyên, làm tự thân linh thể càng thêm cô đọng tinh khiết. Mặc dù không có thể làm bọn hắn biến mạnh cỡ nào, lại đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Cái này cũng không phức tạp, nhưng Trúc Cửu Âm lo lắng bọn hắn khó mà lĩnh hội, vẫn như cũ thông qua bản nguyên truyền thừa, làm cho trở thành khắc cốt minh tâm bản năng. Sau đó, Trúc Cửu Âm lại đem nhiều năm qua thu thập linh dược, linh thảo cùng linh căn từng cái cấy ghép tiến dược viên. Cả tòa dược viên trải qua hắn vô tận tuế nguyệt kinh doanh, linh khí nồng đậm tới hóa thành dịch dọn, các loại linh tài, linh dược nhiều vô số kể. Dược viên trung ương là một mảnh rộng lớn hồ nước, bên trong lưu động chính là nồng đậm tiên tiên nhâm nước biến thành nước hồ. Vươn bốn phía suối chảy thác tuôn, kỳ phong đứng vững, cảnh trí chói mắt. Duy nhất nhường Trúc Cửu Âm cảm thấy tiếc nuối là, vườn trung thượng phẩm cấp linh căn cũng không nhiều. Chỉ có hoàng trung lý, nộ đạo trà cây, âm dương quả thụ, tử kim bồ đào, tử kim táo thụ, kim bình quả thụ cái này 6 cây thượng phẩm linh căn. Ngoài ra, còn có một đóa bị hắn trồng ở trồng chất trong không gian quỷ dị đóa hoa, không ngừng phóng thích nồng đậm lực lượng thời gian. Đến nay, Trúc Cửu Âm vẫn chưa biết do nó thuộc về loại nào linh căn. Bản tôn có rảnh lúc, nên đi tìm cái khác vài quặng cực phẩm tiên tiên linh căn. Trúc Cửu Âm đứng ở dược viên bên trong, trong lòng suy nghĩ. Thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn nhâm nước bản đảo cây tại Hồng Quân nơi đó, phù tang cây cùng cây nguyệt quế phân đà thái dương tinh cùng thái âm tinh, nhân sâm quả thụ tại Ngũ Trang Quan, lục liêu đã hóa thành dương mi bản thể, dây hồ lô thì tại Bất Chu Sơn, chỉ là không biết tiến hành, Ngũ Châm Tùng cùng Khổ Trúc bây giờ ở nơi nào. Hắn tính toán một phen, phát giác chỉ có tiến hành, Ngũ Châm Tùng cùng Khổ Trúc còn thuộc vô chủ. Năm đó ở Bất Chu Sơn lúc, Trúc Cửu Âm từng đi tìm dây hồ lô, có lẽ là chưa tới xuất thế cơ hội, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhân sâm quả thụ có truyền thuyết là trấn nguyên tử bản thể, cũng có lời trấn nguyên tử chính là đóng giữ thổ chi tinh biến thành, đến tột cùng như thế nào, Trúc Cửu Âm cũng không rõ lắm. Tiên hạnh về sau bị xiển giáo Vân Trung Tử đoạt được, nên ngay tại Trung Nam Sơn. Về phần Khổ Trúc, hậu thế rơi vào tiếp dẫn trong tay, bị hắn luyện thành linh bảo lục căn thanh tịnh trúc, có thể phong người lục cảm, thuộc tiên tiên cực phẩm linh bảo. Trúc Cửu Âm nghĩ ngợi, cảm thấy cái này hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn thực sự bị tao đạp. Tiên hạnh tới phong thần thời kỳ, bị lôi chấn tử dùng ngăn sau, lại làm hắn hóa thành sau lưng mọc lên phong lôi song xí quái vật. Mà Khổ Trúc càng đáng tiếc, vốn là cực phẩm linh căn, lại bị luyện thành một cái linh bảo. Hồng Quân đem nhâm nước bàn đảo cái này gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, điểm hóa thành 360 gốc, khiến cho đã mất đi nguyên bản phẩm giai. Thật sự là bảo vật bị long đong. Trúc Cửu Âm tiếc rẻ thở dài nói, cái này cũng không thể chỉ trách Vân Trung Tử cùng tiếp dẫn, một cái không dành thuật luyện đan, một cái tình cảnh bần hàn. Bởi vậy, Vân Trung Tử khó mà phát huy đầy đủ tiên hạnh giá trị, mà tiếp dẫn bởi vì tài nguyên thiếu thốn, trực tiếp đem Khổ Trúc luyện thành pháp bảo, trà đạp một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Nếu do Trúc Cửu Âm đến xử trí, tiên hạnh trái cây nhất định có thể luyện thành bát truyền thần thông đan dược, lại không có chút nào tác dụng phụ. Khổ Trúc mặc dù không kết quả nở hoa, lại có thể chậm chạp sinh sôi. Chương 53, Trúc Cửu Âm cũng không thiếu pháp bảo, như hắn được Khổ Trúc, cũng sẽ không đem luyện hóa, mà là sẽ dốc lòng bù trồng, mà đối đãi sử dụng sau này. Cho dù không dùng được, riêng là Khổ Trúc chi nhánh, cũng có thể luyện chế rất nhiều pháp bảo. Mặc dù cần thời gian, nhưng không giống tiếp dẫn như thế đoạn tuyệt linh căn tương lai. Thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn đều có chỗ đặc biệt, công năng khác nhau. Khổ Trúc mặc dù không kết quả nở hoa, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, chi nhánh liền có thể luyện chế tiên tiên linh bảo, cứ việc quá trình chậm chạp. Đây chính là Khổ Trúc huyền diệu chỗ, cùng cái khác kết quả linh căn hoàn toàn khác biệt. Cùng Khổ Trúc tương tự còn có dây hồ lô, giống nhau có thể kết xuất pháp bảo. Đáng tiếc dây hồ lô sinh tại Bất Chu Sơn, xuất thế muộn, trái cây bị chúng đại năng chia cắt, cuối cùng tận gốc đều bị nữ hoa nhổ đi, từ đây tuyệt tích thiên địa. Tại dược viên bên trong tuần sát một phen sau, Trúc Cửu Âm về tới tổ vũ điện. Hai tên tiểu đạo đồng kỳ cha cha hướng hắn báo cáo dược viên thu hoạch. Trúc Cửu Âm nhìn bọn hắn một cái, lật tay lấy ra hai viên xích hồng đan dược, đan văn dày đặc, đưa tới. Ăn vào đan này, có thể tăng mạnh bản nguyên. Hai đồng thấy một lần đan dược liền thẳng nuốt nước miếng, bản nguyên rung động, khát vọng thôn phệ. Bọn hắn liền vội vàng hai tay tiếp nhận, quỳ xuống đất dập đầu. Tạ lao ra ban ơn. Tạ lao ra ban ơn. Trúc Cửu Âm tay áo phất một cái, đỡ dậy hai người, nói, đi thôi, phục đan sau bế quan một thời gian. Tuân mệnh, lao ra. Hai đồng không chút do dự, sau khi hành lễ nhạy cả từng trở về phòng uống thuốc đi. Trúc Cửu Âm lần này ban cho cực kỳ nặng nghề, kia hai viên cựu chuyển bản nguyên đan là lấy hoàng tuyển ma thần cùng tử vong ma thần tinh huyết, dựa vào đông đảo chân quý dược liệu luyện chế mà thành, vẹn vẹn đến bốn quả. Một lần ban thưởng hai viên, hai đồng phục sau, bản nguyên căn cơ có thể đạt đến tiên địa ma thần cấp độ, tương lai có hy vọng chuẩn thành chi cảnh. Nhưng Trúc Cửu Âm chút nào không tiếc rẻ, linh bảo đan dược vốn là người dùng, huống chi là chính mình đạo đồng. Đuổi đi hai người sau, Trúc Cửu Âm ngồi xếp bằng vân sàng, nhắm mắt thần du. 118 thái cực vẫn lạc hồng hoang bắc cảnh, hung thú hoàng triều đứng sừng sững. Thú hoàng thần nghịch thân mang tơ vàng hoàng bảo, ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị phía trên, đầu ngón tay khẽ vuốt thí thần tương thân. Trong điện, hung thú vương giả hỗn độn tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, "Hoàng, ngài chính là thiên địa thú tộc chí tôn, há có thể lâu dài xa suốt tinh thần?" Thần nghịch khuôn mặt mỏi mệt, lặng im không nói gì. Tự luân hồi vẫn lạc, ngày khác dần dần trầm luân, không phải bế quan tự thủ, chính là sống một mình trong điện, cho đến gần đây tu vi mới miễn cưỡng khôi phục đến đại la kim tiên viên mãn. Hỗn độn thấy thế gấp hơn, lại nói, "Nô hoàng như lại như thế, đem làm cho ta hung thú nhất tộc ước vạn binh sĩ ở chỗ nào?" Thần nghịch hơi mở hai con ngươi, nhìn chăm chú hỗn độn một lát, chợt đập lan can mà lên, hung thú cùng hồng hoàng chúng sinh, sinh mà bất lưỡng lập, là thời điểm xuất chinh. Hỗn độn đại hỉ, thẳng tắp thân thể ôm quyền nói, "Cần tuân hoàng lệnh." Thuộc hạ cái này triệu tập chư quân. Thần nghịch đưa mắt nhìn hỗn độn vui vẻ mà đi bóng lưng, đáy mắt lướt qua một tia khó mà phát giác bi thương. Đại đạo a hắn đứng dậy nhìn trời, than nhẹ một tiếng. Vạn năm tháng qua, hồng hoang bắc vực tiên địa biến sắc, ước vạn hung thú như mây đen tiếp cận, hội tụ thành che trời quân trận. Thần lịch chấp thí thần thương lập vào hư không, quan sát phía dưới hạo đãng đại quân, đột nhiên vung tay. Thiên quân, âm âm nổ vang ở giữa, vạn ước hung thú như thủy triều trào lên, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, sinh cơ diệt hết, bất luận đã biến hóa hoặc chưa mở linh trí sinh linh, đều bị chôn vùi. Hồng hoang trung ương đại địa, thái cực hoàng triều. Thái cực lao tổ tại trong đại điện suy nghĩ biển vông, đông cảm thấy nguyên thần cực chấn. Không ổn. Hán Tuấn thân bay ra hoàng triều, cầm trong tay thái cực kiếm, người mặc độn không ý đi, tay nâng âm dương thái cực bản, cái này ba kiện linh bảo đúng là hắn cấp tốc thành lập hoàng triều cậy vào. Vừa ra hoàng triều, tức mỗi ngày chỗ giao giới hắc triều của quận, vạn thú tê minh đinh thái nhức óc, hung thú đại quân đang phô thiên cái địa mà đến. Việc lớn không tốt. Thái Cực lão tổ vẻ mặt đột biến. Ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi, thần lực đã năm thí thần thương phá không mà tới. Mặc dù cùng là đại la viên mãn, hai người căn cơ lại có khác nhau một trời một vực. Tinh hồng mũi thương lôi cuốn ngập trời sát khí xé nát hư không, thẳng bước mặt. Thái Cực lão tổ đội vàng tế lên âm dương thái cực bản hộ thể, thần lực lại không nhìn phòng ngự, thương ra như rồng. Thần lực, bản tổ cùng ngươi có gì thù hận? Thái Cực lão tổ tại ngăn cản thí thần thương tấn công mạnh lúc, cắn răng gầm thét. Thần lực cất tiếng cười to, Thái Cực lão nhi, giết ngươi cần gì lý do? Thái Cực lão tổ ngang nhiên đáp lại, bản tổ tung hoành hồng hoang vô số tuế nguyệt, thì sợ gì một trận chiến? Thần lực, lại nhìn ngươi cái này tiên địa đệ nhất tù phạm có thủ đoạn gì? Lập tức, Thái Cực lão tổ hô to, Thái Cực hoàng triều chúng sinh nghe lệnh, giết! Khá lắm lão thất phu. Thần lực nghe vậy tức giận, lòng tràn đầy khuất nhục mãnh liệt mà lên. Hắn vây tay một cái, vô tận hung thú đại quân giống như thủy triều hướng Thái Cực hoàng triều đánh tới. Chiến! Giống! Thoáng chốc mây đen tế nhật, sát khí tràn ngập, Thái Cực hoàng triều ước vạn sinh linh cùng hung thú đại quân kịch liệt giao phong. Ầm ầm! Đại địa bị chấn, giữa thiên địa tận thành một mảnh đen kịt. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi đầy trời bảy xuống, Thái Cực hoàng triều luân vị nhân gian luyện ngục. Ước vạn đầu khổng lồ mà không linh hung thú bị huyết tinh kích phát cùng tính, Thái Cực hoàng triều con dân liên tiếp ngã xuống. Thái Cực lão tổ tóc hai bù xù, cầm trong tay Thái Cực kiếm, phát ra thê lương hét giải, thần địch, nạp mạng đi. Thái Cực kiếm cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bị thôi phát đến cực hạn, nở rộ ước vạn trượng quang mang, chém thẳng vào thần địch. Điều trùng tiểu kỹ. Thần địch thần sắc kiêu căng, thân hình hóa thành lưu quang, bay thẳng Thái Cực lão tổ. Oeng, ước vạn giặm thiên khung chấn động, lực lượng hủy diệt tứ ngược, Thái Cực lão tổ thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên thần của hắn phủ giữa không trung, mang theo nồng đậm hận ý gắt gao tiếp cận thần địch. Thần địch bay thân hồi thường, một thương xuyên qua nguyên thần. Thí thần thương bên trong hung sát chi khí mãnh liệt xâm nhập, không bao lâu, Thái Cực lão tổ nguyên thần hoàn toàn tiêu tán. Thái Cực lão tổ vừa chết, toàn bộ Thái Cực hoàng triều lập tức lâm vào hỗn loạn. Hung thú đại quân triển lộ tàn bạo bản tính, bầu trời bị vô biên sát khí bao phủ. Thái Cực hoàng triều con dân bị hung thú ăn sống nuốt tươi, hoàng triều hóa thành đồ tể chi địa. A, không. Vô số kêu thê lương thảm thiết quanh quần không dứt. Thần lịch lập vào hư không, lặng lẽ quan sát tất cả. Ăn sạch bọn hắn. Hung thú vương giả hỗn độn hiệu lệnh đại quân. Giống, ước vạn cự thú ngửa mặt lên trời cùng giống. Thiên cơ hiển hóa. Hung thú đại quân một đường chinh phạt, huyết sát hoàng triều, linh xương hoàng triều, không minh hoàng triều nhóm thế lực liên tiếp hủy diệt. Hung thú khí thế nhất thời có 102. Không chỉ có thần lịch xuất lĩnh đại quân quét ngang bát phương, hồng hoang các nơi hung thú cũng nhao nhao tụ tập, theo chinh phạt chi thế mà lên, hung uy hạo đã quét sạch thiên địa. Dự bị 2, váy 33 lục tự trượt không hồng hoang thiên địa bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong, khủng hoảng khí tức bốn phía tràn ngập. Hồng hoang sinh linh đã hao tổn bản hành, khắp nơi đều là tàn khốc chém giết, không một lúc an bình. Trên trời rơi xuống huyết vũ, diện tích đất đai thi hải. Đối mặt hung thú phô thiên cái địa thế công, hồng hoang các tộc cùng hoàng triều thế lực từng người tự chiến, liên tục gặp hung thú từng cái đánh tan. Đợi cho thế lực khắp nơi cảnh giác, hung thú đại quân đã mơ hồ thành quét sạch thiên địa chi thế. Hung thú hung uy ngày càng hưng thịnh, làm cả hồng hoang vì đó áp bách. Sinh linh không ngừng kể ra thấy, đám người đối hung thú mối hận càng thêm sâu sắc. Vô cùng thế thảm, bị hung thú san bằng hoàng triều không một may mắn còn sống sót, mấy chục tỷ sinh linh tận bị thôn phệ. Một đạo nhân kinh hồn bạt vía thở dài nói, lại có nhân ôn, hồng hoang đem loạn. Chiến hỏa bay tán loạn, chúng ta tu vi thấp, lại nên đi nơi nào? Hoàng loạn chi khí tại hồng hoang ở giữa lan tràn. Không chỉ là hoàng triều thế lực lớn cùng tán tu cảm thấy áp lực, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Long tộc chờ hồng hoang đại tộc cũng sâu cảm giác bất an. Các tộc nhao nhao co vào thế lực, hoặc bế quan, hoặc khổ tu, là tương lai có thể giáng lâm kiếp nạn sớm làm chuẩn bị. Hồng hoang Đông Vương, Âm Dương hoàng triều. Đáng tiếc ta bạn Thái Cực lại bị thần lực độc thủ. Âm Dương lão tổ cùng Thái Cực lão tổ chính là sinh tử bạn tri kỷ. Tại hồng hoang lập thế tụ vẫn tất nhiên trọng yếu, nhưng đạo hữu ở giữa luận đạo bổ sung cũng không thể thiếu. Thái Cực lão tổ vẫn lạc, khiến Âm Dương lão tổ đau thấu tim gan. Đối thần địch căm thủ đến tận xương tủy, thiên cơ chỗ bày ra, cùng hung thú quyết nhất tử chiến kỳ hạn sắp tới. Đáng hận thế lực khắp nơi tâm không đủ, khó mà hợp lực. Ai có thể làm gì? Âm Dương lão tổ thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ. Thôi diễn thiên cơ biết được, hồng hoang sinh linh cùng hung thú cuối cùng có một trận chiến. Không sai như thế nào chiến? Hoàng triều cùng chủng tộc vốn là mâu thuẫn trung điểm, dùng cái gì đồng tâm? Quái thai, thiên đạo sắp xuất hiện, hung thú cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Không sai chỉ dẫn không rõ, thiên đạo chưa chọn, này ra sao cho nên? Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân đỉnh đầu lơ lửng tạo hóa ngọc điệp, tự thôi diễn bên trong chậm rãi trợn mắt. Thôi diễn đoạt được mông lung, thiên đạo chưa tròn, hợp đạo chờ sự tỉnh, vẹn vẹn đến không quan trọng cảm ứng, khó dòm toàn bộ diện mạo. Nhưng hắn xác thực biết, chỉ cần rời núi hội tụ hồng hoang sinh linh chi lực, mới có thể tiêu diệt hung thú, đây là phải làm sự tỉnh. Cho nên, Hồng Quân không còn lại lần nữa lên đường. Hồng Hoang Tây Bộ, Tu Di Sơn bên trong, La Hầu nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Hung thú ngông cuồng như thế, xem ra kia uy áp thiên địa thần lực đã bể, cục diện khó giải quyết. Không sai thiên đạo chỗ bày ra, hung thú cuối cùng rồi sẽ diệt tuyệt, thần lực mạnh hơn cũng không phải sợ, sớm muộn vì bản tôn chỗ chẳng. La Hầu cao lại song mi, thấp giọng tự nói. Hung thú chi loạn duy trì liên tục lan tràn, La Hầu nguyên bản hy vọng có người có thể dẫn đầu gánh đối kháng hung thú đại kỳ, để cho hắn thừa dịp loạn lợi. Như có cơ hội diệt trừ thần lực tự nhiên tốt nhất, cho dù không được, cũng muốn nhường hung thú hoàng triều trả giá đắt. Nhưng mà hắn chờ đến chỉ là công dã tràng, chờ đợi thêm nữa không phải biện pháp, không thể để cho hung thú tiếp tục hung hăng ngang ngược, nếu không cục diện khó mà đoán trước. Lại quan sát chút thời gian, như hồng hoang bên trong vẫn không có người hành động, bản tôn định muốn đích thân đi chiếu cố thần địch, nhìn hắn đến tuột cùng có bao nhiêu đạo hạnh. Nghĩ tới đây, La Hầu trong lòng đã quyết định. Một bên khác, rời đi Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân, trải qua nhiều ngày thôi diễn cùng suy tư, vẫn tìm không đến đối phó hung thú thượng sách. Hắn tại nơi nào đó đỉnh núi tự trong nhập định tỉnh lại, thấp giọng tự nói, thì ra chu diệt hung thú chính là ông trời của ta mệnh chức trách. Cái này có thể thì khó rồi. Đạo này tiên cơ nhường Hồng Quân rất cảm thấy nặng nề, hung thú một ngày không diệt, tu vi của hắn liền một ngày không được tiến thêm. Kỳ thật không chỉ Hồng Quân một người cảm ứng được thiên cơ, toàn bộ Hồng Hoang cường giả đại năng đều bị cái này thiên cơ bao phủ. Chỉ cần hung thú chưa diệt, con đường của bọn họ liền chịu thiên đạo áp chế, đây là còn chưa hoàn toàn xuất thế thiên đạo đối chúng sinh nhân quả trói buộc. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đông bộ, Âm Dương Hoàng Triều trong đại điện, Âm Dương lão tổ chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, vẻ mặt lo nghĩ. Âm Dương Hoàng Triều xem như Hồng Hoang đỉnh cấp thế lực, thống ngự ước vạn sinh linh. Gần đây hắn không ngừng thôi diễn thiên cơ, càng phát ra tinh tường nhận thức đến chính mình thiên mệnh, hủy diệt hung thú. Chương 54, như hung thú bất diệt, không chỉ tu vi đình trệ, thiên đạo còn muốn thanh toán ngày xưa nhân quả. Hắn thành lập hoàng triều vô tận tuế nguyệt, ngồi hưởng thiên địa khí vận, bây giờ đã đến hoàn lại thời điểm. Nhưng mà Âm Dương lão tổ lại thúc thủ vô sách. Hoàng triều cùng các tộc ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, hắn mặc dù muốn liên hợp các phương, nhưng thủy chung khó mà thực hiện. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, là ngôi đại điện bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sơn dao động. Âm Dương lão tổ trong lòng siết chặt, thầm nghĩ không ổn. Hắn phi thân đến ngoài điện không trung, chỉ thấy phương xa một mảnh đen kịt, hung thú đại quân kéo dài ước vạn dặm, đang chậm rãi tiếp cận. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Âm Dương lão tổ trầm giọng hạ lệnh, thanh âm truyền khắp hoàng triều. Ước vạn bộ hạ cấp tốc tập kết. Nhìn qua phía dưới đi theo chính mình vô tận tuế nguyệt thuộc hạ, tâm tình của hắn vô cùng nặng nề. Thần lịch Âm Dương lão tổ đối thần lịch hận thấu xương, ngày xưa bằng hữu Thái Cực lão tổ liền chết bởi tay hắn. Bây giờ hung thú lại lần nữa xâm phạm, hắn đã phẫn hận, lại cảm thấy áp lực như núi. Thần lịch uy trấn hồng hoang nhiều năm, Âm Dương lão tổ cũng không chiến thắng hắn năm chắc. Duy nhất hơi cảm giác can đủi là trong tay hắn nắm giữ hồng hoang thứ nhất phòng ngự chí bảo, Thái Cực Đồ. Hung thú đại quân càng ép càng gần, Âm Dương lão tổ tâm cũng một chút xíu chìm vào vực sâu. Đàn thú phô thiên cái địa, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Ha ha ha, chưa kịp hắn nghĩ lại, thần lịch tiếng cười dài đã từ đằng xa truyền đến. Thần lịch người mặc màu đen chiến bào, trong lòng bàn tay thí thần thương quấn quanh lấy ung tùm sát khí, lạnh lùng khuôn mặt như che sương lạnh. Âm Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn đạp phá hư không đi vào Âm Dương lão tổ trước mặt, trước tiên mở miệng. Âm Dương lão tổ nghiêm nghị quát, "Thần lịch, ngươi làm điều ngang ngược, liền không sợ thiên đạo sáng tỏ. Cùng là hỗn độn ma thần, nhưng ngươi tự cam cùng hồng hoang sâu kiến làm bạn, quả thực bôi nhọ ma thần uy danh." Thần lịch đối thiên đạo báo ứng khịt mũi coi thường, lời nói mang theo sự trầm trọng. Hỗn độn ma thần thời đại sớm đã kết thúc, bây giờ quay đầu còn kịp. Bản tôn tuân theo chính là hỗn độn ma thần tôn nghiêm, trong lòng chỉ có đại đạo, há dường như ngươi như vậy tham sống sợ chết. Nếu như thế, duy có một trận chiến. Âm Dương lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, nguyên thần bên trong bay ra Thái Cực Đồ, hóa thành vượt thông trời đất bạch ngọc kim tiểu. Hắn đứng ở kim tiểu phía trên, cầm trong tay Âm Dương kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này Thái Cực Đồ chính là khai thiên chí bảo, hiển hóa hỗn độn âm dương chi sắc. Đồ bên trong hiện ra đại đạo vô cực chi tượng, diễn dịch vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài chi huyền diệu. Hào quang vạn đạo quanh quần đồ bên ngoài, điểm lành rực rỡ bao phủ khắp nơi, đồ mặt đại đạo sấm nói lưu truyền, nội ẩn thiên đạo phù lục cần hiện. Hào quang năm màu chiếu rọi sân hạ, hữu thải thủy khí chấn động hoàn vũ. Nay đồ có thể bình định địa thủy hỏa phong, chuyển hóa âm dương ngũ hành, bao hàm toàn diện, huyền diệu vô tận. Đối mặt như thế chí bảo, thần lịch cũng không dám thất lễ. Chỉ một thoáng trùng thiên sát khí quét sạch tứ phương, thần lịch nắm thí thần thương thẳng đến Âm Dương lão tổ. Giết! Giết! Nội dung trời bên trong, phía dưới hung thú đại quân cùng Âm Dương hoàng triều tướng sĩ ác chiến thành một đoàn. Trong khoảnh khắc vạn dặm cương vực hóa thành huyết hải, tàn chi như mưa rơi xuống, bị hung thú tranh nhau gặm ăn. A, cứu mạng! Thê lương kêu rên vang vọng chiến trường. Hung thú phần lớn linh trí chưa mở, đối với địch nhân đều là ăn sống nuốt tươi. Vô số hoàng triều tướng sĩ bị cái này thảm thiết cảnh tượng sợ đến hồn phi phách tán, toàn bộ nuốt. Hung thú vương giả hỗn độn chỉ huy đại quân điên cuồng tiến công. Tại bọn chúng trong mắt, trước mắt cũng không phải là địch nhân, mà là chân tu mỹ soạn. 12 thần địch. Âm Dương lão tổ nhìn qua phía dưới luyện ngục cảnh tượng, muốn rách cả mí mắt. Thần địch lại vẫn mặt không biểu tình, khẽ vuốt thí thần thương, một phái mây trôi nước chảy. Nhận lấy cái chết. Âm Dương lão tổ cầm kiếm đặt đồ, phá không đánh tới. Hừ. Thần địch lạnh hừ một tiếng, thí thần thương sát khí tăng bọn, hung quang tỏ khắp trăm vạn dặm, kia tinh hồng đầu thương đâm thẳng Âm Dương lão tổ mà đi. Thí thần thương uy lực tuy mạnh, lại gặp phòng ngự tuyệt luân Thái Cực Đồ. Nhưng thấy đồ quyển triển khai, hào quang vạn đạo, đem thần thương thế công toàn bộ ngăn lại. Ông, hoa, ầm ầm. Thương độ chạm vào nhau, lưu quang bắn ra bốn phía, đạo vận ngưng trệ, va chạm chỗ đến, vạn vật tận quy hư không. Thần lịch cười một tiếng dài, âm thanh chấn hư không, Âm Dương lão nhi, dù có Thái Cực Đồ nơi tay, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lời còn chưa dứt, thần lịch thân hình tăng gọn, thoáng qua hóa thành 10 vạn trượng hỗn độn hung thú, ầm vang nhào về phía Âm Dương lão tổ. Giang giác. Thái Cực Đồ màn sáng kịch chấn, phòng ngự gần như sụp đổ. Thần lịch, ngươi muốn chết. Âm Dương lão tổ cắn chốt lưỡi, một ngụm tâm huyết phun tại Âm Dương kiếm bên trên. Thân kiếm lập tức hóa thành hắc bạch song long, cuốn dao gào thét, bay thẳng thần địch. Thần địch hừ lạnh, Táng Thiên Quan ứng nghiệm mà ra, pháp lực thôi động hạ hóa thành hàng lớn, càng đem Âm Dương song long toàn bộ nuốt hết. Nhận lấy cái chết. Thần địch một quyền đánh phía Thái Cực Đồ, vốn là chập chẩn phòng ngự bình chứa ứng thanh vỡ vụn. Âm Dương lão tổ thổ huyết rút lui, khí tức bại bại. Thần địch cười dài lại xuất hiện, hồi phục tiên thiên đạo thể, trong lòng bàn tay thí thần thương tăng bọt tức và lần, mang theo hủy địa chi thế, đâm thẳng Âm Dương lão tổ tim. Mệnh ta thôi rồi, Âm Dương lão tổ pháp lực khô kiệt, bất lực lại ngự thái cực đồ cùng Âm Dương kiếm, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khai thiên khí nhận phá không chẳng đến, thần lực kinh mà thu thương trở về thủ. Phương nào đạo trích? Thần lực gầm thét, mắt thấy Chu địch sắp đến, lại bị người ngang ngược ngăn cản. Trong hư không, Hồng Quân cầm trong tay bản cổ phiên, chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, phiêu nhiên mà tới. Thần lực, ngươi hoắc loạn hồng hoang, tàn sát sinh linh, không sợ thiên đạo hà phạt. Hồng Quân uy Âm Dương lão tổ ăn vào đan dược, quay người nghiêm nghị chất vấn. Thần lực mặt trầm như nước, phát giác Hồng Quân khí tức hùng hậu, đã gần đến Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, lại vẫn sát ý không giảm, đã đưa tới cửa, vậy liền cùng nhau chịu chết. Thí thần thương tái khởi, hung uy ngập trời, trực chỉ Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ. Hồng Quân không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ vạn trượng kim mang, đỉnh đầu hiện hiện nửa khối trắng sữa điểm ngọc, đem hắn cùng Âm Dương lão tổ một mực bảo vệ. Hắn vung lên bản cổ phiên, đạo đạo khai thiên khí nhận xé rách hư không, lao thẳng tới thần lực mà đi. Thần lực giật mình, Táng Thiên Quan hiển hóa, đen nhánh vòng xoáy đem khí nhận toàn bộ thôn phệ. Hồng Quân không dám ham chiến, tái phát vạn đạo khí nhận, mang theo Âm Dương lão tổ đội vàng thối lui. Hắn lòng dạ biết rõ, chính mình bất quá là ỷ vào pháp bảo uy năng hơi ngăn thần lực một lát, muốn chết. Thần lực thấy Hồng Quân cứu đi Âm Dương lão tổ, giận tím mặt, thí thần thương sát khí tăng gọn, vạn dặm thương khung tận hóa thương ảnh chi hải. Trường thương phá không sâu ra. A, Âm Dương lão tổ tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Cuối cùng hai người vẫn thoát thân mà đi, thần lực mặt trầm như nước. Phía dưới chiến trường đã hiện lên nghiền ép chi thế, Âm Dương hoàng triều bộ hạ bị hung thú đại quân trùng điệp vây khốn. Ước vạn sinh linh bị hung thú cắn xé thôn vệ. Thường thường mười mấy hung thú tranh đoạt một cái sinh linh, liền cơ hội cũng không lưu lại. Thê lương kêu rên không dứt ở thiên địa. Ha ha ha, ăn sạch bọn hắn. Hỗn độn phấn khởi chỉ huy đàn thú. Trận này duy trì liên tục 3 ngày, Âm Dương hoàng triều ước vạn sinh linh bị gặm ăn hầu như không còn, hoàng cương hóa thành đất khô cằn. Thần lịch tím lặng đứng lặng, không biết suy nghĩ chuyện gì. Thú quân một đường nam trinh, phá hủy thế lực vô số kể, vô số sinh linh bị sống vệ. Từ Hồng Hoang Bắc Bộ chinh phạt đến nay, vẫn đại thí thần thương đại năng hơn trăm. Không sai, thần lịch tâm thần không yên, ẩn có bất an quanh quẩn. 12 Âm Dương hoàng triều là úp, chấn động Hồng Hoang vô lượng sinh linh. Âm Dương lão tổ vốn là đỉnh cấp hỗn độn ma thần, sở kiến hoàng triều xưng hùng số cướp. Như thế thế lực sụp đổ, dẫn phát thao thiên ba lan. Hung thú hung uy khiến Hồng Hoang chư hoàng triều tất cả đều sợ hãi. Tiếp giáp Âm Dương hoàng triều Côn Ngô hoàng triều bên trong, Côn Ngô lão tổ tại trong đại điện do dự khó quyết. Hung thú thế lớn, Côn Ngô lão tổ tự biết khó cản binh phòng, nếu muốn giải tán hoàng triều lãnh đời, lại không có cam lòng. Gần đây thôi diễn thiên cơ càng lộ vẻ bày ra, nếu không diệt trừ hung thú chắc chắn nhân quả của thân, con đường vĩnh tuyệt, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Tại lập đi lặp lại xoắn xuýt bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Đáng hận, hung thú họa loạn Hồng Hoang, tội ác tày trời. Côn Ngô hoàng triều đại điện bên trong, phụ thuộc hoàng triều chúng sinh nghe hỏi đều giận. Bọn hắn tự có khinh thường của liếng, Côn Ngô hoàng triều trừ lão tổ bên ngoài, còn có 4 đại trưởng lão đều là đại la kim tiên, càng có rất nhiều năng nhân dị sĩ hội tụ. 4 người này bối cảnh thâm hậu, đều mang theo cường đại linh bảo bản thân, bất luận một vị nào đặt ở nhất tộc bên trong, đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Lại càng không cần phải nói Côn Ngô hoàng triều bên trong cao tầng cùng khổng lồ tầng dưới chót bộ hạ. Một ngày này, do dự không chừng Côn Ngô lão tổ triệu tập tất cả hoàng triều cao tầng. Chúng ta cung chúc lão tổ khí vận kéo dài, sớm ngày chứng đạo. Ha ha, không cần đa lễ, chư vị vất vả. Côn Ngô hoàng triều có hôm nay chi thế, đều bởi vì đám người đồng tâm. Hồng Hoang bên trong, cường giả vi tôn, chỉ có đoàn kết khả năng đứng ở đỉnh phong. Chúng ta mặc dù không màng xương bá, nhưng cũng không cho người tùy ý ước hiếp Côn Ngô lão tổ một phen đường hoàng chi tử, bất quá là ngưng tụ lòng người, làm sơ chấn nhiếp mà thôi. Lời xa giao chắc chắn, đám người chú ý nhất hung thú chi nghị chính thức bắt đầu. Côn Ngô lão tổ ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Chư vị cho rằng, ta Côn Ngô hoàng triều nên ứng đối ra sao hung thú chi loạn?" Một các vị cấp cao đều cúi đầu không nói, việc này ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lúc này, một vị thân hình mượt mà đạo nhân đứng dậy, hung thú mặc dù thế lớn, bất quá ỷ vào thần lực tu vi cao cường. Ta Côn Ngô hoàng triều có được 5 vị đại la kim tiên, chủ thượng càng là đại la viên mãn, không cần e ngại hung thú. Đám người nghe ngóng suy tư, thật là như thế. Hoàng triều nắm giữ 5 vị đại la kim tiên, thực lực như vậy tại Hồng Hoang bất kỳ một chỗ đều có thể xưng hùng. Côn Ngô lão tổ trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Chư vị đều làm này muốn?" Cao tầng đối mắt nhìn nhau, cùng kêu lên tỏ thái độ, hung thú như xâm phạm, chúng ta chỉ có tự chiến. Những người này đều bởi vì khí vận chi lợi thu hoạch rất nhiều, biết rõ hung thú thế mạnh, vẫn không muốn bỏ qua đã có được ích. Côn Ngô lão tổ đi qua đi lại, cuối cùng thở dài, cũng được, đã như vậy, chúng ta liền tử thủ hoàng triều. Đám người tề thân đứng lên, cao giọng nói, nguyện cùng hoàng triều cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời, âm vang thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong. Nhưng mà ngàn năm về sau, lớn động, vô tận hung thú đại quân đem Côn Ngô hoàng đoàn vây quanh. Hoàng triều trên không mây đen bao phủ, lôi minh nổ vang không dứt. Côn Ngô lão tổ kinh hãi phía dưới, xuất các vị cấp cao bay lên không nên địch. Ha ha ha, thần lực người chưa đến, tiến tới trước. Sau một lát, thần lực cầm trong tay thí thần đường, xuất hiện tại Côn Ngô lão tổ đối diện. Thần lịch, ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao vây công ta Côn Ngô hoàng triều? Côn Ngô lão tổ nghiêm nghị chất vấn. Thần lịch cười lạnh, ném lấy khinh miệt ánh mắt. Bản hoàng trinh phạt đến nay, thương hạ vong hồn vô số kể. Ngươi Côn Ngô hoàng triều lại không tránh ta hung thú binh phòng, tự tìm đường chết. Thần lịch chớ có cản rỡ. Một vị Côn Ngô cao tầng gầm thét. Thần lịch ánh mắt phát lạnh, thí thần thương nhanh đâm mà ra. Tiếng kêu thảm thiết đột khởi, hắc thương như rồng, trong nháy mắt thôn phệ nguyên thần của đối phương. Thần địch, ngươi muốn chết.
Chương 55, Côn Ngô lão tổ kinh hãi giận dữ, quát lên, bày trận.
Côn Ngô lão tổ một tiếng gầm hét, lúc này cùng bốn đại trưởng lão liên thủ, đem thần địch bao bọc vây quanh.
Côn Ngô hoàng triều ước vạn con dân cấp tốc di động, theo dự định phương vị bố trí xuống trận thế.
Đã quyết tâm tử thủ, Côn Ngô lão tổ sao lại không có chút nào chuẩn bị.
Trong lúc nhất thời, hoàng triều cảnh nội hàn phong nổi lên bốn phía, sát khí ngút trời.
Sâu kiến chi chúng, cũng vọng tưởng lay trời.
Thần địch lạnh giọng hừ một cái, vẫy tay một cái, hung thú đại quân giống như thủy triều hướng Côn Ngô hoàng triều dũng mãnh lao tới.
Theo hung thú tiến sát, đầy trời sát khí dần dần ngưng tụ.
Giết!
Hung thú vương hỗn độn lĩnh quân thúc đẩy, vòng vây dần dần nắm chặt.
Lớn rung động, thưa không băng liệt, máu nhuộm thương cùng.
Ước vạn hung thú như cự sơn đấu đá, mạnh mẽ đâm tới.
Côn Ngô hoàng triều bày ra đại trận tại hung thú cuồng mãnh trùng kích vào, ở vang tan rã.
Thiên quang vang khắp nơi, tiếng giết liên miên.
Côn Ngô con dân phấn khởi chống cự, lại thoáng qua bị ước vạn hung thú nuốt hết.
A, cứu mạng!
Tiêu diệt khắp nơi, tiêu thảm chấn thiên.
Ăn sạch bọn hắn.
Hỗn độn hai mắt xích hồng, thương phấn giống to.
Thần địch.
Côn Ngô lão tổ mắt thấy tộc nhân thảm trạng, khuôn mặt bặm mẹo, nhìn hằm hằm thần địch.
Không cần sốt ruột, ngươi rất nhanh liền sẽ cùng ngươi hoàng triều cùng nhau hủy diệt.
Thần địch chưa từng liếc hắn một cái, ngữ khí đạm mạc.
Thần địch, ngươi đáng chết.
Vâng.
Côn Ngô lão tổ khí thế toàn bộ triển khai, quanh thân pháp tắc lượn lờ, lao thẳng tới thần địch.
Sâu kiến chi tư.
Thần địch khí tức tăng vọt, một quyền đánh ra, như Thái Sơn áp đỉnh, đem Côn Ngô lão tổ đánh bay mấy trăm vạn dặm.
Thí thần thương trong lúc huy động, đầy trời thương ảnh tứ ngược, bốn đại trưởng lão thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ bay tán loạn.
Không,
lão tổ cứu ta, phía dưới Côn Ngô tộc nhân kêu khóc dãy rủa, tiếng buồn bã rung khắp hồng hoang, khiến vô số đại năng tìm đập nhanh.
A,
Côn Ngô lão tổ muốn rách cả mí mắt, không cam lòng hóa thành một tiếng tuyệt vọng gào thét.
Côn Ngô lão nhi, nạp mạng đi.
Thần lịch thần sắc hở hững, cầm súng ép lên.
Phúc, Côn Ngô lão tổ tóc thai bù xù, phun ra một ngụm máu tươi.
Thần lịch, là lão tổ khinh thường ngươi.
Ha ha ha, hắn bộ dáng chật vật, ánh mắt lại giống như là ác quỷ khiếp người.
Ta tung hoành hồng hoang số cước, lại rơi vào như thế kết cục.
Cũng được, cũng được, bản tự hư vô đến, liền trở về hư vô đi.
Thần lịch lặng lẽ nhìn chăm chú, cũng không tiếp tục ra tay.
Với anh, thiên địa bị chấn, một đóa lớn cây nấm lớn mây phóng lên tận trời, hồng hoang bên trong Côn Ngô lão tổ, từ đó vẫn lạc.
Từ đầu đến cuối, thần lịch chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú, vẻ mặt lại càng thêm nghiêm trọng.
Theo hung thú đại quân không ngừng thúc đẩy, thần lịch trong lòng dần dần sinh ra mờ mịt.
Hắn không biết con đường phía trước ở phương nào, chỉ cảm thấy trong lòng ngực sát ý cuộn cuộn.
Có lẽ, thân làm hỗn độn ma thần oán nghiệp biến thành hắn. Sinh ra chính là dọn sạch cái này hồng hoang sơ khai thiên địa ma thần.
Giết!
Thần lịch trong lòng chắn đến hốt hoảng, lạnh giọng hướng hung thú bên dưới đại quân kiến.
Giống, giống, hung thú nghe lệnh, lập tức lâm vào điên cuồng.
Cắn xé âm thanh chấn thiên động địa, làm cho người sởn hết cả gai ốc.
Tốt, rất tốt, đem bọn hắn gặm ăn hầu như không còn.
Hỗn độn cất tiếng cười to, nhìn xem hung thú điên cuồng xé rách Côn Ngô hoàng triều người.
12 tự hung thú quét sạch hồng hoang đến nay, giữa thiên địa liền bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong.
Vạn tộc tàn lụi, hoàng triều sụp đổ, tán tu bị lục, đều thành trạng thái bình thường.
Đầy trời sát khí hội tụ, đem thương khung nhiễm làm mông mông bụi bụi, đè nén làm cho người ngạt thở.
Nghiên xúc,
các ngươi như thế tứ ngược, ác gặp thiết khiển.
Hồ tộc lãnh địa chính diện lâm thai hoàng ở đầu.
Hung thú vương giả hỗn độn tự mình dẫn đại quân đến đây chinh phạt.
Tộc trưởng Đồ Sơn rên rỉ thét dài, mắt thấy tộc nhân liên tiếp chết, lại khó thương hung thú mảy may, không khỏi trong lòng đại loạn.
Ti tiện sâu kiến, tự tìm đường chết.
Hỗn độn quát lạnh, đưa tay triệu ra một thanh trường cung.
Cung này lấy hung thú xương sống lưng là thần, lớn gân là dây cung, khai thiên sát khí làm tiễn, chính là sát phạt chí bảo.
Dây cung nhẹ chấn, sát khí tự thành mũi tên.
Chưa rời dây cung, hồ tộc tộc trưởng đã kinh hoàng khiếp sợ.
Nhục ta hung thú nhất tộc, đang chém.
Hỗn độn tung dây cung, sát khí chi tiễn phá không mà đi.
Hồ tộc tộc trưởng tuy có đại la kim tiên tu vi, đối mặt một tiễn này lại không sinh ra chống cự ý niệm.
Hôm nay ngươi diệt ta hồ tộc, ngày sau tất có người san bằng hung thú xảo huyệt.
Hồ tộc tộc trưởng hai mắt xích hồng, giận dữ gầm thét.
Với anh, khí thế bàng bạc tự trong cơ thể hắn bộc phát, hỗn độn nhận lấy cái chết.
Tiếng như kinh lôi, chấn động tứ phương.
Đồ Sơn thiêu đốt bản nguyên, cùng hỗn độn chiến làm một đoàn.
Hai đại la kim tiên giao phòng, thưa không băng liệt ngàn dặm.
Vạn dặm thương khung như vải rách giống như bị xé rách xuyên thủng, thật lâu khó mà khép lại.
Giết!
Đồ Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, hiện ra cựu vĩ hồ chân thân, thân hình khổng lồ vượt ngang mấy vạn trượng, lao thẳng tới hỗn độn mà đi. Những nơi đi qua hư không băng liệt, phát ra nổ rung trời.
Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã cùng hỗn độn ầm vang chạm vào nhau.
Hai đại la kim tiên chính diện giao phòng, bộc phát ra hủy uy năng.
Lực lượng kinh khủng xé rách hư không, đánh xuyên vô số hữu hình vô hình tồn tại, tại trong khi giao chiến xé mở cái này đến cái khác lỗ đen.
Tự tìm đường chết.
Hỗn độn gầm thét nhanh lùi lại, trở tay ném ra ẩn chứa khai thiên sát khí trường tiễn.
Mũi tên im hơi lặng tiếng xuyên qua Đồ Sơn đầu lâu, lưu lại sơn lô thủng đen bên trong máu chảy như suối.
Càng có một cỗ bất diệt pháp tắc tại Đồ Sơn thể nội tứ ngược, ăn mòn nội thân, mà diệt nguyên thần.
Làm mũi tên chạm đến linh hồn, khai thiên sát khí trong nháy mắt ô nhiễm thần trí, đem vị này hồ tộc tộc trưởng hóa thành mất lý trí hung thú.
Giết!
Hỗn độn thú vương ra lệnh một tiếng, hung thú đại quân điên cuồng nhào về phía hồ tộc.
Hồ tộc gầm thịnh dương suy, trời sinh bất thiện chinh chiến, khó mà ngăn cản hung thú phong mang.
Cái chủng tộc này tuân theo trọc khí bản nguyên, nam nữ tỷ lệ cách xa, hóa hình giả đa số nữ tử.
Trong nháy mắt, mấy trăm vạn hồ tộc bộ lạc lâm vào huyết hải,
gầm thét rung khắp thiên địa, lưu quang giăng khắp nơi, pháp tắc quanh mình không dứt.
sơn hà đảo ngược, đại địa băng liệt, ngày xưa tường hòa hồ tộc lãnh địa khoảnh khắc cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hỗn độn vắt tay, đã thành hung thú đồ sơn nhào về phía ngày xưa tộc nhân triển khai. Tộc trưởng, mấy vị hồ tộc cao tầng muốn rách cả mí mắt, ôm hận đánh chết vây công hung thú, lại rất nhanh tại hỗn độn cùng sa đoạ tộc trưởng trong vây công toàn quân bị diệt. An bọn hắn, hỗn độn thôi động pháp lực đem hồ tộc thi thể chồng chất như núi, mệnh lệnh đồ sơn biến thành hung thú thôn vệ đồng loại. May mắn còn sống sót hồ tộc run lẩy bẩy, mấy cái đứng ra tộc nhân trong nháy mắt bị hỗn độn nghiền nát. Đến lúc cuối cùng một tia phản kháng ngọn lửa dập tắt, hỗn độn lên tiếng cùng thiếu. Nhìn qua nằm rạp trên mặt đất hồng hoang sinh linh, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Toàn bộ ăn sạch. Mắt thấy hồ tộc đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, hỗn độn đông cảm giác không thú vị, một tiếng hiệu lệnh, hung thú đại quân ùa lên, đem còn sót lại hồ tộc ăn sống nuốt tươi. A, không cần a. Trong khoảnh khắc, hồ tộc chi địa hóa thành một mảnh luyện ngục, huyết nhục văng tung tóe, tiêu diệt khắp nơi. Tại trường hạo kiếp này bên trong, hồ tộc mấy trăm vạn tộc nhân, người sống sót lác đác không có mấy. Hồ tộc thảm trạng, bất quá là hồng hoang đại địa bên trên một chỗ ảnh thu nhỏ. Hồng hoang xưa nay tàn khốc, chỉ có cường giả, phương có sinh tồn tư cách. 12 thời gian cực nhanh, hung thú tứ ngược, đảo mắt trăm nguyên hội đi qua. Cái này 100 nguyên hội đến nay, hồng hoang đại địa chiến hỏa không ngừng, hung thú, hoàng triều, chủng tộc, tán tu bốn phe thế lực xen lẫn chiến đấu. Tuế nguyệt lưu chuyển ở giữa, vô số hoàng triều lật úp, chủng tộc diệt tuyệt, mạnh được yếu thua, không ngừng không nghỉ. Tại hung thú nhất tộc uy thế ngập trời phía dưới, hồng hoang sinh linh không run rẩy. Hung thú tứ ngược chỗ, linh thảo linh căn hoặc bị thôn phệ, hoặc bị trả đạp. Chưa biến hóa sinh linh nhiều bị sát khí đoạt đi sinh cơ. Bọn chúng không lý trí chút nào, chỉ biết thôn phệ cùng phá hư, gặp sơn khai sơn, gặp linh nuốt linh. Đại địa khô nước, sinh cơ đoạn tuyệt, thiên vũ cũng dường như cao ba thước. Vô số sinh linh hóa thành hung thú nhất tộc chất dinh dưỡng, hung thú nhất tộc thực lực cũng tùy theo không ngừng kéo lên. Càng ngày càng nhiều hung thú khai linh trí, đột phá kim tiên, thái ất, thậm chí đại la người cũng tầng tầng lớp lớp, khí diễm càng thêm phách lối. Hung thú chi thế ngày càng cường hành, áp bách đến toàn bộ hồng hoang sinh linh khó mà thở dốc. Hung thú chính là hỗn độn ma thần vô tận oán khí cùng sát khí biến thành, lại hấp thu khai thiên sau sở sinh sát khí kết khí. Chỉ cần thế gian vẫn có sát khí, hung thú liền quần quần không tuyệt sinh ra, huống chi hồng hoang khắp nơi chém giết, sát khí nhiều không kể xiết. Ngày xưa hỗn độn ma thần tu vi cao tuyệt, sau khi chết toán niệm cùng đối hồng hoang căm hận như thế nào mạnh mẽ. Có thể nghĩ, hung thú khôi phục sao mà cấp tốc, đối hồng hoang thiên địa mối hận sao mà thâm trầm. Mắt thấy hồng hoang bị hung thú như thế một chút thế lực lớn bắt đầu lo lắng. Bọn hắn không ngừng tổ chức phản kích, tại hồng hoang các nơi đánh lén, súng đắm, hung thú, nhất thời thoáng áp chế phách lối khí diễm. Nhưng mà hồng hoang chư thế lực ở giữa khập khiễng không ngừng, sinh linh số lượng lại kém xa hung thú. Cho dù hung thú bởi vì khuyết trương mà phân tán, đối đơn nhất thế lực mà nói vẫn chiếm hết ưu thế. Hồng hoang sinh linh không gian sinh tồn, vẫn không ngừng bị đè ép. Chiến tranh bao phủ toàn bộ hồng hoang, sát phạt cùng bị giết, đã thành bình thường. Xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Đây là cùng đường mặt lộ chi sinh linh sau cùng gầm thét. Không cần a. Đây là bị diệt tộc quân bất lực gào thét. Cháy mau. Đây là thân hữu lấy tính mệnh đổi lấy chạy trốn cơ hội. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa bầu trời, tứ hải cùng tinh không ở giữa, khắp nơi quanh quần sinh linh tiêu rên, không cam lòng cùng oán hận thanh âm, va chạm, chém giết cùng anh minh bên thai không dứt. Mỗi một cái sinh linh đều là tự thân vận mệnh nhân vật chính, diễn lại riêng phần mình thăng trầm, khẳng khái bi ca, viết thuộc về mình truyền kỳ. Đoạn này tuế nguyệt đối hồng hoang sinh linh mà nói, giống như địa ngục. Bọn hắn không giờ khắc nào không tại cùng hung thú vật lộn, không có lựa chọn chỗ trống, không chiến, tức vong. May mà, tại vô số sinh linh thi cốt chồng chất phía dưới, hồng hoang sinh linh dần dần trưởng thành, đối kháng hung thú thủ đoạn không ngừng bị khai phát ra tới. Hung thú tứ ngược bước chân bị ngăn chặn, song mới dần dần lâm vào căng thẳng. Đại quy mô chiến sự tạm chưa bộc phát, nhưng cục bộ xung đột chưa hề ngừng. Tại hung thú nhất tộc hoàng giả, vương giả cùng hồng hoang các đại cường giả chưa xuất thủ dưới tình huống, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Bởi vậy, chúng sinh đều đang đợi, chờ đợi những cái kia cường giả đỉnh cao ra tay, một trận chiến định cắn khôn. Trải qua tăng thương, bây giờ lưu tồn ở hồng hoang thế lực, hoặc là am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, hoặc là thực lực cường hãn tuyệt luân. Hung thú đại quân quét ngang 100 nguyên hội, chiến tranh bộ pháp dần dần chậm dần, may mắn còn sống sót sinh linh có thể thở dốc, nhưng chết đi sinh mệnh lại cũng không còn cách nào trở về. Cái này 100 nguyên hội bên trong, thảm thiết chiến tranh đoạt đi trăm tỷ tỷ sinh linh, diệt vong chủng tộc cùng thế lực không thể tính toán. Hồng hoang chính là như thế tàn khốc, cường giả tung hành, kiếp nạn thường xuyên. Vô số tầng dưới chót sinh linh mong đợi cộng đồng chống cự hung thú chi cục diện, cũng không xuất hiện. Hoàng triều, chủng tộc, tán tu ba ở giữa, là tranh đoạt tài nguyên cùng khí vận, sớm đã như nước với lửa. Nếu không có to lớn lợi ích, mong muốn bọn hắn liên hợp, gần như không có khả năng.